Chương 1654, nhường nàng tự giải quyết cho tốt à, 1, chương 1654, nhường nàng tự giải quyết cho tốt à, 1, đúng à. Chờ ngươi hai người quên hết tất cả lúc, bản tọa chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này huyết khí phương cương, chắc chắn ham sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ngọc Đàn nương nương mặt mày vui mừng, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Nói làm liền làm, nàng lặng yên xuất hiện ở phía trên giữa tầng mây. Nơi này là Tuyệt Yên Hồ trên không, trận pháp không cách nào ngăn cách, có đạo lỗ hổng. Nàng lập tức lấy ra một cái màu hồng lưu ly bình, đem bên trong chất lỏng hướng trong hồ nhỏ mấy giọt. Lúc này Phương Lăng bị thiên hương chi khí ảnh hưởng, tất nhiên là không có phát giác. Mà Doãn Thi Thi cũng còn tại suy nghĩ, cái này nhỏ xíu động tĩnh cũng không phát hiện. Cái này mấy giọt chất lỏng mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng hiệu lực lại quả thực hung mãnh. Doãn Thi Thi chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt bị nhen lửa, cái này nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Nàng đội vàng thi pháp áp chế, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lại chốc lát nữa, ánh mắt của nàng đã rất không thích hợp, ma xui quỷ khiến đến đứng dậy, hướng ra ngoài vừa đi đi. Lúc này Phương Lăng sợ chính mình không kiên trì nổi đang muốn cách xa một chút, chợt thấy Doãn Thi Thi đi ra bình phòng, xuất hiện ở trước mặt mình, càng là trong nháy mắt ngây người. "Doãn công chủ, ngươi làm sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi. Doãn Thi Thi nghiến chặt hàm răng, xấu hổ giận dữ nói, "Nơi đây cũng không phải là ta suy nghĩ, ngược lại làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đi mau, đi xa một chút." Phương Lăng nhẹ a một tiếng, vừa mới chuyển qua thân, lại đột nhiên phát giác Doãn Thi Thi tới gần, còn bắt lại tay của hắn. Phương Lăng thật là dở khóc dở cười, nàng vừa kêu hắn đi xa một chút, lần này lại bắt hắn lại không cho hắn đi. Không đợi hắn nói thêm cái gì, Doãn Thi Thi liền một tay lấy hắn đẩy ngã. Hai người trên mặt đất dây dưa, lăn đánh. Phương Lăng có phá ách đan có thể phá cục, nhưng bây giờ dùng, không khỏi lại cảm thấy lãng phí, vô cùng không đáng. Phá ách đan có thể hiểu bất độc, phá nguyên rủa, hơn nữa cấp bậc rất cao, hiểu đạo tổ cấp độc cùng nguyên rủa cũng không đáng kể, dùng tại lúc này sát thực thua lỗ. Cách đó không xa, ngay tại quan sát Ngọc Đàn nương nương lộ ra một tia được như ý cười. Thời cơ đã đến, liền hiện tại a. Cuốn đi chương này thơm thơm ra người liền có thể đi. Về phần tiểu tử kia, không quan trọng. Nàng phối hợp nói rằng, nàng cũng không muốn nhìn thấy càng bẩn thỉu hình tượng, nhất là chương này nàng vừa ý ra bị nghiêm trọng làm bẩn. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại hai người phía trên. Nàng ra tay mau lẹ vô cùng, mắt thấy móng nuốt liền phải rơi vào Doãn Thi Thi trên bờ bay. Nhưng vào lúc này, Phương Lăng đột nhiên một cái xoay người, ngược lại đem Doãn Thi Thi đặt ở phía dưới, trao đổi vị trí. Thế mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Việc đã đến nước này, bản tọa trước hết giết ngươi. Ngọc Đàn nương nương hừ lạnh một tiếng, không có chút nào dừng lại. Phương Lăng biết nàng quỷ dị, bởi vậy vừa ra tay chính là dốc sức một kích. Chỉ thấy trong tay hắn nắm chặt ngũ cầm thần hỏa phiến, trở tay quất tới. Kinh khủng hỏa diễm gào thét mà tới, đem Ngọc Đàn nương nương nuốt hết. Nàng hét thảm một tiếng, lập tức trốn chạy. Nàng nói pháp cao thầm, duy sợ lôi hỏa, mà cái này ngũ cầm thần hỏa phiến chi lực lại là tuyệt đỉnh. Phương Lăng một kích này thật là đem lực khí toàn thân đều xử đi ra, mặc dù vẫn là không có cách nào phát huy ra nó nhiều ít uy lực, nhưng cũng đầy đủ nhường nàng uống một bình. Ngọc Đàn nương nương chật vật mà chạy, mà Doãn Thi Thi nói, thanh âm gì? Ngươi nghe nhầm rồi a. Phương Lăng trả lời, còn mời Doãn cung chủ thanh tỉnh một chút. Chớ có Doãn Thi Thi lý trí đã sớm bị bao phủ, vừa rồi chỉ là bản năng giật mình tỉnh lại. Giờ phút này lại rất nhanh trầm luân xuống dưới, mà Phương Lăng trải qua vừa rồi một cái kia, đã không có sức chống cự. Không biết qua bao lâu, Doãn Thi Thi phút chốc mở to mắt. Đúng lúc này một hồi gió núi lướt qua, nàng lập tức cảm giác lạnh siêu siêu, vội vàng đem bị gió thổi tới nơi xa, treo ở cành cây khô bên trên quần áo chiêu trở về. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía một bên còn tại ngủ say Phương Lăng, lập tức cảm giác trời đều sập. Nàng rất muốn giết Phương Lăng diệt khẩu. Dạng này chuyện này liền vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết, nàng cũng có thể làm cái gì cũng không xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Lăng giết không được. Sư phụ là sẽ không hại ta. Nơi đây bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Lộ cung phụ cận, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng lẩm bẩm nói, đứng dậy hướng Tuyệt Yên Hồ nơi đó đi tới. Ngay tại nàng quay người lúc, Phương Lăng lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt quan sát, hắn căn bản chính là đang vừa ngủ. Doãn Thi Thi vừa đi mấy bước, cũng cảm giác không thích hợp, lập tức thẹn đến mặt đỏ tới mang tai. Gia hỏa này nhìn xem yếu ớt, không nghĩ tới càng như thế dữ dội, làm hại ta, nàng nói thầm lấy đi đến Tuyệt Yên bên hồ. Nàng càng thêm tỉ mỉ điều tra, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Nơi này cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà là mới xây, đồng thời kiến tạo thời gian cũng không xa xưa, đoán chừng cũng liền cái này tại năm bên trong. Quả nhiên là cả bấy, chẳng lẽ là nàng? Có thể nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Nàng lập tức nghĩ đến gần nhất 10 phần khả nghi Ngọc Đàn nương nương. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một bi thương tiếng gạo. Nàng đội vàng đã qua điều tra, thấy là Phương Lăng tỉnh lại. Ta thuần dương đồng tử thân, ta hủy, sau này lại có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Hắn nhìn xem 10 phần thương tâm. Ngươi nói cái gì đó? Doãn Thi Thi hừ nhẹ nói. Chương 1654, nhường nàng tự giải quyết cho tốt à, 2, chương 1654, nhường nàng tự giải quyết cho tốt à, 2, Phương Lăng, từng có cao nhân chỉ điểm qua ta, ta chính là ước vạn không một thuần dương thần thể, chỉ cần dương khí không thiết, tương lai nhất định có thể có một phen thành tựu. Nhưng hôm nay Doãn Thi Thi nghe rất là im lặng, nàng còn không có khóc đâu. Người này cũng là trước bị khuất lên. Mặc dù hắn nói như thế sát có việc, nhưng nàng căn bản không tin. Lúc trước nàng mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải cái gì đều không nhớ ra được. Đi, việc này coi như chưa từng xảy ra, ngươi không thể nhắc lại. Nếu là dám nói thêm một câu, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Doãn Thi Thi uy hiếp nói. Phương Lăng lập tức liền trung thực, sau đó ngoan ngoãn đạp vào linh tê kiếm, thừa kiếm mà đi. nhưng ngự kiếm phi hành một đoạn sau, hắn lại cảm giác không thích hợp, đây không phải về Bạch Lộ cùng phương hướng a? Doãn Thi Thi, dĩ nhiên không phải. Vậy chúng ta là muốn đi đâu? Phương Lăng lại hỏi. Đi Linh Điệp Sơn trang tiếp một chút ngọc đàn nương nương. Doãn Thi Thi trầm giọng nói, nàng cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng chủ, đây chính là muốn lên cửa tìm tòi hư thực. Mà sở dĩ như thế tùy ý, cũng không trước đó chuẩn bị, là bởi vì tu vi của nàng tiến rất xa. Thiên Hương chi thể vốn là tuyệt hảo thể chất, vừa rồi cùng Phương Lăng giao chiến thời điểm, tu vi của nàng liền đã đột phá, đúc thành 4 đạo đài, thậm chí khoảng cách 5 đạo đài cũng không xa, thực lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên muốn nói chỗ tốt, Phương Lăng đến càng nhiều. Hắn một lần hành động tông bắt phẩm tiên đế, đột nhiên phi thăng đến đại la kim tiên cảnh giới. Mặc dù vẫn không có thể đúc thành tòa thứ nhất đạo đài, chỉ là bình thường nhất đại la cảnh, nhưng lần này tăng lên biên độ cũng tương đối nghịch thiên. Ý gì theo kinh nghiệm của hắn phán đoán, Doãn Thi Thi nhất định ẩn giấu có cái gì nghịch thiên thể chất, tuyệt không phải bình thường. Đương nhiên loại này tăng lên trên diện rộng, chỉ có thể có một lần, nhưng cũng đủ làm cho vô số người điên cuồng. Tới Linh Điệp Sơn trang sau, Doãn Thi Thi dùng kiếm mở cửa, dẫn tới Linh Điệp Sơn trang trên dưới chấn động. Doãn cung chủ đây là ý gì a? Linh Điệp Sơn trang đại quản gia, Dương Dung Tiên tử hỏi. Doãn Thi Thi, gọi các ngươi trang chủ đi ra. Lâm quản gia lắc đầu, chúng ta trang chủ vừa đi bế quan, lần này là muốn xung kích cảnh giới, 10 phần cần yếu. Doãn cung chủ nếu là có chuyện gì, qua mấy năm lại đến a. Doãn Thi Thi nghe vậy, càng là kết luận việc này cùng Ngọc Đàn Nương Nương có quan hệ. Nếu không phải như thế nào trùng hợp như vậy? Tại nàng tới cửa điều tra thời điểm, Ngọc Đàn liền đi bế quan. Cũng được. Vậy thì thay ta cho các ngươi cung chủ mang một câu. Nhưng nàng tự giải quyết cho tốt ta. Doãn Thi Thi hừ lạnh một tiếng, một kiếm hướng Linh Điệp Sơn trang chiêu bài chém tới. Chỉ thấy hoa hồng sắc kiếm quang chớp động, cái này sừng sững nhiều năm chiêu bài, liền bị một phân thành hai. Doãn cung chủ quá mức. Lâm quản gia, còn có Linh Điệp Sơn trang những cao thủ giận dữ. Nhưng các nàng lại không dám động thủ, trang chủ bế quan, chỉ bằng vào các nàng cũng không phải Doãn Thi Thi đối thủ. Ta qua không quá phận, các ngươi trang chủ tự mình biết. Doãn Thi Thi dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này, Linh Điệp Sơn trang chỗ sâu, ngồi trước bàn trang điểm, ngay tại tu bổ ra thịt ngọc đàn nương nương tức giận, đập bàn một cái. Ghê tởm. Bản tọa khi nào nhận qua cái này bất khí? Các ngươi đôi cậu nam nữ này chờ đó cho ta, ta nhất định lột da các của các ngươi. A a a. Nàng vẫn hờn nói, làm sao ngươi biết là ngọc đàn nương nương giở trò quỷ? Trên đường trở về, Phương Lăng hỏi. Hắn sở dĩ có câu hỏi này, là hoài nghi Doãn Thi Thi thấy được hắn dùng ngũ cầm thần hỏa phiến bức lui ngọc đàn nương nương một màn kia. Như đúng như này, vậy hắn thực lực cơ hồ ngay tại Doãn Thi Thi trước mặt bại lộ, đây cũng không phải là hắn bây giờ nghĩ nhìn thấy. Doãn Thi Thi nghe vậy, thản nhiên nói, trực giác của ta luôn luôn sẽ không sai. Hôm nay ta đem Linh Điệp Sơn trang bảng hiệu chém nát, nàng đều không hề lay động, càng ấn chứng trực giác của ta là đúng. Chỉ là không biết, nàng ở phía trên sơn làm vấn này, đến tuột cùng có gì âm mưu, cũng không thấy nàng hiện thân. Phương Lăng, đoán chừng là thu cái nào đó đồ háo sắc chỗ tốt, ở chỗ này làm cùng. Nhưng trong đó lại đã xảy ra một chút biến số, dẫn đến cuối cùng người kia không thể kịp thời đổi tới. Có đạo lý. Doãn Thi Thi nghe xong, lập tức cảm giác tám thành là như thế này. Bởi vì gần đây Ngọc Đàn Nương Nương vẫn muốn đơn độc ước nàng ra ngoài, vừa nghĩ như thế tất cả liền giải thích thông được. Lòng người không lường được, năm đó ta cùng nàng tỷ bội tương xứng, quan hệ coi như có thể, nào biết hôm nay nàng lại không khỏi thở dài một hơi. Cũng không lâu lắm, hai người về tới Bạch Lộ Cung. Từ lúc chuyện này xảy ra sau, Doãn Thi Thi tận lực tránh Phương Lăng, không cùng hắn gặp mặt. Phương Lăng cũng vui vẻ đến như thế, một người yên lặng tu luyện, củng cố tu vi. Thẳng đến 3 năm sau, Doãn Thi Thi mới lại đi tới Phương Lăng nơi ở, mặc dù chuyện đã qua rất lâu, nhưng nàng vừa nhìn thấy Phương Lăng, liền sẽ còn nhớ tới những cái kia, không khỏi trái tim ra tốc. Phương Lăng trong lòng cũng một hồi nói thầm, nghĩ đến hơn phân nửa là lại muốn ra cửa. Nếu không phải như thế, nữ nhân này đoán chừng sẽ không tới tìm hắn. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng nói. Phương Lăng trong lòng cười thầm, lập tức hỏi, đi cái nào? Doãn Thi Thi, đi một chỗ kiếm tổ di tích. Chuyến này còn có ta một vị bằng hữu, cùng đệ tử của nàng cùng đi. Ngươi đến lúc đó nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng cho ta mất mặt. Kiếm tổ trong di tích có vô thượng kiếm đạo truyền thừa, đối ngươi mà nói cũng là một trận cơ duyên. Phương Lăng gật gật đầu, tự nhiên vui lòng cùng với nàng đi cái này một lần. Sau đó hắn liền lập tức đạp vào linh tê kiếm, đi theo Doãn Thi Thi xuất phát. Chương 1655, lại gặp Tiên Kiếm Tông Tam Mỹ, 1, chương 1655, lại gặp Tiên Kiếm Tông Tam Mỹ, 1, Lạc Nhạn Sơn, một tòa cổ vận trong lương đỉnh, ngồi bốn người. Bốn người này, một cái nhìn xem thành thục và mỹ, nhìn xem giống như là trưởng bối, mà đổi thành bên ngoài ba người thì đều có phong thái, có cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại sôi trào mấy liệt. Còn có một cái là đoàn trang thục nữ, cử chỉ ưu nhã. Cái cuối cùng cái đầu rất cao, chân dài phải nhân mạng, bất quá lại vẻ mặt lãnh đạo. Nếu là Phương Lăng ở đây, liền có thể nhận ra ba người này chính là Giang Tiểu Song, Giang Tiểu Thất còn có Sông Nhỏ Cửu. Sư phụ, chúng ta tại bực này ai đây? Giang Tiểu Song nháy mắt, hiếu kỳ phải hỏi nói. Nàng trời sinh tính hoạt bát, là không chịu ngồi yên người, tại đây chính là đã đợi hai ngày. Sư phụ của các nàng chính là Tiên Kiếm Tông tông chủ, Giang Nguyễn. Chờ Bạch Lộ Cung Doãn cung chủ, nàng cùng ta tương giao rất thân, là bạn tốt nhiều năm. Nàng mở miệng nói ra. Không có nghe ngài nói qua. Giang Tiểu Thất thầm nói, cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Nguyễn, bởi vì chúng ta thân phận của hai người có chút đặc thù, cho nên không tiện khiến người khác biết được, đều là tự mình đi lại. Cũng chưa từng ở trước mặt các ngươi đề cập qua. Giang Tiểu Thất nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy ta minh bạch, vị này Doãn cung chủ cùng ma đạo có quan hệ. Nhỏ thật ta. có khi quá thông minh cũng không tốt, bên ngoài hành động, nhớ kỹ muốn đem chuyện trang chính mình trong bụng. Giang Nguyễn cười nói, tuy là đang giáo dục nàng, nhưng trong mắt khen ngợi chi ý không chút nào thiếu. Đệ tử minh bạch, cái này không đều là người trong nhà đi. Giang Tiểu Thất nói rằng, lần này sư phụ có thể dẫn các nàng đi ra cùng một chỗ hành động, cái này giải thích do đã không đối các nàng tị húy, cứ nói đừng ngại. Giang Nguyễn, sau lưng nàng là Đại Luân Ma Giáo, sư thừa Ma Giáo Tam trưởng lão Trình Liên Du. Đại Luân Ma Giáo cùng chúng ta phía sau biển cả lâu quan hệ không được tốt, cho nên các ngươi bên ngoài không thể nhiều lời. Để tránh là Doãn Cung Chủ, còn có Vi sư đưa tới phiền toái. Ba người liên thanh xưng là, cũng vừa đúng lúc này, chân trời một đạo trường hồng bay tới. Giang Tiểu Song các nàng lập tức đứng dậy, chuẩn bị chờ đón sư phụ vị này hảo bằng hữu. Nhưng chờ linh tê kiếm bay gần, các nàng xem tới Doãn Thi Thi cái mông phía sau Phương Lăng thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt. Là Phương Lăng, hắn làm sao lại tại tiên vực? Giang Tiểu Song kinh dị nói. Giang Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Thế mà gặp phải ra hỏa này. Muốn hay không hướng sư phụ thẳng thắn những sự tình kia. Ba người ở đằng kia lặng yên truyền âm giao lưu, mười phần chấn kinh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Coi như không biết hắn. Sông nhỏ Cựu tỉnh táo nói rằng, không ngừng ba người các nàng chấn kinh, một bên khác Phương Lăng cũng lén lút tự đủ. Ai có thể nghĩ tới hắn lại ở chỗ này gặp phải các nàng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời giả bộ như một bộ không quen biết dáng vẻ. Mặc kệ là Phương Lăng, vẫn là Giang Tiểu Song ba người các nàng, đều không phải là vừa trà trộn tu hành giới thái điểu. Lẫn nhau mặc dù chấn kinh, nhưng tại mặt ngoài lại đều gió êm sóng lặng. Giang Nguyễn cùng Doãn Thi Thi khó được gặp một lần, lực chú ý cũng đều tại trên người đối phương, cũng không hay biết cảm giác cái khác. Luôn nghe ngươi nhắc lên ba cái này thân truyền đệ tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đều là kỳ tài ngút trời. Doãn Thi Thi tán dương. Chỗ nào, các nàng cách kỳ tài ngút trời bốn chữ còn kém xa lắm. Giang Nguyễn cười nói, Tiểu Song, Nhỏ Thất, Nhỏ Cửu, còn không bái kiến Doãn Cung Chủ. Doãn tiền bối tốt. Ba người lập tức thi lễ ân cần thăm hỏi. Sau đó Giang Nguyễn lại nhìn về phía Doãn Thi Thi phía sau Phương Lăng, hết sức tò mò. Khu khu, đây là ta đường chất tử, Phương Lăng. Doãn Thi Thi giới thiệu nói, văn bối gặp qua Giang Tông Chủ, còn có ba vị sư tỷ. Phương Lăng tiến lên một bước, chủ động đến chào hỏi. Giang Nguyễn mặc dù hiếu kỳ Doãn Thi Thi vì cái gì mang như thế một cái tu vi thấp thân thích đến đây, nhưng cũng không hỏi nhiều, khẽ bước cằm. Giang Tiểu Song các nàng cũng điềm nhiên như không có việc gì gật đầu đáp lại. Giang Nguyễn cùng Doãn Thi Thi ngồi xuống, ở đây đàm đạo nửa ngày. Mà Phương Lăng, còn có Giang Tiểu Song ba người liền yên lặng đứng hầu ở một bên. Chờ hai người này ôn chuyện đến không sai biệt lắm về sau, một đoàn người mới xuất phát, tiến về tòa kia kiếm tổ di tích. Song Phương chạm mặt địa điểm, khoảng cách di tích lối vào liền không xa. Mấy canh giờ sau, các nàng liền đến nhập khẩu vị trí. Nơi này nhìn xem rất bình thường, chỉ là một tòa đằng thảo trải rộng vách núi mà thôi, nhưng cái này phía sau kỳ thực có khắc càn khôn. Doãn Thi Thi cùng Giang Nguyễn đồng thời xuất kiếm, chỉ có đủ mạnh kiếm khí khả năng kích hoạt nhập khẩu. Sau đó cả tòa núi đều rung động, vách núi nơi đó cũng xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn. Tiến. Giang Nguyễn ra lệnh một tiếng, Giang Tiểu Song ba người lập tức trốn vào trong đó, Phương Lăng cũng đi theo. Đợi các nàng đều đi vào về sau, Giang Nguyễn cùng Doãn Thi Thi nhìn nhau, đồng thời rút kiếm, cũng trốn vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh người, chỗ này di tích bên trong khắp nơi đều là treo ngược cự kiếm. Những này cự kiếm tựa như treo ở trên trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, hủy diệt tất cả. Không chỉ có như thế, trong không khí càng có cường đại kiếm khí chạy trốn, nhìn xem quả thực hung hiểm. Nơi đây chúng ta cũng là lần đầu tiên tới. Ba người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, đợi ta cùng Doãn Cung Chủ hướng phía trước tìm đòi, lại đưa tin ở. Giang Nguyễn nói rằng. Doãn Thi Thi cũng mắt nhìn Phương Lăng, ngươi cũng lưu lại, ngoan ngoãn đi theo các nàng, không thể tự tiện hành động. Giang Tiểu Song các nàng thực lực cũng không tệ, cho nên đem Phương Lăng lưu tại nơi này, Doãn Thi Thi cũng rất yên tâm. Tốt. Phương Lăng trung thực đến nhẹ gật đầu, lập tức hướng Giang Tiểu Song các nàng nơi đó tới gần. Chương 1655, lại gặp Tiên Kiếm Tông Tam Mỹ, 2, chương 1655, lại gặp Tiên Kiếm Tông Tam Mỹ, 2, sau đó Giang Nguyễn cùng Doãn Thi Thi liền hướng trước bay đi, lấy kiếm mở đường, thăm dò nơi đây. Chờ hai người này sau khi đi lại qua một hồi lâu, Giang Tiểu Song các nàng mới dám nói chuyện. Phương Lăng, ngươi tại tiên vực lại có thân thích, ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương Huyền Hoàng Tinh Nhân sao? Giang Tiểu Song mở to hai mắt, thầm nói: "Phương Lăng, kia là nàng nói mỏ, đây hết thể nói rất dài dòng a. Ta là bị người bức hiếp mới nhập tiên vực, hắn lập tức đem trong khoảng thời gian này đến nay trải qua, đại khái cùng ba người giảng thuật một lần." Lúc này, vừa có một đạo cường đại kiếm khí hướng nơi này bay tới. "Phương Lăng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng bắt mấy sợi kiếm khí luyện hóa. Nơi đây hơn phân nửa thật sự là một vị nào đó kiếm đạo đại năng lưu lại, kiếm khí này quả thực lợi hại." Tam nữ nhẹ gật đầu, cùng Phương Lăng cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Nhiều năm không thấy, Phương Lăng cùng các nàng ba người là có lạnh nhạt. Bất quá bận rộn ở giữa, loại này lạnh nhạt cảm giác liền rất nhanh biến mất. "Phương Lăng, ngươi mau mau, chúng ta sư phụ kêu chúng ta đã qua hội hợp." Cây bụi bên ngoài, hồng quang đầy mặt Giang Tiểu Song cùng Giang Tiểu Thất thúc giục nói. "Biết." Phương Lăng đội vàng đáp lại một tiếng, rất nhanh liền cùng sông nhỏ Cửu đi tới. Một nhóm bốn người, lập tức hướng phía trước đi, tìm tới Giang Nguyễn cùng Doãn Thi Thi. "Ba người các ngươi thế nào?" Thấy các nàng có chút không đúng, Giang Nguyễn hỏi. Giang Tiểu Song đội vàng giải thích, vừa rồi gặp phải một đạo cường đại kiếm khí, thu phục nó phí hết chút khí lực, bất quá không có gì đáng ngại, sư phụ không cần phải lo lắng. Giang Nguyễn khẽ dạng, cũng không đang nghi, bởi vì lúc này lực chú ý của nàng tất cả phía trước. Nơi đây hẳn là vị kia kiếm đạo đại năng lưu lại chi truyền thừa. Nàng nói, bất quá đây không phải cuối cùng truyền thừa, chỉ là khảo nghiệm. Các ngươi nhìn, phía sau còn có mấy bức cấm chế tường, muốn đem những cấm chế này tường toàn bộ phá giải mới có thể nhìn thấy truyền thừa cuối cùng. Vừa rồi ta cùng Doãn cung chủ thử qua, chỉ bằng vào man lực là không xông phá tầng này cấm chế, cho nên hơn phân nửa là muốn luyện thành phía trên này kiếm chiêu mới có thể một kiếm phá chi. Cái này chắn cấm chế trên tường khắc rõ một thiên kiếm phổ chỗ ghi lại kiếm chiêu nhìn xem có chút cao thâm. Bắt đầu đi, đại gia hết sức nghiên cứu. Doãn Thi Thi nói rằng, nếu có nghi hoặc chỗ cũng có thể nói thẳng ra, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, mau chóng phá vỡ tầng này cấm chế. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó liền riêng phần mình tản ra, chăm chú nghiên cứu lấy cấm chế trên tường lưu lại kiếm phổ. Thời gian chậm rãi qua, sau 7 ngày, Phương Lăng trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, đồng thời trong đan điển ngưng tụ ra một sợi kiếm khí màu tím. Cái này sợi kiếm khí màu tím chính là hắn lĩnh hội mặt này cấm chế trên tường kiếm phổ đạt được. Hắn nhìn về phía chung quanh những người khác, cho dù là Doãn Thi Thi cùng Giang Nguyện, cũng còn tại buổi đầu khổ tư, cũng còn không thành công. Phương Lăng cũng không muốn ở chỗ này khổ đợi, lãng phí thời gian, thế là liền lặng lẽ đi hướng Giang Tiểu Song nơi đó. Hắn làm bộ là đang hỏi một chút đề, kỳ thực âm thầm đem chính mình luyện thành cái này một sợi kiếm khí màu tím độ tới trong cơ thể của nàng, đồng thời lại bàn giao nàng vài câu. Đợi hắn trở về chỗ cũ không lâu sau, Giang Tiểu Song đống nhiên đứng dậy, đi về phía trước, hấp dẫn chú ý của mọi người. "Tiểu Song, ngươi đã luyện thành?" Giang Nguyễn kinh ngạc thật sự. Giang Tiểu Song thân thể ưỡn lên, ngạo kiều đến nhẹ gật đầu, "Ta tạm thời thử một chút." Nàng lập tức xuất kiếm, Phương Lăng độ tới trong cơ thể nàng kia sợi kiếm khí màu tím, theo một kiếm này cũng theo đó mà ra. Một kiếm này uy lực mặc dù không mạnh, nhưng cái này chắn cấm chế tường lập tức tán loạn, thật bị phá ra. Ngày bình thường ngươi nha đầu này tập kiếm chậm nhất, hôm nay cũng là linh tuệ thật sự. Giang Nguyễn cười nói, tuy là bị đồ đệ nổ đến thứ nhất, nhưng nàng cũng không có cảm thấy không ổn, dù sao Doãn Thi Thi cũng giống như nàng. Hậu sinh khả úy a, ngươi đồ đệ này thật sự là khó lường. Doãn Thi Thi cũng không tiếp tán thưởng, vận khí tốt mà thôi. Giang Tiểu Song hậm hực cười một tiếng, chột dạ thật sự. Mà đổi thành một bên Giang Tiểu Thất cùng Song Nhỏ Cửu, không tự chủ nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng đoán được. Mấy người các nàng như hình với bóng, so sư phụ còn hiểu hơn lẫn nhau. Giang Tiểu Song cái gì trình độ, các nàng rất rõ ràng, cho nên bọn họ suy đoán vừa rồi Phương Lăng đi tìm nàng tất có chuyện ẩn ở bên trong. Giang Tiểu Song sau khi trở về ánh mắt cũng nói tất cả. Các nàng biết Phương Lăng thân phận đặc thù, có tác dụng ý, bởi vậy cũng chưa nói thêm cái gì. Phá vỡ tầng này cấm chế về sau, đám người tiếp tục phỏng đoán xuống một tầng cấm chế. Cùng vừa rồi như thế, đồng dạng là một tiên kiếm phổ bày ở trước mắt. Lần này vẫn như cũng là Phương Lăng dẫn đầu thành công, trong đan điền ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu xanh lam. Hắn lại sai sử Giang Tiểu Song, nhường nàng làm náo động. Giang Tiểu Song ngoài miệng mặc dù không vui, nhưng nghe chính mình sư phụ còn có Doãn Thi Thi tán dương, vẫn là rất được lợi. Về sau lại liên tiếp giúp Phương Lăng mấy lần. Cuối cùng, Phương Lăng đã luyện thành 7 loại kiếm khí, cái này 7 loại kiếm khí phân biệt hiện lên đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, 7 sắc. Phương Lăng còn mơ hồ cảm giác, cái này kiếm khí 7 màu ở giữa dường như tồn tại liên hệ nào đó. Nha đầu này là uống thuốc gì sao? Đột nhiên biến lợi hại như vậy. Lúc này Giang Nguyện trong lòng lén lút tự nhủ, Giang Tiểu Song liên phá 7 tầng cấm chế, có thể nói là xuất tận danh tiếng. Nàng cũng không phải là bởi vậy ghen ghét, mà là đột nhiên có chút bận tâm, dù sao quá mức khác thường. Nhưng gặp nàng vui vẻ một người, cũng không cái gì ma bệnh, cũng liền không nhiều lời cái gì. Cái này 7 đạo cấm chế tường về sau, là một tòa cổ lão cung điện. Đại gia giữ vững tinh thần đến, cẩn thận một chút. Doãn Thi Thi nhắc nhở. Chương 1656, cực quang kiếm cửa môn chủ, 1, chương 1656, cực quang kiếm cửa môn chủ, 1. Doãn Thi Thi cùng Giang Nguyện nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi lên phía trước, đến cửa điện hai bên trái phải. Các nàng đồng thời xuất lực, chậm rãi đẩy ra cái này phiến phủ đuổi nhiều năm thanh đồng cổ môn. Hai người ngự kiếm tại trước người, cẩn thận đề phòng. Thấy cũng dị dạng, lúc này mới hướng phía trước mở đường, Phương Lăng cùng Giang Tiểu Song các nàng thì cách một đoạn đi theo phía sau. Đi vào tòa đại điện này sau, hai bên trái phải cây đèn tự động sáng lên. Ánh sáng chiếu rọi sau, liền có thể thấy trong điện rất nhiều bích họa. Những này bích họa cũng giấu giếm nguyên cơ, hết thảy 8 bức. Trong đó có 7 bức cùng vừa rồi tại cấm chế trên tường 10 phần giống nhau. Lớn nhất, cũng là huyền ảo nhất thứ 8 bức bích họa, thì ở vào đại điện vị trí trung tâm. Quả nhiên như ta suy nghĩ, vừa rồi những cái kia là khảo nghiệm. Kia 7 thiên kiếm quyết, nhưng thật ra là một môn tuyệt đỉnh kiếm đạo thần thông phá giải về sau đạt được. Giang Uyển nói rằng, Doãn Thi Thi khẽ thở dài, chỉ tiếc ta ngộ tính có hạn, vừa rồi kia 7 thiên phiên bản đơn giản hóa kiếm phổ đều khó mà luyện thành. Đoán chừng cũng liền ngươi kia hái đồ có thể thành công. Giang Nguyện, tất cả giao cho thời gian, chỉ quản thác ấn xuống đến, trở về luyện từ từ chính là. 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền ngàn năm, luôn có luyện thành một ngày. Nói cũng phải. Doãn Thi Thi cười cười. Hai người lập tức lấy ra một chút chuyên môn dùng cho thác ấn bích họa linh giấy. Nhưng những này thượng đẳng linh giấy cũng không để ý dùng, nơi đây bích họa nên bị đặc thù xử lý. Thác ấn không được, vậy chỉ dùng tay họa. Giang Nguyện quay đầu nhìn về phía Nhỏ Thất. Nhỏ Thất, ngươi họa kỹ lợi hại nhất, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Là, sư phụ. Giang Tiểu Thất gật gật đầu, lập tức móc ra giấy bút bắt đầu chép họa. Nhưng chuyện bị dị lại đã xảy ra, nàng đặt bút về sau, bút tích lập tức biến mất. Mặc kệ nàng thế nào họa, đổi nhiều ít loại thuốc màu, kết quả đều là như thế. Sư phụ, ta cái này nàng bất lực phải xem hướng mình sư phụ. Giang Nguyện khoát khoát tay, cũng không lại miễn cưỡng, nàng biết phương pháp này cũng quả quyết không thể được. Lưu lại nơi đây tiền bối, thật có chút môn đạo. Doãn Thi Thi nói rằng, vậy chỉ dùng đầu nhớ, ta cũng không tin cái này còn có thể xảy ra sự cố. Những này bích họa mặc dù cao thâm khó nhớ, nhưng chỉ cần bỏ công sức, đối với các nàng loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Kết quả là, tất cả mọi người liền đều mở to hai mắt, mong muốn đem đập vào mắt bút họa thật sâu ấn khắc trong đầu. Phương Lăng đối với cái này cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, trước đó đủ loại đã nói rõ lưu lại chuyển thừa vị tiền bối kia chi dụng ý hắn thử một chút, quả là thế, căn bản liền không nhớ được. Có một cỗ lực lượng vô hình đang quay rầy hắn, nhớ liền quên. Hắn quả quyết từ bỏ, nhàn rỗi nhàm chán liền lặng lẽ quan sát ở đây những người này. Bởi vì các nàng trừng to mắt dáng vẻ, quả thực có chút buồn cười. Hắn còn phát hiện nhiều người như vậy bên trong, thuộc về Giang Tiểu Song ánh mắt lớn nhất, sắc có mấy phần đáng yêu. Sau một lát, liền nghe bên cạnh truyền đến thở dài một tiếng. Hắn nhìn lại, vừa vặn cùng Doãn Thi Thi nhìn nhau một chút. Doãn Thi Thi lập tức đem ánh mắt xê dịch về nơi khác, lầu bầu nói, đại gia đừng lãng phí thời gian, không thể thực hiện được, nơi đây rõ ràng có dị thường năng lượng và nhiễu, lưu lại phần này truyền thừa tiền bối, rõ ràng muốn chúng ta hiện trường luyện. Giang Nguyễn lấy lại tinh thần, cũng giống nhau tuyệt vọng rồi. Tiểu Song, ngươi nỗ đem lực. Nàng quay đầu mắt nhìn Giang Tiểu Song, cho nàng cổ vũ. Giang Tiểu Song chột dạ đến cười cười, không dám lên tiếng. Sau đó đám người liền riêng phần mình lấy ra một khối bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm lĩnh hội. Phương Lăng không có trực tiếp quan sát cuối cùng một chương đồ, mà là theo kia bảy cái quen thuộc bích họa bắt đầu. Hắn không biết bỏ ra bao lâu, đem kia bảy bức bích họa quan sát một lần. Hắn phát giác mới đã luyện thành kiếm khí bảy màu, so vừa rồi tại bên ngoài luyện thành phải cường đại hơn rất nhiều. Đem cái này bảy bức bích họa hiểu rõ về sau, hắn mới ngưng thần tinh khí, bắt đầu phỏng đoán cuối cùng này một bức bích họa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua 3 năm. Ngày này, Phương Lăng trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tại hắn trong đan điền bảy đạo thải sắc kiếm khí bắt đầu dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hoa mỹ kiếm khí. Tại hắn công thành một phút này, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên rơi vào trên người hắn, đem hắn thần hồn tạm thời rút ra. Hắn chỉ thấy chính mình thân ở một mảnh trắng xóa mây mù ở giữa, cách đó không xa một cái tóc trắng xóa lao giả chậm rãi bay tới. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi luyện thành ta tông tuyệt học Thất thải Hỗn Nguyên kiếm." Lão giả vuốt vuốt râu dài, hòa ái phải nói. Phương Lăng nhìn ra lão giả này kỳ thật chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, bất quá cũng không dám lãnh đạm. Đa tạ tiền bối khẳng khái, vạn bối định sẽ không bôi nhọ môn thần thông này. Hắn nói. Lão giả thản nhiên nói, đại điện mỗi lần mở ra, cũng chỉ có thể duy trì 100 năm. Ngươi có thể ở trong vòng 100 năm luyện thành, liền đã tính ngộ tính siêu nhiên, tuyệt không phải hạng người bình thường, điểm này Lao Phu cũng không lo lắng. Lao Phu tên là Mạc Đan Tử, là cực quang kiếm cửa cuối cùng một đời trưởng môn. Các ngươi ngoại giới cố gắng sớm đã không biết đã từng có như thế một cái kiếm đạo tông môn, nhớ năm đó thời kỳ đỉnh phong, ta tông tại tiên vực vẫn có thể chế bá một phương. Chỉ tiếc, Lao Phu không biết kính sợ, là tham kiêm một thanh kiếm mà thu nhận gặp họa diệt môn. Phương Lăng, tiền bối thật là có cái gì nguyện vọng. Văn bối đã đến tiền bối truyền thừa, nếu có khả năng tự nhiên là tiền bối lại tâm nguyện. Chương 1656, cực quang kiếm cửa môn chủ, 2, chương 1656, cực quang kiếm cửa môn chủ, 2, người này tốn công tốn sức làm những này, nhất định là có chỗ cầu, cho nên Phương Lăng liền không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Lão giả nhẹ gật đầu, nói rằng, Thương Hải Tăng Điển, Lao Phu cũng không biết ngoại giới hiện tại như thế nào, ta cực quang kiếm cửa hậu nhân lại có hay không đã diệt tuyệt, ngươi chỉ quản hết sức chính là. Ta cực quang kiếm cửa, tổng cộng có 7 mạch, phân biệt lấy thất sắc kiếm quang làm tên. Năm đó gặp đại địch lúc, Lao Phu còn có kiếm tông các trưởng lão, liều chết đưa một số người ra ngoài. Dựa theo nhắc nhở, bọn hắn nên biết sinh hoạt tại Hám Thiên Thành một vùng, ở đằng kia phồn diễn sinh sống, ẩn nút chờ thời cơ. Ngươi đã luyện thành Thất thải Hỗn Nguyên kiếm, ngươi chính là cực quang kiếm cửa môn chủ. Lão phu hy vọng ngươi có thể tới Hám Thiên Thành mời chào bảy mạch di tồn, trùng kiến ta cực quang kiếm cửa. Nếu muốn tìm tới bọn hắn, cũng không khó, chỉ cần nhớ kỹ ám hiệu đồ đằng liền có thể. Mạc Đan Tử hướng Phương Lăng xa xa một chỉ, đem một chút tin tức truyền lại cho hắn. Sau đó hắn lại lấy ra một thanh kiếm hình chìa khóa, đem đưa cho Phương Lăng. Chìa khóa hết thảy có 8 thanh, trước mắt ngươi là một cái trong số đó. Mặt khác bảy trôi hẳn là tại bảy mạch truyền nhân trong tay. Hắn tiếp tục nói, tập hợp đủ cái này 8 thanh chìa khóa, liền có thể chỉ dẫn ngươi tiến về chúng ta năm đó lưu lại bảo khố. Trong bảo khố không chỉ có đủ để giúp ngươi trùng kiến cực quang kiếm cửa tài nguyên, còn có năm đó làm hại ta tông gặp tai họa ngập đầu hoa nguyên. Đó là một thanh chẳng lành chi kiếm, tên là Kim Lân kiếm, địa vị cực lớn, cũng có đại nhân quả. Mở ra bảo khố sau, nhớ lấy nhất định đem kiếm này lưu lại, không được mang đi. Liên để nó vĩnh viễn yên lặng ở đằng kia, không đi niệm, không đi nghĩ, coi như nó chưa từng tồn tại. Không phải lão phu lo lắng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Kim Lân kiếm. Phương Lăng nghe vậy, trong lòng lén lút tự đủ. Kiếm này hắn có ấn tượng, chính là chín kiếm một trong. Mạc Đan Tử sợ nó nhân quả chi lực, bất quá Phương Lăng cũng không chấp nhận. Bởi vì hắn trong tay đã có Nghiêu Bụi kiếm cùng Tập Phong kiếm cái này hai thanh tới nổi danh thần kiếm. Tốt, lão phu cái này sợi tàn hồn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, nhìn ngươi hảo vẫn dứt lời, hắn tàn hồn liền bắt đầu tiêu tán. Trong đại điện, Phương Lăng lấy lại tinh thần. Nếu không phải hắn rõ ràng cảm giác được trong thức hải nằm một thanh kiếm hình chìa khóa, hắn sợ rằng sẽ coi là mới vừa rồi là đang nằm mơ. Lúc này, đại điện đột nhiên rung động. Kia một vài bức bích họa lại dần dần biến mất, đại điện cũng bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Doãn Thi Thi các nàng đều là giật mình. Giang Nguyễn quay đầu mắt nhìn học trò cưng của mình, mong muốn hỏi thăm. Đối với cái này Giang Tiểu Song đành phải đắng chát cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Doãn Thi Thi nhắc nhở, một bà nhấc lên Phương Lăng liền xông ra ngoài. Giang Nguyễn cũng mang theo ba đồ đệ rút lui. Đám người ngay tại bên ngoài trơ mắt nhìn đại điện sụp đổ thành một cái điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tình hình này, hơn phân nửa là có người đã luyện thành. Doãn Thi Thi thầm nói, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Gia Nguyễn một đoàn người. Gia Nguyễn cũng không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, chuyến này nàng cơ hồ không có thu hoạch. Các ngươi ai đã luyện thành? Nàng quay đầu lại hỏi nói. Ba người đều là lắc đầu, bất quá trong lòng đều có suy đoán. Ta đều là người một nhà, làm gì che giấu, các ngươi cũng chưa luyện thành, chẳng lẽ lại còn là nhà ta Phương Lăng đã luyện thành? Doãn Thi Thi cười nói. Nàng cùng Gia Nguyễn là thật giao tình, giờ phút này cũng chỉ là trò đùa mà thôi, cũng không chấp nhận. Cái này ai biết? Gia Nguyễn cũng cười lên, lười nhác suy nghĩ nhiều, nàng còn hoài nghi là Doãn Thi Thi đã luyện thành. Nơi đây còn có rất nhiều rời rạc cường đại kiếm khí, đưa chúng nó luyện hóa, cũng là không hưởng công chuyến này. Bắt đầu hành động, ba ngày sau ở chỗ này tập hợp. Nàng quay đầu nhìn về phía các đồ đệ, nói rằng. Giang Tiểu Song các nàng ngoan ngoãn đến nhẹ gật đầu, sau đó liền riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Phương Lăng trong mắt bay tít một vòng, cũng nghĩ tự do hoạt động. Bất quá Doãn Thi Thi chợt liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ nói, ngươi theo sát ta, không cho phép đi loạn. Kiếm khí thật là sẽ làm bị thương người, cho nên nàng cũng không dám nhường Phương Lăng chính mình tản bộ. Phương Lăng cũng chỉ đành tạm thời cùng với nàng đi. Ngươi thế nào lèm mà lèm mề, đợi lát nữa kiếm khí đều bị các nàng thu hết. Sau một lát, Doãn Thi Thi liền có chút tức giận đến trừng mắt Phương Lăng. Nàng nhớ kỹ Phương Lăng bình thường rất lưu loát, nhưng bây giờ bỗng nhiên liền lèm mà lèm mề, nửa chết nửa sống, nhìn xem cũng làm người ta tức giận. Phương Lăng thẳng lắc đầu, nơi này trận vực quá cường thế, thân thể ta cảm thấy khó chịu. Ta liền chờ tại cái này, chính ngươi đi thu kiếm khí. Yên tâm đi, ta thật là có hộ thân chi bảo, không có nguy hiểm gì. Tốt ta. Vậy ngươi liền chờ tại cái này không cho phép cho ta đi loạn, nếu là gặp phải nguy hiểm liền lập tức cho ta biết. Doãn Thi Thi bất đắc dĩ phải nói, trước khi đi lại kín đáo đưa cho Phương Lăng mấy đạo phù lục. Chờ Doãn Thi Thi sau khi đi, Phương Lăng thân ảnh lóe lên, lập tức chuyển mở. Tới tiên vực nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tiềm tu, làm khổ tu sĩ, thật là có chút tỉ mịch. Khó được gặp phải nhân tình, tự nhiên là nghĩ thật tốt ôn chuyện. Nhỏ cừu đâu? Chỗ này không lớn, người ta đều gặp mấy lần, sao không gặp nàng? Một bên khác, Giang Tiểu Song thầm nói. Giang Tiểu Thất cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nàng sẽ không phải hai người lập tức đi tìm, phí hết sức chín châu hai hổ, mới rốt cục tìm tới nàng còn có Phương Lăng. Hai người này lặng lẽ meo meo trốn ở một đám mây bên trong, cũng không biết pha trộn bao lâu. Chương 1657, đạo tổ cấp Hỏa Phượng chi vũ, 1, chương 1657, đạo tổ cấp Hỏa Phượng chi vũ, 1, vài ngày sau, chuyến này có một kết thúc, một đoàn người rời đi bí cảnh. Chuyến này cũng không mạo hiểm, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, bởi vậy nhìn tâm tình cũng không tệ. Nhất là Giang Tiểu Song các nàng, nguyên một đám mặt mày tỏa sáng. Các nàng thu hoạch kiếm khí tuy, nhưng cũng là thắng lợi trở về. Để tránh bị người phát hiện đi được quá gần, bởi vậy song phương rời đi bí cảnh không lâu sau liền mỗi người đi một ngả. Các nàng tiên kiếm tông phía sau là biển cả lâu. Trên đường trở về, Doãn Thi Thi dặn dò nói, biển cả lâu luôn luôn khoác lát thanh cao, cùng chúng ta Đại Luân Ma giáo là quan hệ thù địch. Cho nên chuyến này chứng kiến hết thảy, ngươi không thể truyền ra ngoài. Biết. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Bất quá chúng ta cái này giống như không phải về Bạch Lộ cung đường, lại muốn đi cái nào? Doãn Thi Thi, Càn Khôn Thành, tới kia đấu giá một kiện đồ vật. Cái mặt nạ này ngươi cất kỹ, trước khi vào thành nhớ kỹ đeo lên. Càn Khôn Thành chính là một tòa thành lớn, ngư long hỗn tạp, ngươi thiếu xuất đầu lộ diện tốt. Phương Lăng bất đắc dĩ đưa nàng đưa tới cái kia xấu xí mặt nạ nhận lấy. Hắn tiến vào tiên vực về sau, cơ hồ một mực chờ tại Hắc Vũ Nhai cùng Bạch Lộ cung. Hôm nay có thể đi một tòa thành lớn cũng tốt, vừa vặn đi nhìn một chút tiên vực phong thổ. Doãn Thi Thi ngự kiếm phi hành trọn vẹn hơn một tháng thời gian, trong đó lại dẫn Phương Lăng cưỡi truyền tống trận, tràn trọc mười mấy lần. Cuối cùng mới tới mục đích Càn Khôn Thành, nơi đây khoảng cách Hà Lạc Chi địa coi là thật rất xa. Càn Khôn Thành tường thành cực cao, ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mây mù tại đầu tường lượn lờ, cho người ta một loại cao không thể chạm nguy nga cảm giác. Cửa thành, hai tôn to lớn tiên thú thạch điêu uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững lấy, bọn chúng hai mắt trợn lên, lộ ra một cỗ chấn nhiếp bát phương khí thế. Trước khi vào thành, Phương Lăng đem tia xấu xấu mặt nạ đeo lên. Hắn phát giác này mặt nạ hiệu quả cũng là cũng không tệ lắm, không chỉ có thể che mặt, còn có thể biến ảo khí tức. Mà Doãn Thi Thi thì là lấy ra một đỉnh lụa trắng mũ rộng vành, đeo lên về sau rất có vài phần mờ mịt tiên khí. Đi thôi. Nàng khẽ đọc một tiếng, mang theo Phương Lăng đi lên phía trước. Ra vào cửa thành người tu hành nối liền không dứt, có chân đạp phi kiếm, dáng người phiêu giật kiếm tu, tay áo đồng bền, tốc độ cực nhanh chợt lóe lên. Cũng có cơi tiên liễn, quanh thân hào quang lập lòe tiên gia tử đệ, hiển thị rõ tôn quý. Còn có thành quần kết đội, một bên đi đường một bên đàm luận tiên vực kỳ văn đám tán tu, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Phương Lăng phát giác qua lại người tu vi cũng còn không tệ, hơn nữa hắn một phàm nhân đều chưa từng trông thấy, đây cũng là một tòa thuần túy tu tiên chi thành. Đi vào trong thành, rộng rãi đường đi đều là dùng tản ra ánh sáng nhạt tiên thạch lát thành, đi ở phía trên có thể cảm nhận được từng tia từng sợi linh khí theo lòng bàn chân tràn vào thể nội. Phương Lăng không khỏi tán thưởng nơi này xa hoa, cũng khó trách vào thành lúc muốn giao nộp một khoản không ít lệ phí vào thành. Đừng nhìn loạn, theo sát ta. Thấy Phương Lăng hết nhìn đông tới nhìn tây, Doãn Thi Thi hừ nhẹ nói. Phương Lăng nhẹ a một tiếng, lập tức ra tốc, không ngờ không cẩn thận trực tiếp đối tới nàng. Để ngươi theo sát ta, không có để ngươi đụng ta. Doãn Thi Thi tức giận nói, cái này đột nhiên nhường nàng nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức. Hai người đi về phía trước một đoạn, sau đó liền trông thấy một tòa loại cực lớn kiến trúc, Phương Lăng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn phòng đấu giá. Tòa này to lớn phòng đấu giá xa xa nhìn, giống như là một cái ẩn nút to lớn kim điểm, khí thế bằng bạc. Gần nhìn liền có thể thấy rõ ràng, ngoại vi vách tường từ một loại tản ra ôn nhuận quang trạch tiên ngọc xây thành. Đại môn cao đến trăm trượng, rộng lớn vô cùng, là từ cả khối huyền thiết tinh kim rèn đúc mà thành, phía trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo tiên thú đồ án cùng thần bí trận pháp phù văn. Đại môn hai bên đều có một tôn sinh động như thật kỳ lân thạch điêu. Kỳ lân ngẩng đầu đỡ ngực, mắt sáng như đuốc, trong miệng hình như có linh quang phun ra nuốt vào, phản phất tại bảo hộ lấy phòng đấu giá này lối vào. Đây là hai cái đạo tổ cấp kỳ lân, bọn hắn vẫn còn sống, chỉ là bị cưỡng ép câu ở chỗ này. Doãn Thi Thi nhỏ giọng nói cho Phương Lăng. Phương Lăng nghe vậy, khiếp sợ không thôi, vậy cái này phòng đấu giá chủ nhân nên mạnh bao nhiêu? Doãn Thi Thi, Càn Khôn Thành là tiên vực đỉnh cấp thành lớn, thành chủ thần bí khó lường, chỉ có số ít đại nhân vật mới biết được, ta không phải tin tưởng. Phòng đấu giá này quy thành chủ tất cả, dòm nó một góc, liền có thể chi kỳ đáng sợ. Cho nên đi vào về sau, ngươi nhưng phải thành thật một chút, tất cả dựa theo quy củ đến. Minh Bạch. Phương Lăng liên tục gật đầu, nơi đây quả thật làm cho hắn cảm thấy một tia kinh khủng. Cổng kia hai cái kỳ lần cho dù chỉ là bất nhập lưu đạo tổ, nhưng cũng quá mức đáng sợ, lại dùng bọn chúng đến xem cửa. Hai người tiếp tục hướng phía trước, Phương Lăng nhìn thấy dọc theo phòng đấu giá biên giới, còn có một loạt tinh xảo mái cong. Mái cong hạ treo từng chuỗi linh tinh trùng gió, gió nhẹ lướt qua, linh tinh đụng vào nhau, phát ra thanh thủy êm tai, tựa như tiếng trời tiếng vang. Cái này tiếng vang bên trong dường như còn ẩn chứa từng tia từng sợi linh khí, có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh, lại có thể hấp dẫn lấy quá khứ người chú ý lại đi trước, đến phòng đấu giá chính diện, có thể thấy được một khối to lớn huyễn quang ngọc bích. Ngọc bích bên trên không ngừng biến ảo sắp trên đấu giá hội biểu hiện ra các loại chân quý bảo vật hình ảnh. Có tản ra thất thải hào quang tiên kiếm, có hòa hợp linh khí nồng nặc tiên đan, còn có lóe ra phù văn thần bí tiên phủ chờ một chút. Những hình ảnh này sinh động như thật, dường như bảo vật đang ở trước mắt, dẫn tới đông đảo tu sĩ tại phòng đấu giá trước ngừng chân quan sát. Mặc dù tuyệt đại đa số người liền đi vào tư cách đều không có, nhưng có thể thấy những này quý hiếm vật đấu giá đại khái hình dạng, cũng có thể mở mang tầm mắt. Phương Lăng cùng đồ nhà quê như thế, lần thứ nhất rõ ràng đến cảm nhận được tiên vực cùng đại thiên thế giới khác nhau. Tiên vực tài nguyên quá phong phú, đối các loại tài nguyên lợi dụng cùng một chút lý niệm, cũng so đại thiên thế giới muốn trước tiến không ít. Doãn Thi Thi mang theo Phương Lăng hướng phía trước, lấy ra đấu giá khiến sau, liền dẫn Phương Lăng đi vào trong đó, đi vào lầu 2 một gian giặc nhỏ. Doãn Thi Thi tính tọa phía trước, mông lớn đem cái ghế ngồi đấy. Phương Lăng thảnh thơi đến ngồi phía sau, ăn bày trên bàn linh quả. Chương 1657, đạo tổ cấp Hỏa Phượng chi vũ, 2, chương 1657, đạo tổ cấp Hỏa Phượng chi vũ, 2, cái này càng khôn phòng đấu giá xác thực bỏ được, bày trên bàn linh quả cũng đều có giá trị không nhỏ, là thượng hạng mặt hàng. Chuyến này hắn chỉ là vật làm nền mà thôi, hoàn toàn là ôm cưới ngựa xem hoa tâm thái. Sau một lát, trong phòng đấu giá người càng đến càng nhiều. Đại môn ầm ầm đóng cửa, đấu giá sư đi đến đài cao, bắt đầu cuộc bán đấu giá này. Phương Lăng say sưa ngon lành nhìn xem, hắn phát giác tiên vực giá hàng so với Huyền Hoàng Tinh muốn quý không ít. Huyền Hoàng Tinh lâu dài bị phong tỏa, minh kim rất khó vận chuyển tiền đến, cho nên dẫn đến minh kim giá trị rất cao. Nhưng tiên vực lại khác biệt, nó tuy có cùng đại thiên thế giới bình thường, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút đại tu sĩ giao lưu đi lại. Đại thiên thế giới rất nhiều cao cấp tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất đều là tiến vào tiên vực cắm rễ. Những này cao cấp tu sĩ tuyệt đại bộ phận cũng đều là kẻ có tiền, đeo trên người đại lượng minh kim. Bởi vậy tiên vực cơ hồ có thể nói là hầm hấp lấy toàn bộ đại thiên thế giới, đại lượng minh kim hối nhập, tự nhiên cũng dẫn đến minh kim sức mua hạ xuống. Phương Lăng tại Huyền Hoàng Tinh một khối minh kim có thể coi như 10 khối đến hoa, nhưng ở tiên vực liền hoàn toàn trái ngược. Cái tiếp theo vật đấu giá, một cây đạo tổ cấp Hỏa Phượng chi vũ. Căn này Hỏa Phượng chi vũ, hoạt tính rất mạnh, cơ hồ có thể đạt tới 9 thành 9. Giá khởi điểm 2 ức minh kim. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 vạn. Nguyên bản một mực đang xem kịch Phương Lăng, giờ phút này lập tức ngồi xuống. Vật này đối với hắn quá hữu dụng, ngũ cầm thần hỏa phiến tuy mạnh, nhưng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu có thể vỗ xuống căn này Hỏa Phượng chi vũ, uy lực nhất định có thể lại đến một bậc thang. Lần này hắn cũng mặc kệ tại Doãn Thi Thi trước mặt bại lộ một chút, thế phải vỗ xuống vật này. Thấy Phương Lăng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Doãn Thi Thi quay đầu xem xét hắn một cái, "Thế nào, ngươi muốn đập nó?" Phương Lăng nhẹ gật đầu, "Muốn." Hắn phối hợp đi lên trước, ngồi vào Doãn Thi Thi bên cạnh. Trước mắt có cái màu đỏ cái nút, ấn vào liền đại biểu ra một lần giá. Ngươi nhưng phải lượng sức mà đi, nếu là vỗ xuống giải quyết xong không có tiền liền giao, thật là sẽ bị băm, ném đi cho chó ăn. Doãn Thi Thi nhắc nhở. Phương Lăng cười hắc hắc, nếu là không đủ lời nói, chỉ sợ đến tiền phái Doãn cung chủ hỗ trợ góp một chút. Doãn Thi Thi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, mơ tưởng. Ta muốn đập món đồ kia còn không có đăng tràng, nếu là đem tiền mọi người, ta đến lúc đó không đủ nên như thế nào. Vắt cổ chảy ra nước, Phương Lăng nói thầm một tiếng. Lần trước tại Hà Lạc tòa kia trong cổ mộ, Doãn Thi Thi thật là được không ít. Hắn đoán chừng ít nhất có 300-500 triệu có sẵn minh kim, trong đó còn không bao gồm có thể biến hiện pháp bảo loại hình, làm sao không có tiền? Ngươi nói cái gì? Doãn Thi Thi nghe được Phương Lăng ở đằng kia đoán thầm, mạnh mẽ bóp hắn mấy cái. Không có gì, Phương Lăng giả bộ như rất đau bộ dáng, nhe răng trợn mắt. Hai người chơi đùa ở giữa, bên ngoài cây kia phượng vũ giá đấu giá đã bị đẩy lên 300 triệu. Mặc dù quý, nhưng Phương Lăng vẫn là tình thế bắt buộc. Lấy của cải của nhà hắn, vô xuống vật này vẫn là có cái này phân khích. Không nói hắn nguyên bản tích xúc, đoạn thời gian trước hắn tại trong cổ mộ giết Phong Vân Thượng Quân cùng già lao quái sau, cũng là phát bút tiền của phi nghĩa. Lúc ấy hai người này tại trong cổ mộ thu hoạch không phải so Doãn Thi Thi ít hơn bao nhiêu, hợp lại còn nhiều hơn rất nhiều. Một phen chém giết sau, Phương Lăng cuối cùng lấy 600.2 triệu minh kim giá cả, vỗ xuống căn này đắt đỏ Hỏa Phượng chi vũ. Vừa vỗ xuống không lâu, phòng đấu giá người liền ôm hộp gấm tiến đến. Trong hộp gấm chính là cây kia đạo tổ cấp Hỏa Phượng chi vũ. Phương Lăng kiểm tra thực hư không sai về sau, liền một tay giao tiền, một tay cầm hàng, hoàn thành khoản giao dịch này. Người phục vụ sau khi đi, Phương Lăng quay đầu nhìn Doãn Thi Thi một cái. Lúc này Doãn Thi Thi hai tay ôm tại trước ngực, một bộ không có hảo ý bộ dáng, thẳng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phương Lăng thầm nói. Doãn Thi Thi, nhìn không ra, nhà ngươi đấy thế mà dày như vậy. Đợi lát nữa ta nếu là kém một chút, ngươi đến chợ giúp ta. Doãn Thi Thi tự nhiên là nhớ thương hắn trong túi mấy người này đồng. Phương Lăng, ta cũng không có tiền, vừa rồi cơ hội chính là ta toàn bộ gia sản. Ngươi ý đến, ta vậy mới không tin. Doãn Thi Thi hử lạnh nói. Những năm này ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi cũng không dễ dàng, ngươi nộp lên trên một khoản phí bảo hộ cũng rất bình thường à. Phương Lăng liếc nàng một cái, nghĩ thầm ban đầu ở cổ mộ nếu không phải hắn xuất thủ cứu rút, nàng chỉ sợ sớm đã gặp, nên hắn tìm lấy phí bảo hộ mới là. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Hắn hử lạnh nói. Quỷ hẹp hỏi. Doãn Thi Thi hử nhẹ một tiếng, không để ý hắn, tiếp tục lưu tâm bản đấu giá. Nàng mong muốn món kia vật đấu giá cũng nhanh đi lên, hẳn là cái tiếp theo chính là thứ 21 kiện vật đấu giá, Trước Thiên Kiếm Phách. Không biết ở đây có bao nhiêu kiếm tu, vật này giá trị các ngươi nên tin tưởng, thiếp thân liền không nhiều lắm lời. Muốn để các ngươi hái kiếm tăng lên uy năng, tiến thêm một bước, vậy thì cầm xuống nó a. Trước Thiên Kiếm Phách, giá khởi điểm 2 ước minh kim. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 vạn minh kim. Doãn Thi Thi hưng phấn lên, lập tức đầu nhập trong đó. Nàng muốn có được cái này mai Trước Thiên Kiếm Phách, tăng lên nàng linh tê kiếm. Bất quá vật này cạnh tranh, có thể so sánh vừa rồi Phương Lăng muốn hỏa vũ kịch liền nhiều. Giá đấu giá rất nhanh liền đứng lên 7 ước minh kim quan khẩu, đồng thời còn tiếp tục đi lên. Quả nhiên có không ít người nhìn chằm chằm. Doãn Thi Thi cảm thấy đau đầu, giá này tiền là thật quá mắc. Nàng tuy là Bạch Lộ cung cung chủ, nhưng trên thân cũng không bao nhiêu tiền. Đa số tiền đều phải dự trữ lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, duy trì tông môn vận chuyển. Chuyến này dự tính của nàng là 7 đến 800 triệu minh kim, vượt qua số này liền phải xây dịch Bạch Lộ cung dự trữ kim, nàng không muốn như thế. Đây là ta còn lại toàn bộ tài sản, hết thảy 2 ước minh kim, trước cho mượn ngươi đi. Lúc này, Phương Lăng bỗng nhiên nói rằng, hắn thấy Doãn Thi Thi rất là xoan suýt, liền biết nàng gặp khó khăn. Hôm nay đã bại lộ tài lực, cũng không quan tâm nhiều lộ một chút. Xem ở ngày đó tại bên hồ, nhường hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh phân thượng, hắn liền trợ nàng một chút sức lực. Tạ ơn, ta sớm muộn cũng sẽ trả lại ngươi. Doãn Thi Thi lầu bầu nói. Lúc trước Phương Lăng bắt chảy ra nước dáng vẻ, nàng liền đối với hắn căn bản không ôm kỳ vọng. Nhưng không nghĩ tới giờ phút này hắn có thể hết sức giúp đỡ, nội tâm của nàng mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, càng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Chương 1658, Thần Họa Hổ Tàng Long Chi Địa, 1, chương 1658, Thần Họa Hổ Tàng Long Chi Địa, 1, tại Phương Lăng hết sức ủng hộ phía dưới, Doãn Thi Thi vẫn là như nguyện vỗ xuống Trước Thiên Kiếm Phách. Sau đó hai người liền yên lặng xem kịch, thẳng đến cuộc bán đấu giá này kết thúc. Rời đi phòng đấu giá sau, Doãn Thi Thi mang theo Phương Lăng đi vào phụ cận một cái khách sạn. Dưới mắt ngoài thành phân loạn, chỉ sợ có không ít kẻ xấu chạy trốn. Doãn Thi Thi mở miệng giải thích, sợ Phương Lăng hiểu sai. Chúng ta trước hết tại Càn Khôn Thành ở một thời gian ngắn, chờ nhiệt độ đi qua, chúng ta lại đi, càng thêm ổn thỏa. Phương Lăng cười cười, nghĩ thầm đây là muốn cùng nhau đi. Hắn cũng đang có ý này, đang định tìm lý do nhường nàng trong thành chờ lâu một đoạn thời gian. Bất quá hai người đi vào khách sạn sau, lại bị cáo chi khách sạn đã người mãn, không rảnh dư gian phòng. Hàng năm đấu giá hội trước sau, Càn Khôn Thành bên trong dòng người đều sẽ tăng gọn, loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Doãn Thi Thi vội vàng mang theo Phương Lăng đi tìm cái khác khách sạn, thậm chí còn chuyên môn đi tìm phòng luyện công. Ngược lại chỉ cần có cái đất dùng thân là được. Nhưng làm cho người buồn bực là, cho dù là cấp thấp phòng luyện công, đều không có để đó không dùng, khắp nơi bạ mãn. Ta cũng là lần đầu đến, không biết muốn sớm đặt trước tốt gian phòng. Doãn Thi Thi bất đắc dĩ nói. Mặc dù không ôm kỳ vọng gì, nhưng nàng vẫn là mang theo Phương Lăng tiếp tục tìm kiếm, toàn thành tản bộ. Vui vẻ khách sạn nàng nhìn chằm chằm bộ kia bảng hiệu, nghĩ thầm khách sạn này danh tự cũng là vui mừng. Ngõ hẻm này có chút hẻo lánh, nàng cảm thấy có thể sẽ có cơ hội. Nàng mang theo Phương Lăng lập tức đi vào tòa này khách sạn, trong quầy bên cạnh là nở nàng nữ trưởng quỹ, nhìn xem phong tình bạn chủng. Hơn nữa tu vi sâu không lường được, Phương Lăng nhất thời đều có chút nhìn không thấu, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nghĩ thầm không hổ là tiên vực đỉnh cấp thành lớn, khắp nơi tàng long ngọa hổ, một cái khách sạn trưởng quỹ lại cũng thâm tàng bất lộ. Trưởng quỹ, còn có khách phòng sao? Doãn Thi Thi hỏi. Nữ trưởng quỹ gật đầu cười, ngài hai tương lai đến xảo, vừa bạn còn lại một gian. Liên thương một gian. Có cái gì gian tạm vật loại hình, lại cho góp một gian, điều kiện chênh lệch chút cũng không quan hệ. Doãn Thi Thi hỏi. Nữ trưởng quỹ nghe vậy, khẽ cười nói, hai vị là nơi khác tới a. Ta cái này vui vẻ khách sạn khác biệt nơi khác, gian phòng rất lớn, hoàn toàn đủ ở. Ngươi như cảm thấy không tiện, trong phòng còn có một chỗ cơ quan, mở ra sau liền có thể đem phòng cách thành hai gian. Vậy sao? Vậy trước tiên đặt trước một tháng a. Doãn Thi Thi gật gật đầu. Nữ trưởng quỹ gật đầu cười, được rồi. Căn phòng này bình thường giá tiền là 1 vạn minh kim một ngày. Bất quá các ngươi đặt trước một tháng, vậy ta liền cho ta lớn ưu đãi, chỉ cần 23 vạn minh kim liền có thể cho các ngươi tỉnh 7 ngày tiền thuê nhà. Cái gì? Muốn 23 vạn minh kim? Doãn Thi Thi nghe vậy, lập tức trừng to mắt. Ngươi phòng này là cái gì làm, như thế quý giá? Chính là Phương Lăng cũng cảm thấy không hợp thói thường, nghĩ thầm cái này trưởng quỹ chính là tại mổ heo a. Nữ trưởng quỹ, ngài đừng nội, nghe ta tinh tế nói tới. Ta khách sạn này bình thường gian phòng kỳ thật cũng liền 800 minh kim một ngày. Nhưng bây giờ còn lại cái gian phòng kia phòng là chữ thiên số một phòng, phối trí cùng bình thường gian phòng không giống, cho nên quý hơn. Nếu không phải như thế, đâu còn có gian phòng trống không, hai vị chắc hẳn cũng nhìn thấy, đoạn thời gian gần nhất trong thành người đông nghìn nghịt, một phòng có cầu. Được thôi. Doãn Thi Thi tâm không cam tình không nguyện xuất tiền túi, coi như là số tiền kia ném đi. Nàng cần như thế một cái đặt chân chi địa, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn nhanh lên đem đấu giá có được trước thiên kiếm phách luyện hóa, để tránh đêm dài lắm mộng. Vật này cực kỳ đặc thù, một chút cường đại kiếm tu có lẽ có thể cảm giác được. Cho nên tại ra khỏi thành trước đó, nàng nhất định phải đem luyện hóa, cái này cần một cái an tĩnh trụ sở. Ngài hai vị đi tốt. Trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, phất tay đưa mắt nhìn bọn hắn đi lên lầu. Phương Lăng đi theo Doãn Thi Thi đi vào chữ thiên số một phòng. Bất quá vào nhà sau, Doãn Thi Thi liền trợn tròn mắt, gian phòng này là thật có chút mờ mờ. Các loại trang trí, đèn đuốc đều giống như là giữa nam nữ tán tỉnh mà chuẩn bị. Bất quá gian phòng xác thực rất lớn, ngăn cách đến cũng đủ hai người ở trong khoảng thời gian này, nàng cũng không thể mang theo Phương Lăng trong thành làm kẻ lang thang, có thể có cái đặt chân chi địa cũng không tệ rồi. Chỗ kia rộng rãi, ngươi tới kia gọi chăn đệm nằm dưới đất. Doãn Thi Thi nhìn về phía Phương Lăng, chỉ vào gian phòng gần cửa sổ kia một bên nói rằng: "Phương Lăng, ngủ trên mặt đất cho dịch hàn khí nhập thể, ta thân thể hư, chỉ có thể ngủ trên giường." Doãn Thi Thi nghe vậy, thử nhẹ nói vậy: "Trên người ngươi dương khí nặng như vậy, còn sợ điểm này hàn khí?" Nàng lập tức đem Phương Lăng xua đuổi đã qua, cũng không khỏi đến hắn không đáp ứng. Sau đó liền ngồi xổm ở kia cẩn thận nghiên cứu cơ quan, muốn đem cái này phòng lớn ngăn cách. Hẳn là như vậy đi. Nàng dựa theo bên trên sơ đồ, mở ra cơ quan. Sau đó một đạo năng lượng bình chướng từ nam hướng bắt triển khai, đem gian phòng cách thành đông tây hai phòng. Phía đông cái này vị trí gần cửa sổ, gian phòng càng tiểu hứa hơn nhiều, Phương Lăng cũng vừa vặn đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất. "Đi, ngươi liền trung thực chờ tại cái này, lúc sắp đi ta sẽ bảo ngươi." Doãn Thi Thi nói rằng, phối hợp hướng phía trước xuyên qua cái kia đạo năng lượng bình chướng, mong muốn về tây phòng. Nào có thể đoán được ngay tại vượt qua đạo này năng lượng bình chướng lúc, ngoài ý muốn nảy sinh. Chương 1658, Thần Họa Hổ Tàng Long Chi Địa 2, chương 1658, Thần Họa Hổ Tàng Long Chi Địa 2, nàng cảm thấy một cỗ áp lực, thân thể không tự chủ hướng phía trước nghiêng. Ngay sau đó lại một cỗ lực lượng đánh tới, đưa nàng ổn định lại. Cứ như vậy nàng nửa trước thân thể vượt qua bình chướng, xuất hiện tại tây phòng, mà eo trở xuống thì lưu tại đông phòng. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi ám toán ta? Doãn Thi Thi buồn bực e thẹn nói, cái tư thế này thật là có chút không ổn. Cỗ lực lượng này cực mạnh, ngay cả nàng đều không tránh thoát, quả thực là gặp ủy. Lần này nàng bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì gian phòng kia bán được mắc như vậy? Người thiếu oan của người, ta động đều không nhúc đích. Phương Lăng hừ lạnh nói, ngẩng đầu nhìn về phía kia mông lớn. Nói vậy, nơi này liền hai người chúng ta, nhất định là ngươi âm thầm xúc động cái gì chốt mở. Doãn Thi Thi còn nói, lần này Phương Lăng coi như không cao hứng, hắn ghét nhất bị người oan uổng. Hắn vừa rồi ngay tại cái này ngả ra đất nghỉ, cái gì cũng không làm. Hắn lập tức đi ra phía trước, nghe được tiếng bước chân Doãn Thi Thi thất kinh, gấp giọng nói, ngươi làm gì? Giúp ngươi một cái a. Phương Lăng cười nói, một hồi sớm mó. Doãn Thi Thi xấu hổ giận dữ không thôi, không nghĩ tới hôm nay Phương Lăng dám như thế làm càn. Lại làm càn, nhìn ta đợi lát nữa thế nào thu thập ngươi. Nàng tức giận nói. Nàng càng là uy hiếp, Phương Lăng liền càng là hăng hái. Nhưng đột nhiên, hắn phát giác Doãn ở mức rất không thích hợp, thế là đội vàng dừng tay. Khu khu, ta đi hỏi một chút trưởng quý kia. Hắn về sau đi đến bên cửa sổ, cầm lấy treo ở bên cửa sổ một cái ốc biển. Cái này ốc biển có thể dùng đến cự ly ngắn đưa tin, hắn vào nhà về sau sớm đã có lưu ý tới. Trưởng quý, chúng ta cái này hắn ngắn gọn đem tình huống nói một lần. Sau đó, trưởng quỹ liền đem biện pháp giải quyết nói cho Phương Lăng. Đây cũng đơn giản, chỉ cần đi đến khác một bên nhấn động một chỗ chốt mở liền có thể. Phương Lăng dựa theo nàng nói tới, nhấn động nơi đây. Sau đó bị kẹt ở giữa Doãn Thi Thi, cũng rốt cục trùng hoạch tự do. Người này. Doãn Thi Thi lập tức quay đầu trừng mắt về phía Phương Lăng, nhìn ánh mắt kia giống như là muốn ăn hắn. Nàng đang muốn thu thập Phương Lăng, bất quá lúc này vừa lúc có người gõ cửa. Là ta. Nghe thanh âm này, là kia khách sạn trưởng quỹ. Doãn Thi Thi mạnh mẽ trà sát Phương Lăng một cái, sau đó liền đã qua mở cửa. Kia phong tao nữ trưởng quỹ lắc mông chi đi đến, trên mặt ý cười. Thực sự thật không tiện, vừa rồi ta quên nhắc nhở các ngươi. Vừa rồi tầng kia năng lượng bình chướng gọi là yêu màn, vốn là dùng để tán tỉnh, dùng để ngăn cách gian phòng lời nói, vậy thì phải hơi hơi lưu tầm một chút. Trong gian phòng đó còn có mấy chỗ cơ quan, ta dạy cho các ngươi dùng. Nàng mập mở cười một tiếng. Đi, đi. Biết, ngươi có thể đi. Doãn Thi Thi hừ nhẹ nói, không lưu tình chút nào hạ đạt khu trục kiến. Nàng nghiêm trọng hoài nghi cái này trưởng quỹ rõ ràng chính là cố ý, chính là muốn nhìn nàng xấu mặt. Bị nàng như thế một pha trộn, nàng cũng lười đi thu thập Phương Lăng, phối hợp bò lên giường, khoanh chân ngồi xuống. A, đây cũng là cái gì? Nàng thầm nói, phát hiện đầu giường cất giấu không ít thứ. Nhìn kỹ, là cái gì thần du loại hình, lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Không đứng đắn địa phương. Nàng hư lạnh một tiếng, chậm rãi ổn định lại tâm thần, lấy ra trước thiên kiếm phách. Một bên khác, Phương Lăng thì đem chuyến này thu hoạch cây kia hỏa phượng chi vũ móc ra. Gian phòng kia xác thực quý có xa hoa đạo lý, ngăn cách hiệu quả so rất nhiều đỉnh cấp phòng luyện công đều mạnh hơn. Hắn trực tiếp lấy ra ngũ cầm thần hỏa phiến, động thủ hoàn thiện kiện thần khí này. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, hắn cuối cùng là đem ngũ cầm thần hỏa phiến tế luyện hoàn thành. Có căn này đạo tổ cấp hỏa phượng chi vũ gia trì, uy lực của nó tăng lên không ít, cho người cảm giác cũng càng thêm sắc bén. Một bên khác, Doãn Thi Thi trước mặt, linh tê kiếm quang mang đại phóng. Nàng phút chốc mở to mắt, nắm chặt kiếm này, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Nàng đã đem viên kia trước thiên kiếm phách hoàn mỹ dung nhập trong đó, tăng cường rất nhiều linh tê kiếm phẩm chất. Bằng ta bây giờ chi lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngạnh kháng cao ta cấp một tu sĩ. Chính là cao hai ta cấp, lục đạo đại cường giả, nhiều ít cũng có thể qua mấy chiêu. kế tiếp nếu có biến số, cũng có thể tốt hơn trợ sư phụ một chút sức lực. Nàng lẩm bẩm nói. Lấy lại tinh thần, nàng thu bảo kiếm, nằm xuống nghỉ ngơi. Bất quá lật qua lật lại lại ngủ không được, bởi vì nàng nhớ tới ngày đó chính mình còn không hảo hảo giáo huấn Vương Lăng. Nàng như phóng túng hắn, chỉ sợ sau này ra hỏa này làm trầm trọng thêm, lá gan càng lúc càng lớn. Cho ngươi chút ít trừng phạt tốt. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một vẻ tà ác cười. Nàng lập tức lật lên thân đến, đi đến tầng kia bình chướng trước. Nàng lặng yên bóp cơ quan, đem đạo này năng lượng bình chướng cấp bậc điều thấp. Sau đó xuyên thấu qua bình chướng, trực tiếp thăm dò Phương Lăng. Lúc này đang nằm ở nơi đó ngủ Phương Lăng phút chốc mở to mắt, đã nhận ra thăm dò ánh mắt. Bất quá hắn phản ứng rất bình tĩnh, lại là đưa lưng về phía Doãn Thi Thi, bởi vậy nàng cũng không phát giác. Thấy Phương Lăng là đang ngủ, Doãn Thi Thi tà ác cười một tiếng, lập tức lấy ra một cây ống dẫn, hướng cái kia phòng phóng thích khí độc. Cái này khu khu mê hương hoa độc, hẳn là cũng không đả thương được thân thể của hắn a. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, chờ một lát sau, mới lặng yên tiến vào Phương Lăng kia. Lúc này Phương Lăng vừa vặn xoay người, chính diện hướng lên trên. Nàng liền giơ chân lên, chân ngọc tiến đến hắn cái mũi nơi đó, xem hắn là có hay không bị mê choáng. Thấy Phương Lăng không có động tĩnh, nàng âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một quặng lông bút. Nàng hiểu sơ phù thuật, muốn tại Phương Lăng trên thân họa khóa dương phù, nhường hắn khó chịu một hồi, cũng coi là trừng phạt nhỏ nhỏ. Chương 1659, ngươi người này càng phát ra làm cản, một, chương 1659, ngươi người này càng phát ra làm cản, một, vẫn rất hương. Bất quá tiểu nương bị này muốn làm gì? Phương Lăng vẫn còn giả bộ ngủ, bất quá trong lòng cũng có chút rụt rè. Hắn biết Doãn Thi Thi khẳng định là đến thanh toán chuyện ngày đó. Doãn Thi Thi xác định Phương Lăng bị mê choáng về sau, cười hắc hắc. Nàng lập tức động thủ, đặt mông ngồi Phương Lăng trên thân, sau đó giật ra hắn áo ngủ. Nàng muốn đem khóa dương phủ vẽ ở Phương Lăng ngực, dạng này duy trì liên tục thời gian lại so với vẽ ở phía sau muốn dài. Tiếp lấy nàng lấy ra phù bút, dính vào đặc chế thuốc màu, đang muốn đặt bút. Nàng đây là muốn vẽ bùa a. Phương Lăng nhìn nàng chiến trận này, biết nàng muốn làm gì. Mặc dù không biết nàng muốn vẽ cái gì phù, nhưng khẳng định đều không phải là cái gì tốt phù. Hắn đột nhiên ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Doãn Thi Thi nhìn. Gian phòng mặc dù mờ tối, nhưng đối bọn hắn mà nói, không bị ảnh hưởng chút nào. Doãn Thi Thi nháy mắt, vẻ mặt kinh ngạc đến nhìn qua hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát. Doãn công chủ, ta lấy ngươi làm bằng hữu, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà Phương Lăng bị phân nói. Doãn Thi Thi vội vàng đứng dậy, quay lưng đi. Ngươi, ngươi chớ có nói bậy, ta không muốn làm đi. Nàng lâu bầu nói. Vừa rồi nhìn thấy trong phòng có dị dạng, hình như có tà ma chi vật trốn vào trong cơ thể của ngươi, lại nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh, cho nên mới giúp ngươi cẩn thận kiểm tra. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là ngấp nghé thân thể của ta. Phương Lăng nhỏ giọng thầm thì nói. Doãn Thi Thi nghe vậy, răng hàm đều nhanh cắn nát, thật không thể xông đi lên tận hắn một trận. Còn dám nói lung tung, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nàng tức giận nói, lập tức trở lại gian phòng của mình. Lúc này nàng cảm giác khuôn mặt của mình rất bỏng, đây cũng quá lung túng, bị bắt tại chỗ. Nhất là tại nàng đem Phương Lăng quần áo gỡ ra về sau, căn bản là hết đường chối cãi. Không đúng, gia hỏa này làm sao lại bỗng nhiên tỉnh lại? Chẳng lẽ vừa rồi căn bản liền không có bị mê choáng? Một mực tại cố ý vừa ngủ. Lấy lại tinh thần, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Cũng là khinh thường hắn, đến hay thuốc tính mạnh hơn thuốc mới được, bất quá nghĩ nghĩ nàng vẫn là từ bỏ, nàng sợ nắm không tốt phân thức, vạn nhất đem hắn độc hại, kia nàng nhưng không cách nào cùng sư phụ bằng dao. Tên vết thợm, rõ ràng đang vừa ngủ, còn cố ý rêu cả ta. Nàng nghĩ đến sau này nhất định tìm một cơ hội, đòi lại chẳng tử. Lại chỉnh đốn mấy ngày, Doãn Thi Thi lần nữa tới sắt vách tìm Phương Lăng. Bất quá hôm nay không phải đến gây chuyện, nàng chào hỏi Phương Lăng, chuẩn bị xuất phát trở về. Phương Lăng ngũ cầm thần hỏa phiến đã tế luyện tốt, tự nhiên cũng không cái gì lưu luyến, lập tức cuốn lên che phủ cùng Doãn Thi Thi xuống lầu. Dưới lầu, kia phong thái hiểu điệu lão bản nương nhìn thấy bọn hắn, cười một tiếng. Hai vị đoạn này thời gian ở đến còn dễ chịu a? Nàng hỏi. Doãn Thi Thi thản nhiên nói, qua loa. Chúng ta không có trụ đầy một tháng, ngươi nhìn có thể lui bao nhiêu tiền? Lão bản nương, không có thuyết pháp này, hai vị có thể tiếp tục trụ đầy, nhưng tiền là vạn vạn không lui được. Doãn Thi Thi hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên cũng sẽ không vì chút tiền như vậy, ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Phương Lăng cứ như vậy đi theo nàng cái mông phía sau, rời đi tòa này vui vẻ khách sạn. Bất quá tại hắn sắp bước ra ngưỡng cửa một phút này, bên hai bỗng nhiên nghe được lão bản nương đưa tin. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi không phải bình thường, cũng là vui vẻ nói hảo thủ. Đưa ngươi một phần thiệp mời tốt, nếu có nhàn rỗi, không ngại tới tham gia chúng ta cử hành vui vẻ đại hội. Chỉ cần trình diện, liền có thể hưởng thụ rượu ngon, mỹ thực còn có mỹ nhân. Lão bản nương kia thanh âm quyến rũ, nghe quả thực để cho người ta mềm mại. Bất quá càng làm cho Phương Lăng kinh ngạc chính là, giờ phút này trong thức hải của hắn nhiều hơn một phần thiệp mời. Cái này lão bản nương quả thật là cao thủ, có thể trực tiếp đem thiệp mời đưa đến thức hải của hắn. Bất quá Phương Lăng đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tiềm tu, sớm ngày đem vô cực khóa phá bỡ. Hơn nữa việc này nghe mê người, nhưng không chừng tới vậy hắn mới là rượu ngon của người khác, mỹ thực, mỹ nhân. Thế nào? Sau khi ra cửa, Doãn Thi Thi hình như có cảm giác lườm Phương Lăng một cái. Không có gì, chính là nghĩ đến một chuyến cũng không dễ dàng, có thể hay không mua chút đặc sản trở về. Phương Lăng thản nhiên nói, tùy tiện biện cái lý do. Doãn Thi Thi khẽ dạ, kỳ thật nàng cũng đang có ý này. Đi thôi. Tới trên đường đi dạo một vòng. Trên đường nhiều người, ngươi theo sát ta đừng tách rời. Nàng còn nói. Phương Lăng lập tức đưa tay, nắm chặt nàng bên hông một đóa tiểu hồ điệp, kia là nàng đai lưng mang trói lại. Bộ một tiếng. Doãn Thi Thi dùng sức đến bua xuống Phương Lăng lớn móng heo, hung dữ đến chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho ta thành thật một chút. Nàng phát giác từ ngày đó về sau, gia hỏa này xác thực càng ngày càng làm càn, không còn trước đó đối nàng như vậy kính trọng. Hai người ngay tại cái này từng đầu náo nhiệt phiên chợ bên trên đi dạo, Doãn Thi Thi cũng là khó được tới này địa phương náo nhiệt, vung tay lên mua mua mua, qua đủ nghiện. Đồng nhiên, Phương Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn mơ hồ cảm giác có người nào đang dòm ngó bọn hắn. Hắn không biết cái này âm thầm thăm dò người, là hướng về phía hắn tới, vẫn là hướng về phía Doãn Thi Thi tới. Ta đi giải tay. Hắn nói. Đi đi đi, mau mau trở về. Doãn Thi Thi vẻ mặt ghét bỏ đến phất phất tay. Đi vệ sinh địa phương ngay tại kề bên này, thần trí của nàng có thể hoàn toàn bao trùm, lại thêm trong thành trị an cũng chưa từng là vấn đề, bởi vậy nàng thật cũng không suy nghĩ nhiều. Phương Lăng cứ như vậy cùng nàng tách ra, sau khi tách ra hắn âm thầm quan sát, không cùng lấy ta động, xem ra tiên kiện là hướng về phía Doãn Thi Thi tới. Phương Lăng nhờ vào đó biết rõ kẻ nhìn lén mục tiêu. Mấy canh giờ sau, mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, lại không rời đi lại phải trong thành qua đêm. Doãn Thi Thi lưu luyến không rời mang theo Phương Lăng rời đi. Chương 1659, ngươi người này càng phát ra làm cản, 2. Chương 1659, ngươi người này càng phát ra làm cản, 2. Ở lâu thanh lũ chi địa, ngẫu nhiên tới đây hy náo chi địa vẫn là làm cho người vui vẻ. Rời đi càng khôn thành sau, Doãn Thi Thi ngự kiếm mà đi. Phương Lăng ngồi phía sau, rõ ràng có thể cảm giác được Doãn Thi Thi ngự kiếm tốc độ nhanh hơn, mà lại là nhanh hơn không ít. Xem ra nàng đã đem trước thiên kiếm phách luyện hóa. Hắn nghĩ thầm. Nhoáng một cái tới ngày thứ hai buổi trưa, lúc này bọn hắn khoảng cách Càn Khôn Thành cũng đã tương đối xa vời, vừa xa khỏi Càn Khôn Thành bảo hộ phạm vi. Kia bám theo một đoạn phía sau người thần bí, cũng ngao ngoe muốn động. Lại lật qua một đầu to lớn dãy núi về sau, hắn kiềm chế không được, đột nhiên ra tốc, đem phi kiếm đoạn đình chỉ. Phương Lăng cũng rốt cục nhìn thấy ra hỏa này bộ mặt thật. Đây là một cái hung ác nham hiểm lão đầu, hắn có thể từ đây trên thân thể người cảm giác được không tầm thường âm dương chi khí. Lục đạo đài cường giả. Doãn Thi Thi âm thầm kinh hãi. Các hạ ý muốn như thế nào? Nàng mở miệng chất vấn. Lão đầu quan sát toàn thể nàng một cái, hài lòng đến nhẹ gật đầu, chợt chợt, quả nhiên là thiên hương chi thể. Mặc dù đã là tàn hoa bại liễu, bất quá cũng còn có thể coi là tuyệt hảo lô đỉnh. Cũng là, nếu không phải như thế, cũng không tới phiên lão giả ta. Càn Khôn Thành bên trong so với ta mạnh hơn có khối người, cũng phải uống cho ngươi hương nguyên đã mất, không phải không biết sẽ có nhiều ít người tranh đoạt. Lão phu đại danh, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, Âm Sơn quân là vậy. Đừng nhìn ta tu vi không tính tuyệt đỉnh, nhưng huynh trưởng ta thật là tinh hải sơn đại nhân vật, ngươi cùng ta cũng không tính ủy khuất. Doãn Thi Thi nghe được lão đầu tử này quan tâm nàng gọi tàn hoa bại liêu, mười phần tức giận. Lần trước tại cái kia giả tuyệt tiên hồ, trên người nàng che lấp dị hương đồ vật sớm đã bị ăn mòn. Nàng tuy có một lần nữa làm, nhưng cần thời gian gom góp mới có thể cùng trước kia như thế. Dưới mắt bị người nhận ra thể chất, cũng là không tính ngoài ý muốn. Ngươi đi trước, không nên quay đầu lại đi thẳng, ta tự có phương pháp thoát thân. Doãn Thi Thi dưới mắt càng chú ý là Phương Lăng. Nàng xuất kiếm đánh nghi binh đối diện Âm Sơn quân, sau đó một tay lấy Phương Lăng đẩy đi. Phương Lăng làm bộ hướng phía trước trốn chạy, kỳ thực đi một đoạn ngắn sau liền ẩn nấp thân hình, vòng trở lại. Lúc này trên bầu trời, Doãn Thi Thi cùng Âm Sơn quân đánh cho kịch liệt. Doãn Thi Thi tu vi mặc dù kém một chút, nhưng linh tê kiếm lợi hại, cưỡng ép đem chênh lệch kéo nhỏ một chút. Nhưng thời gian dần trôi qua, nàng vẫn là bị áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng nàng lại không dám hiện tại liền đi, nàng nghĩ đến lấy Phương Lăng tốc độ cũng còn không có chạy trốn tới bao xa, nàng nhất định phải lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Lại một lát sau, nàng cảm giác rất không thích hợp. Chính mình lại vô hình nhịp tim gia tốc, một loại cảm giác kỳ dị hiện hiện, nhường khí lực nàng càng ngày càng nhỏ. Gia hỏa này là khi nào hạ độc? Nàng đối với cái này nghi hoặc không hiểu. Nhìn xem đối diện khuôn mặt đỏ bừng Doãn Thi Thi, Âm Sơn quân trên mặt lộ ra cười đắc ý, xem ra người không phải đồng châu người, cũng không biết ta. Buồn quân thật là hành động. Ngươi cùng ta ác chiến càng lâu, thế thì độc càng sâu. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hắn cười to nói. Ghê tởm. Doãn Thi Thi gắt một cái, giận không kìm được. Chỉ nghe một tiếng sắc bén kiếm ngân vang thanh âm vang lên, nàng thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật hướng Âm Sơn quân đánh tới. Âm Sơn quân sắc mặt biến hóa, vội vàng phòng ngự, nhưng vẫn là bị linh tê kiếm quẹt làm bị thương. Cho thể diện mà không cần. Sau khi thấy máu, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Sau đó thế công của hắn biến càng thêm mãnh liệt, vốn là trạng thái không tốt Doãn Thi Thi thụ thường không nhẹ. Không được, lại tiếp tục như thế, ta liền nàng cắn răng, lập tức trốn chạy. Nàng không biết Phương Lăng hiện tại trốn bao xa, nhưng bây giờ là nàng cơ hội cuối cùng. Chạy đâu? Âm Sơn quân một đường đuổi đánh tới cùng, tựa hồ đối với nàng tình thế bắt buộc. Phương Lăng bí mật quan sát lấy đây hết thảy, nghĩ thầm cũng là thời điểm xuất thủ. Doãn tiên tử Mạc Ưu, ta là Phương Lăng cố tới bảo tiêu. Lúc này, Doãn Thi Thi nghe được một cái dịu dàng giọng nữ. Ngươi tận lực hấp dẫn sự chú ý của hắn, cho ta sáng tạo cơ hội, ta đem từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, cho hắn một kích chí mạng. Doãn Thi Thi nghe vậy, lập tức giữ vững tinh thần đến, bộc phát ra lực lượng cuối cùng đối kháng Âm Sơn quân. Gặp nàng tấn công mạnh, Âm Sơn quân không sợ ngược lại còn mừng, hắn biết đây là sau cùng phản công. Ngay tại song phương kịch đấu lúc, Phương Lăng hóa thành mập chim cửu nhi dáng vẻ, một cước bước ra tầng mây. Tay hắn bung lên, ngũ cầm thần hỏa phiến đại phát thần uy, hỏa diễm hóa thành chân linh đánh giết mà đi. A a a. Âm Sơn quân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phương Lăng thừa thắng xông lên, lại tế ra lục hồn đao, chém qua. Nhục thân cùng thần hồn liên tiếp thụ trọng thương, Âm Sơn quân vội vàng muốn chạy trốn. Mà tại khác một bên Doãn Thi Thi cũng đã sớm đang chờ giờ phút này, nàng đem hết toàn lực, giết ra một kiếm. Không Âm Sơn quân trừng to mắt, không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở chỗ này. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tại hạ cáo lui. Sau đó Phương Lăng chắp tay một cái, lập tức biến mất. Hắn biến thành những người khác đạo thuật còn không có như vậy tinh xảo, sợ bị Doãn Thi Thi nhìn ra mánh khóe, cho nên lập tức rút lui. Bất quá trước khi đi lúc, hắn đem Âm Sơn Quân thi thể cũng cho cuốn đi. Cái này nữ tử thần bí tới kỳ quặc, đi được cũng gấp. Doãn Thi Thi nhìn qua hắn rời đi phương hướng, nghĩ thầm. Bất quá giờ phút này việc cấp bách là muốn tìm tới Phương Lăng, nàng quả thực có chút khó chịu. Một bên khác, Phương Lăng một đường bay về phía trước, tận lực cùng Doãn Thi Thi kéo dài khoảng cách, miễn cho nàng đem lòng sinh nghi. Sau một lát, Doãn Thi Thi cuối cùng là nhìn thấy Phương Lăng. Nàng cách thật xa, thật âm thanh hô to, "Là ta, cường địch đã chết, đừng trốn." Phương Lăng nghe vậy, lập tức dừng lại, giả bộ như chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Chương 1660, bản sự khác cũng rất lớn, một, chương 1660, bản sự khác cũng rất lớn, một, như bông giống như trong đám mây, bay ra một phương khác lửa, theo gió đi xa. Sau một lát, Doãn Thi Thi mồ hôi rầm rề từ giữa bên cạnh chui ra, Phương Lăng thì theo sát phía sau. "Làm sao ngươi biết có người đang theo dõi chúng ta?" Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng thầm thì nói, "Phương Lăng, ta người này bản sự khác không có, nhưng đối nguy hiểm cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Ngươi nhìn ngươi bản sự khác cũng rất lớn." Doãn Thi Thi hừ nhẹ nói, "Cảm giác vẫn là phải trước nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Ngươi lại khi nào mời bảo tiêu, ta sao không biết?" Nàng lại hỏi. Nàng tự nhận vẫn luôn lưu tâm Phương Lăng, cũng không biết hắn khi nào thoát ly ánh mắt, tại dưới mí mắt nàng đi mời bảo tiêu. Trên đường nói muốn đi vệ sinh thời điểm, khi đó ta liền phát hiện có người âm thầm thăm dò, sợ gặp nguy hiểm, cho nên liền mượn cơ hội rời đi. Phương Lăng giải thích nói, "Người kia là vào xem lấy tại mua quần áo, cho nên không có chú ý tới." Doãn Thi Thi tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là. Phương Lăng nói là đi giải tay, cho nên nàng tự nhiên không có thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Chỉ là đại khái cảm giác phương vị của hắn cùng khí tức mà thôi, chính mình ở đằng kia thở hổn hển chọn quần áo. Phương Lăng trong đoạn thời gian này đi mời một cái bảo tiêu âm thầm theo dõi, cũng là không phải là không có loại khả năng này. Người cũng là nhạy bén, không phải chúng ta lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cái kia Âm Sơn Quân sát thực khó đối phó. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Phương Lăng cười tủm tỉm xoa xoa đôi bàn tay, bày ra một bộ lấy tiền dáng vẻ. "Trước kia ta cũng cứu được ngươi mấy lần, xem như hòa nhau." Nàng nói. "Phương Lăng, dù sao cũng nên đem ta mời bảo tiêu tiền trao đi. Mời một cái kia đại cao thủ, không phải tiện nghi, chọn vẹn bỏ ra 1000 vạn minh kim." "Được thôi, tiền này trở về cho ngươi." Xem ở Phương Lăng lần này có công phân thượng, Doãn Thi Thi thật cũng không so đo. Phương Lăng cái này láo mặc dù là tròn đến đây, bất quá Doãn Thi Thi bây giờ cũng đã đối với hắn sinh nghi, hoài nghi hắn khẳng định còn có điều ẩn giấu. Nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, Phương Lăng mạnh một chút ngược lại đối với các nàng có lợi. Không phải đến tương lai cần Phương Lăng ra sân thời điểm, hắn chống đỡ hết nổi lằng coi như khó khăn. Nghỉ ngơi tại chỗ sau một lúc, Doãn Thi Thi lúc này mới tiếp tục xuất phát, ngự kiếm về Bạch Lộ Cung. Trên đường Phương Lăng cũng không nhàn rỗi, đem Âm Sơn Quân di giấu toàn bộ tiêu hóa. Âm Sơn Quân chủ tu vui vẻ nói, trên người hắn không ít thứ, Phương Lăng đều có thể cần dùng đến. Bất quá quỷ dị nhất, thuộc về một quả màu hồng hạt châu. Cái quả hạt châu này tại thi thể của hắn tiêu tán về sau mới xuất hiện, bởi vậy Phương Lăng phán đoán nó vốn không thuộc về người này. Phương Lăng tò mò, lại đi hỏi thăm Doãn Thi Thi, hỏi nàng là thế nào trúng độc. Việc này Doãn Thi Thi không muốn xách, nhưng không chịu nổi Phương Lăng váy dày đòi hỏi, liền nói cho hắn biết. Phương Lăng biết được sau, liền đoán được này châu hiệu quả. Nếu đem luyện hóa, hơn phân nửa liền có thể cùng trời đẩy mây quân như thế, trở thành hành tẩu tại trong lúc bất chi bất giác, để cho người ta trúng độc. Vật này hiệu quả cũng không tệ, bất quá Phương Lăng không dám dùng linh tinh, không phải dễ dàng sai lầm. Sau một thời gian ngắn, hai người rốt cục trở lại Bạch Lộ Cung. Tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Hà Lạc Chi địa cũng là náo nhiệt, đã xảy ra một cái quái sự. Gần đây bốn đại tông môn bên trong thường xuyên có cường giả mất tích. Những cái kia người mất tích đoán chừng đều đã chết, có thể tìm tới thi thể lại rất khủng bố. Huyết nhục kinh mạch cũng còn tốt, nhưng da người lại bị lộ đi. Việc này nhường Doãn Thi Thi nhớ tới ở đằng kia tòa cổ mộ bên trong phát hiện chỗ kia da người chồng. Còn có lúc ấy rút lui lúc, nghe được quỷ dị tiếng thê ở. Nàng nghiêm trọng hoài nghi có đồ không sạch sẽ theo trong cổ mộ trốn ra được, đồng thời còn tại Hà Lạc Chi địa bồi hồi. Nàng thậm chí có cái to gan suy đoán, Linh Điệp Sơn Trang Ngọc Đàn Nương Nương có lẽ đã sớm không phải nàng đã từng nhận biết Ngọc Đàn Nương Nương. Đối với cái này Doãn Thi Thi cũng không lộ ra, để tránh lòng người bàng hoàng. Nàng chỉ mệnh lệnh Bạch Lộ Cung trưởng lão thu sạch co lại thế lực, giảm bớt ra ngoài. Ngoài ra trong bóng tối tăng lên tông môn lực lượng cảnh bị, để phòng có biến. Ngày này, Doãn Thi Thi ngay tại trong phòng lao linh tê kiếm. Phương Lăng cái này kiếm thị cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn hiện tại đã không làm sống, linh tê kiếm Doãn Thi Thi thu hồi lại chính mình bảo dưỡng. Lúc này, nàng bên hông một cái ngọc phù đột nhiên chớp động. "Sư phụ." Nàng vui sướng phải hỏi đợi nói. "Trình Liên Du, gần nhất một mực tại bận điệu, cũng là quên hỏi ngươi, lần trước sự tình thế nào?" Doãn Thi Thi sẽ đại khái trải qua giảng thuật một lần, bất quá chỗ mấu chốt nhất tự nhiên mẹ qua. Nàng cũng không dám nhường sư phụ biết, nàng cùng Phương Lăng ở giữa sự tình, thậm chí còn mai nở hai độ. Đúng là một cái bẫy, cũng là vi sư hại ngươi. Biết được trong đó hung hiểm sau, Trình Liên Du thở dài. Doãn Thi Thi, sư phụ dụng tâm đệ tử minh bạch, muốn đoán cũng chỉ có thể đoán Linh Điệp Sơn Trang bị kia. Nhưng người này quỷ quyệt, ta lo lắng tiếp theo còn sẽ có phiền toái. Thực lực của nàng, ta không chút nào biết, nhưng này tòa cổ mộ lại rất quỷ dị, nhất định có lai lịch lớn. Trình Liên Du, việc này ta sẽ giúp ngươi một tay. Già Lam Tiền Viện khoảng cách các ngươi Hà Lạc Chi địa không xa, những tên kia thích nhất hàng yêu phục ma, ta sẽ nghĩ cách làm cho người tiến về, cố gắng có thể giúp ngươi giải quyết chỗ này hai hoàng ẩm. Như thế tốt lắm. Doan Thi Thi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cái kia Phương Lăng thế nào? Trình Liên Du lại hỏi. Chương 1660, bản sự khác cũng rất lớn, 2, chương 1660, bản sự khác cũng rất lớn, 2, Doan Thi Thi lập tức trả lời, tất cả bình thường, bất quá. Ta cảm giác người này không phải bình thường. Nhìn xem mặc dù không đáng chú ý, nhưng bụng trộm dường như có điều dấu dếm. Trình Liên Du, kia là tự nhiên, người này vốn là quỷ quyệt, không phải ngày ấy quá hư tiên tông dư phu nhân vì sao tự tay cầm hắn. Bất quá người này lại là dấu rốt, cũng liền như thế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không cần lo ngại, tiếp tục xem quản tốt hắn chính là. Hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là có kiện chuyện thần yếu. Bạch Lộ cung luôn luôn không có đại trưởng lao chức vị này, đều là ngươi một tay bắt. Nhưng bây giờ giáo chủ muốn không hàng một cái đại trưởng lao tới, người này ngươi hẳn là có ấn tượng, là đại hộ pháp môn sinh đắc ý quách tỷ. Chuyện này, hẳn là đại hộ pháp thúc đẩy, hắn đối với thế cục thấy cũng là sáng tỏ, hiện tại chủ động đưa tay đưa quả đến, muốn suy yếu thế lực của chúng ta. Bạch Lộ cung tại ma giáo hạ hạt trong tông môn, thực lực xem như nhất lưu, bị hắn để mắt tới cũng thuộc về bình thường. Chờ người này đến về sau, ngươi nhất định phải đề phòng hắn thẩm thấu, ngoài ra càng phải giám sát chặt chẽ Phương Lăng, đừng để hai người bọn hắn gặp mặt. Quách tỷ người này quỷ linh thật sự, hắn thấy Phương Lăng cùng giáo chủ có mấy phần giống nhau lời nói, chắc chắn bẩm báo trở về. Đệ tử minh bạch. Doan Thi Thi chăm chú đến trả lời, trong đó lợi hại quan hệ nàng rất rõ ràng. Nói xong những này, sư đồ hai người lại tự chút việc nhà, lúc này mới kết thúc. Kết thúc liên hệ sau, Doan Thi Thi ngón tay không ngừng đập mặt bàn, đang suy nghĩ tiếp theo nên đem Phương Lăng giấu tới nơi nào. Đã muốn tại dưới mí mắt nàng, miễn cho hắn chạy đi, lại muốn cho hắn tránh đi không hàng mà đến đại trưởng lão. Có. Nàng linh quang lóe lên, đông nhiên có ý kiến hay, thế là lập tức khởi hành đi tìm Phương Lăng. Lại muốn rời nhà chưa? Trong phòng, đang tu luyện Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Hắn phát giác được Doãn Thi Thi đang hướng nơi này đi tới. Từ lúc lần trước theo Càn Khôn Thành sau khi trở về, nàng vừa thẹn ngượng ngùng tránh hắn. Hai người cũng là có đoạn thời gian không có chân chính gặp mặt, hoàn toàn là cắt qua cắt. Hiển nhiên mặt trời mọc, ngươi đổi một cái chỗ ở. Doãn Thi Thi nhìn về phía Phương Lăng, thản nhiên nói: "Phương Lăng, ta ở lại đây đến thật thoải mái, không muốn dọn nhà. Đem đến ta nơi đó đi." Doãn Thi Thi còn nói: "Cái nhà này không ấm, đúng là nên rời." Phương Lăng gãi đầu một cái, ở đằng kia nói thầm. Hắn lập tức xuống giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Nếu là đi nơi khác, hắn tự nhiên không muốn lãng phí này thời gian tinh lực. Bất quá Doan Thi Thi chủ động mời, vậy thì coi là chuyện khác. Kia đoạt mệnh mông đẹp, thật là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Doan Thi Thi gặp hắn dạng này, vừa tức vừa muốn cười. "Ngươi cũng đừng nghĩ sai, để ngươi đem đến ta kia là có nguyên nhân." Nàng còn nói, "Bên trên muốn không hàng một cái đại trưởng lão tới, người này là đại hộ pháp đồ đệ, muốn tới cùng ta tranh quyền. Ngươi cũng phải cùng hắn tránh đi, miễn cho xảy ra chuyện." Hiển nhiên mặt trời mọc, ngươi chờ tại gian phòng, không có lệnh của ta, một bước cũng không cho phép bước ra. Phương Lăng liền nói cô nàng này thế nào đông nhiên như thế chủ động, mời hắn ở cùng nhau, hóa ra là chuyện như vậy. Đối với cái này hắn cũng không có gì dị nghị, ngược lại hắn hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là tu luyện, ở đâu tu luyện cũng giống vậy. Đây chính là Doan Thi Thi nghĩ ra phương pháp xử lý, đã có thể nhìn chằm chằm Phương Lăng, lại có thể nhường hắn tránh đi vị kia sắp đến đại trưởng lão. Vào lúc ban đêm, Phương Lăng liền trực tiếp dọn tới. Hương trên giường, Doan Thi Thi hừ nhẹ nói, đem chọn cái giường một phân thành hai. Không cho ngươi vượt qua đường dây này, một khi vượt qua, cẩn thận ta linh tê kiếm không lưu tình. Nàng cái kia thanh linh tê kiếm treo ở đầu giường, để mà uy hiếp Phương Lăng, miễn cho gia hỏa này không thành thật. Phương Lăng chỉ thán thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Nói xong người và người tín nhiệm đâu. Hôm sau, sáng sớm, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Khởi bẩm cung chủ, bên ngoài tới vị ma giáo sứ giả, tự xưng gọi Quách tỷ. Thị nữ bẩm báo nói. Trong phòng, Doãn Thi Thi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi đứng dậy. Biết, dẫn hắn đi gặp phòng khách, nhường hắn trước chờ lấy a. Nàng đáp lại nói. Tuân mệnh. Thị nữ lập tức lui xuống. Hôm qua mới đạt được sư phụ tin tức, hôm nay người này liền đến, động tác thật sự là nhanh a. May mà ta động tác kịp thời. Nàng nghĩ thầm. Hôm nay nàng dậy trễ, lại lộ ra buồn ngủ, tất cả đều quái Phương Lăng người này. Gia hỏa này trước khi ngủ coi như trung thực, nhưng sau nửa đêm động thủ động cước, nhường nàng ngủ không ngon. Người đến, người nhớ kỹ ta nói qua, không cho phép ra khỏi cửa. Nàng sau khi rời giường đạp Phương Lăng một cước, đem hắn cũng đánh thức. Trong phòng tiếp khách, Quách tỷ ngồi ở chỗ đó thảnh thơi đến uống trà. Lúc này Doan Thi Thi chậm rãi đi tới, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, để chén trà xuống. Doan sư muội, nhiều năm không thấy, ngươi thật là càng đẹp ra. Hắn chậm chậm nói. Hai người xem như cùng bối phận, cho nên lấy sư minh sư muội tương xứng cũng tịnh không có không ổn. Bất quá Doan Thi Thi ít nhiều biết cách làm người của hắn, nghe hắn gọi đến như thế thân cận, lập tức cảm thấy một hồi khó chịu. Ở chỗ này, ngươi nên gọi ta Doan công chủ. Nàng đạm mặt nói. Đúng đúng đúng, Doan công chủ. Quách tỷ cười cười. Đây là giáo chủ sắc lệnh, ta tới đây mục đích cùng chức vị, bên trên đều có ghi. Hắn lập tức đưa lên một phần văn thư, là cực ác ma quân thân bút viết. Doan Thi Thi đảo qua một cái sau, khẽ bước cằm, đã là giáo chủ an bài, vậy ngươi sau này liền lưu tại ta Bạch Lộ cùng làm đại trưởng lão. Ta quy củ này không nhiều, chỉ có mấy đầu, còn mời Quách trưởng lão nhớ kỹ, nếu không nếu là phạm vào cấm kỵ có thể đừng trách ta trở mặt vô tình. Chương 1661, Phương Lăng vung nổi lột ra quái, 1, chương 1661, Phương Lăng vung nổi lột ra quái, 1, từ lúc Quách tỷ tới về sau, Doan Thi Thi vẫn nhìn chằm chằm hắn. Bất quá nhường nàng hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thế mà không có cái gì tiểu động tác. Hơn nữa còn rất tận tâm tận trách xử lý một chút tông môn sự vụ, cơ hồ có thể nói là không thể bắt bẻ. Điều này không khỏi làm Doãn Thi Thi hoài nghi, gia hỏa này có phải thật vậy hay không sửa lại tính tình, nhiều năm không thấy thật sự có biến hóa. Mặc dù Quách Tỷ biểu hiện được không tệ, rất an phận, bất quá nàng cũng không có phất lờ, như cũ giám sát nhất cử nhất động của hắn. Dù sao đây đều là có thể làm bộ, nhưng thời gian sẽ vạch trần đáp án. 10 năm sau, nguyên tiêu ngày hội đêm. Sao động ổ chăn đống nhiên an tĩnh lại, Phương Lăng cùng Doãn Thi Thi ló đầu ra đến. Doãn Thi Thi ngọt ngào dính phải dựa vào tại trên bả vai hắn, thầm nói, nếu không chờ một lát theo ta đi ra ngoài nhìn đèn. Năm gần đây hoa đăng, nghe nói làm được cũng không tệ lắm, thật đẹp mắt. Phương Lăng nghe vậy, thản nhiên nói, không cần, ngươi không phải không cho ta đi ra ngoài sao? Doãn Thi Thi, thế nhưng đến dành thời gian thấu khí, hôm nay tất cả mọi người bận rộn, hẳn là không người sẽ chú ý tới ngươi. Còn có Quách Tỷ tên kia, ta đặc biệt an bài việc phải làm, đem hắn điều đi. Hắn hai ngày này cũng sẽ không tại Bạch Lộ Cung. Vậy được rồi, liền theo ngươi đi ra ngoài ngắm đèn đi. Phương Lăng cười nói. Phương Lăng chuyển tới ở một cái chính là 10 năm, cái gọi là lâu ngày sinh tình, không ngoài như vậy. Huống chi giữa hai người sớm đã có quan hệ là thủ, Phương Lăng lại lấy chân tâm đãi nàng. Thời gian dần trôi qua, Doãn Thi Thi cũng luân hãm vào Phương Lăng trong lực. Phương Lăng thoáng cách gan mặc một phen sau, liền cùng Doãn Thi Thi đi ra ngoài tản bộ. Tại tiên vực, ngày lễ không khí 10 phần nồng đậm. Hai người đi dạo, hào hứng giật giảo, lại không tự chủ chạy trong rừng đi. Hai ngày sau, Quách Tỷ trở về. 10 năm này ở giữa, hắn chưa hề đi ra bất kỳ sai lầm nào, làm việc cũng cẩn thận chặt chẽ. Bởi vậy hắn tuy là không hàng mà đến, nhưng bây giờ cũng là có mấy phần danh tiếng, xem như dung nhập Bạch Lộ Cung. Đêm khuya, chờ tất cả mọi người nghỉ ngơi về sau, hắn nuốt vào một cái đan dược, trong nháy mắt hóa thành một cái con rơi bay ra cửa sổ. Thời gian vào đông, tuyệt đại đa số người nhà cửa sổ đều là đang đóng. Nhưng có một chỗ, lại tại một khắc đồng hồ trước bỗng nhiên đem cửa sổ mở ra, không thèm để ý chút nào gió rét luồn vào. Quách Tỷ biến thành con rơi, liền theo cái này cửa sổ miệng bay vào. Hắn lắc mình biến hóa, theo con rơi biến trở về bản thể. Ngồi trong phòng chờ hắn nữ nhân, kích động đến tiến lên trước, ôm lấy hắn. Nàng chính là Bạch Lộ Cung trưởng lão, Lục Hiểu Hiểu. Tại Quách Tỷ đến trước đó, Bạch Lộ Cung cơ cấu đơn giản, trưởng lão ở giữa không phân cao thấp, không có xếp hạng. Nàng Lục Hiểu Hiểu, tại Bạch Lộ Cung tầm 10 vị trưởng lão bên trong, thực lực cùng địa vị đều xem như đứng hàng trước mao. Đáng tiếc hai ngày trước bị người kia phân công ra ngoài, không phải ta thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung ngày hội. Quách Tỷ thâm tình nói rằng. Lục Hiểu Hiểu mỉm cười, trả lời, không có quan hệ, còn có sang năm, năm sau, ba năm sau, sớm muộn có thể. Đúng rồi, ta bảo ngươi lưu ý sự tình, thế nào? Quách Tỷ lại hỏi. Lục Hiểu Hiểu đống nhiên xoay người sang chỗ khác, có chút do dự. Nàng biết hôm nay nếu là nói, vậy thì lại không có cách nào quay đầu. Kỳ thật Doãn Thi Thi đối với các nàng là rất không tệ. Quách Tỷ ý đồ, trong nội tâm nàng cũng tin tưởng. Nhưng chính là không thể ngăn cản được Quách Tỷ giấu ngon giấu ngọt, còn có hắn đối tương lai quy hoạch, cũng chính là những cái kia hứa cho nàng chỗ tốt. Đi theo nàng là không có tiền đồ, nàng có khả năng dựa vào bất quá là sư phụ nàng Trình trưởng lão mà thôi. Nhưng Trình trưởng lão tại sư phụ trước mặt, chẳng là cái thá gì. Quách Tỷ hừ nhẹ nói, "Hiểu Hiểu, đến tương lai sư phụ ta nắm giữ ma giáo đại quyền, địa vị của ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ta sẽ cả một đời cho ngươi chỗ dựa, cái này Bạch Lộ Cung sau này cũng sẽ giao cho ngươi thống lĩnh. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn cả một đời đứng tại bậc thang hạng, túi đầu nghe lệnh, không muốn tự mình đi lên này, chỉ điểm giang sân sao? Bạch Lộ Cung cũng vẹn vẹn mới bắt đầu, sau này ta có năng lực, sẽ còn dẫn ngươi leo lên rộng lớn hơn sân khấu." Quách Tỷ lời nói giống như ma dược, điên cuồng ăn mòn Lục Hiểu Hiểu. Quách Tỷ vẫn là có biết nhân chi có thể, lúc trước đem mục tiêu tuyển ở trên người nàng, cũng là bởi vì nhìn ra nữ nhân này giấu ở đáy lòng dạ tâm. Những năm này hắn làm, cũng chỉ là đem phần này dạ tâm từng điểm móc ra đến mà thôi. Lục Hiểu Hiểu ánh mắt rất nhanh kiên định xuống tới, quay đầu nhìn về phía Quách Tỷ. "Ta minh bạch, ngươi những năm này nói lời, làm sự tình, kỳ thật đều chỉ là muốn thu nạp ta mà thôi. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một cái kết quả tốt." Nàng nói. Quách Tỷ cười nói, "Ngươi là nữ nhân thông minh, sau này tự nhiên sẽ có chỗ cần dùng đến ngươi." Lại nói, "Ta đối với ngươi cũng là thật lòng, ngươi cái này luyện chuyển dáng người lại có ai có thể không tâm động đâu. Đêm hôm ấy, ta quả thật nhìn thấy một chút." Lục Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói rằng, nói đến vừa rồi nói chuyện sự kiện kia. Quách Tỷ lập tức thu liễm nhan sắc, chăm chú nghe. Cung chủ sát thực cùng một cái người thần bí du lịch ngắm đèn. Ta mặc dù thấy không rõ người này, nhưng ta cảm giác rất giống cái kia gọi Phương Lăng ra hỏa. 10 năm trước, cũng liền tại ngươi đến Bạch Lộ cùng một ngày trước. Cung chủ đống nhiên tuyên bố nói Phương Lăng chết bất đắc kỳ tử, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều không được lại để lên hắn, để tránh chọc giận nàng tương tâm. Chương 1661, Phương Lăng vung nổi lột ra quái, 2, chương 1661, Phương Lăng vung nổi lột ra quái, 2, người này chúng ta vốn là tiếp xúc không sâu, cho nên cũng toàn không để ý. Nàng nói tiếp, quả thật như sư phụ sở liệu, nơi đây rất có bí ẩn. Quách Tỷ giống như là phát hiện dấu chuột, mắt lộ ra tinh quang. Đại hộ pháp một mực chú ý giáo chủ phu nhân một phái kia hệ, tự nhiên cũng lưu ý tới, lần kia hành động mang về Phương Lăng biến mất không thấy gì nữa. Trải qua sở sắp xếp phòng đoán, đại hộ pháp quyết định mấy cái địa điểm, hoài nghi Phương Lăng liền bị giấu ở mấy người này địa phương, trong đó liền bao quát Bạch Lộ Cung. Bất quá đối với việc này, đại hộ pháp cũng là không phải quá mức để ý, chỉ là gọi hắn thuận tiện điều tra thêm Quách Tỷ tới đây mục đích chủ yếu, tự nhiên vẫn là vì tranh đoạt quyền lợi, suy yếu một phái khác như thế. Ta liền biết cô y đem ta đẩy ra chuẩn không có chuyện tốt. Hắn hừ lạnh nói. Dạ Du ngắm đèn, xem ra hai người này quan hệ không phải bình thường, Doãn Thi Thi đây là Kim Ốc Tàng Tiểu A. 10 năm này, hắn sớm đã đem Bạch Lộ Cung thăm dò được nhất thanh nhị sở. nhưng duy nhất chưa hề đặt chân qua địa phương chính là Doãn Thi Thi tẩm cung. Cho nên hắn kết luận, cái này thần bí phương lăng nhất định là bị nàng giấu ở trong tẩm cung. Sư phụ còn gọi ta cầm xuống Doãn Thi Thi, nhưng nữ nhân này đã có tư tình, dùng thông thường thủ đoạn khẳng định là không được a. Có. Hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái kế sách hay. Kim Ốc Tàng Tiểu đúng không? Cũng là cho ta tuyệt diệu cơ hội. Quách Tỷ lập tức nghĩ đến một cái kế hoạch hoàn mỹ. Hiểu hiểu, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi giúp ta đẩy ra Doãn Thi Thi một hồi. Hắn lập tức tiến lên trước, bàn giao vài câu. Lục Hiểu Hiểu mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng nội tâm đã làm ra quyết định, cũng sẽ không lại có bất cứ chút do dự nào, đáp ứng lập tức. Cái gì? Tiêu trưởng lão gặp phải nguy hiểm. Doãn Thi Thi nghe được tin tức này, đột nhiên đứng dậy. Lúc này Lục Hiểu Hiểu sốt ruột bận bịu hoàng tìm đến, mời nàng cùng một chỗ tới Bạch Lộ cung bên ngoài cứu người. Lục Hiểu Hiểu trong miệng vị này Tiêu trưởng lão là Doãn Thi Thi tuyệt đối tâm phúc, tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng người rất an tâm miệng rất nghiêm, cho nên rất được nàng coi trọng. Sẽ không phải thật gặp phải kia lột da quái a? Lục Hiểu Hiểu vẻ mặt kiên kỵ. Chuyến này chỉ sợ nguy hiểm, bản cung tự mình tiến về liền có thể, ngươi liền lưu lại đi. Doãn Thi Thi nhìn nàng một cái, nói rằng: Lục Hiểu Hiểu, ta cùng Tiêu trưởng lão quan hệ cá nhân cũng không tệ, huống chi lần này là hai chúng ta kết bạn ra ngoài, ta không thể không quan tâm nàng. Chỗ kia có chênh lệch chút ít xa, cung chủ còn muốn tìm đường, sợ rằng sẽ lãng phí không ít thời gian, cho nên ta còn là đi theo a. Cũng tốt. Doãn Thi Thi nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Lục Hiểu Hiểu rời đi Bạch Lộ cung. Sau khi hai người đi không lâu, trốn vào phòng bế quan bên trong, nhận được tin tức sau Quách Tỷ cười lạnh liên tục. Hắn rất nhanh liền đi ra phòng bế quan, sau đó một đường tiềm hành, thẳng bước Doãn Thi Thi gian phòng. Ăn cái này Mai Thiên Độ Đan, nơi này cấm chế liền sẽ không xúc động mảy may. Hắn cười cười, lập tức đưa trong tay một cái ám lam sắc đan dược nuốt vào. Chờ dược lực phát huy hiệu quả về sau, hắn liền đi về phía trước. Nơi đây trận pháp cấm chế, hắn cơ hồ có thể không nhìn. Lúc này, trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Có ý tứ, thừa dịp Thi Thi đi ra ngoài, thẳng đến nơi đây mà đến. Quả nhiên là giáp tâm hại người. Phương Lăng cười gần nói, thân thể của hắn lập tức hư hóa, cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Quách Tỷ trực tiếp phòng ngoài mà bảo, chui vào gian phòng. Hắn bốn phía nhìn lại, tìm kiếm Phương Lăng thân ảnh. Kỳ quái, tại sao không ai đâu? Lục Hiểu Hiểu tuyệt không dám lừa gạt ta, được người không ở nơi này, lại sẽ ở cái nào? Nếu như thế, như vậy tùy cơ ứng biến, dùng xuống một bộ kế hoạch. Hắn cười cười, phối hợp đi đến cái bàn nơi. Hắn mở ra ấm trà, hướng trong ấm trà lặng yên đổ điểm màu hồng một phấn. Sau đó Quách Tỷ liền trong phòng đi dạo, dường như đang tìm kiếm một cái có thể hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Những gì hắn làm, Phương Lăng thu hết vào mắt, không khỏi cười lạnh. Lúc này Quách Tỷ còn không biết đại nạn lâm đầu, còn tại vắt hết óc muốn như thế nào nấp kỹ. Đột nhiên, dưới chân hắn thoát ra một cây dây leo, trong chớp mắt liền đem hắn trói bên chắc. Chuyện gì xảy ra? Quách Tỷ trong lòng run lên không sai. Ngươi chính là Phương Lăng. Hắn thoáng nhìn một bóng người, trong tay người kia còn cầm một cây gậy. Phương Lăng không có đôi câu vài lời, chỉ là vung mạnh trong tay nhiếp hồn đồng, sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Nhiếp hồn đồng công kích là thần hồn, Phương Lăng mỗi một đồng đập vị trí lại khác biệt. Bởi vậy Quách Tỷ nhục thân kỳ thật nhìn cũng không có cái gì quá rõ ràng vết thương. Hắn sở dĩ giết người còn như thế cẩn thận, tất nhiên là có cái khác dụng ý. Quách Tỷ thân phận dù sao đặc thù, là đại hộ pháp môn sinh đắc ý, hắn chết tại cái này, khó tránh khỏi sẽ khiến đại hộ pháp truy cứu. Mà Phương Lăng vừa lúc nghĩ đến một ý định không tồi, có thể nghe nhìn lẫn lộn. Hắn kéo lấy Quách Tỷ thi thể lặng yên rời đi Bạch Lộ cung. Tại cách Bạch Lộ cung chỗ rất xa, hắn đóng vai mấy năm này tại Hà Lạc khu vực để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lột ra quái. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới chạy về Bạch Lộ cung. Người đi đâu thế? Lo lắng chết ta rồi. Doãn Thi Thi trước một bước trở về, không thấy Phương Lăng bóng dáng, nàng thật là sắp điên. Phương Lăng, cái kia gọi Quách Tỷ ra hỏa, ý đồ hại ta, bị ta phản sát. Ngươi yên tâm, ta đã xử lý tốt tất cả, mấy ngày nữa hẳn là liền sẽ có người tới bẩm báo. Nói chúng ta Quách đại trưởng lão, bất hạnh bị lột ra quái cho hại. A. Doãn Thi Thi nghe vậy, trực tiếp choáng váng. Chương 1662, Già Lam Thiền Viện Pháp Sư, 1, chương 1662, Già Lam Thiền Viện Pháp Sư, 1. Phương Lăng nói mỗi một chữ, Doãn Thi Thi đều nghe hiểu được, nhưng nối liền lại làm cho nàng mơ hồ. Ngay tại nàng ra ngoài khoảng cách, Phương Lăng liền đem thực lực cùng nàng lực lượng ngang nhau Quách Tỷ giết. Việc này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, lại không thể nhường người thứ ba biết. Bao quát sư phụ ngươi. Phương Lăng còn nói, một tay lấy Doãn Thi Thi ôm trở về gian phòng. Doãn Thi Thi bây giờ cùng Phương Lăng một thể đồng tâm, mặc dù đối với hắn thực lực rất hiếu kỳ, nhưng cũng không lại truy đến cùng, nàng chỉ coi cái gì cũng không biết. Một phen giày vò sau, Phương Lăng liền đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần. Doãn Thi Thi nghe xong, tiện ý sẽ tới Lục trưởng lão có vấn đề. Bởi vì nàng lần này ra ngoài, vốn là cổ quái, một vị khác Tiêu trưởng lão giống như là chúng ta ấy, bị vây ở một tòa trong trận pháp. Nhưng nàng biết Tiêu trưởng lão hiểu sơ trận pháp, hơn nữa từ trước đến nay cẩn thận, cảm giác cũng tương đối nhạy cảm. Theo lý thuyết không có lý do nàng bị nhốt, mà Lục Hiểu Hiểu bình yên chạy trốn. Mà bên này Quách Tỷ lại dính liền đến hoàn mỹ như vậy, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến giữa hai người phải chăng có cấu kết. Nàng trang điểm một phen sau, lập tức đi ra ngoài, đem Lục Hiểu Hiểu câu tự mình thẩm vấn. Nàng ngày bình thường mặc dù bình dị gần gũi, hoa hoa khí khí, nhưng nếu là không có bàn tay sắt, lại như thế nào có thể một tay đem Bạch Lộ cung làm lớn? Nàng theo Lục Hiểu Hiểu miệng bên trong nảy ra đáp án, cuối cùng cũng đưa cho nàng một phần thể diện kiểu chết, chấm dứt việc này. Hai ngày sau, Bạch Lộ cung trưởng lão gì lá vội vã chạy đến. Cung chủ, việc lớn không tốt. Đại trưởng lão chết, còn bị người lộ ra. cũng không biết đại trưởng lão vì sao muốn đi Linh Điệp Sơn Trang, thi thể là tại Linh Điệp Sơn Trang phụ cận trong núi rừng tìm tới. Hà trưởng lão bẩm báo nói.
Cái gì?
Đại trưởng lão lại ngộ hại. Doan Thi Thi nghe vậy, vẻ mặt chấn kinh. Thi thể đâu?
Mang về không có.
Dì Diệp lập ngựa lấy ra một bộ băng quan, bên trong chính là Quách tỷ thi thể. Doan Thi Thi mở ra băng quan, thoáng tra xét mấy lần, nhìn thủ pháp, xác thực cùng cái kia lột da quái không có sai biệt.
Dì lá, đúng vậy a.
Cái này lột da quái thật vất vả yên tĩnh mấy năm, lại bắt đầu làm ác. Việc này không được lộ ra, để tránh tạo thành lòng người bàng hoàng. Doan Thi Thi còn nói, mặt khác thông chi các trưởng lão khác, gần nhất không được ra ngoài, tăng cường cảnh giới.
Đại trưởng lão thi thể, ta sẽ mau chóng đưa về Hắc Vũ Ngai.
Là. Hà trưởng lão lập tức lui xuống. Sau đó Phương Lăng từ trong nhà đi ra. Nếu không phải Phương Lăng những năm này đều tại nàng trên giường, nếu không nàng thật hoài nghi Phương Lăng chính là cái kia lột da quái. Thủ pháp này cơ hồ giống nhau như lúc, hoàn toàn có thể dĩ giả luận chân. Nàng cũng là không nghĩ tới ngày bình thường cùng nàng hi hi ha ha nam nhân này, còn có hung ác như vậy một mặt. Hồi ức lúc trước, nàng thậm chí bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Bạch Lộ cung vốn là lệ thuộc vào Đại Luân Ma giáo, Phương Lăng lại là hung ác, Doãn Thi Thi cũng không thèm để ý, nàng bản thân cũng không phải cái gì con tiểu nhỏ.
Báo,
khởi bẩm cung chủ, bên ngoài tới pháp sư, nói là giả Lam Thiền viện.
Lúc này, vị kia tiêu trưởng lao đến đây.
Nàng là vì số không nhiều, biết Phương Lăng tồn tại, cũng luôn luôn có thể tự do xuất nhập chỗ này bị lạc. Doãn Thi Thi nghe vậy, trong lòng đống nhiên lộ bột một chút. Giả Lam Thiền viện pháp sư tới đây có gì muốn làm, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng lần này là Phương Lăng mượn cớ lột da quái, vạn nhất bị điều tra ra, vậy thì nói không rõ, tính không rõ. Nhưng như không thấy, thì càng lộ vẻ khả nghi.
Nhường nàng tới đi.
Phương Lăng thản nhiên nói, hắn không sợ chút nào.
Việc này hắn tỉ mỉ lo liệu, tự nhận sẽ không có cái gì chỗ sơ suất, bị người phát hiện.
Tiêu trưởng lão lại nhìn mắt Doãn Thi Thi, gặp nàng gật đầu, lúc này mới xuống dưới.
Tiên vực chi địa cũng có rất nhiều Phật môn thế lực.
Bất quá bọn hắn ở trong rất nhiều không gọi hòa thượng cùng ni cô, mà là gọi pháp sư. Bởi vì bọn hắn chủ tu chính là đối kháng hắc ám, hàng yêu phục ma bộ kia, làm cũng là những sự tình này. Phương Lăng không có ý định thấy vị pháp sư này, lập tức về đến phòng ẩn nấp đi. Không bao lâu, một người dáng dấp coi như thanh tú pháp sư chậm rãi đi tới. Trên người nàng mặc áo tơ trắng, tuy là người xuất gia, nhưng cũng giữ lại tóc dài. Cái này tóc dài eo nhỏ mày liễu, xác thực rất có tư vận.
A Di Đà Phật.
Tại hạ Giả Lam Thiền viện đệ tử đời hai Tịch Lan, gặp qua Doãn cung chủ. Nàng chắp tay trước ngực, thi lễ ân cần thăm hỏi nói:
"Doãn Thi Thi, Tịch Lan pháp sư miễn lễ. Không biết pháp sư đến đây thật là vì lột da quái một chuyện."
Tịch Lan pháp sư khẽ bước cằm, chính là
nghe nói Quý Tông đại trưởng lão tin giữ, tại hạ cũng cảm giác sâu sắc bi thống.
Là còn Hà Lạc chi địa một cái thái bình, sư phụ mệnh ta đến đây điều tra. Ta tại Hà Lạc chi địa đã nuân ná nhiều năm, cũng đại khái điều tra ra một vài thứ. Có thể hay không đem Quý Tông đại trưởng lão thi thể lấy ra, cho ta nhìn qua?"
Doãn Thi Thi nhẹ gật đầu, lập tức đem chứa đại trưởng lão băng quan lấy ra.
Tịch Lan pháp sư đi lên trước, cẩn thận quan sát đến, đột nhiên khẽ cho mày.
"Thế nào?"
Doãn Thi Thi hỏi.
Tịch Lan pháp sư lắc đầu, "Không có gì.
Có thể, còn mời thu hồi đi thôi,
không cần lại quấy hắn."
Doãn Thi Thi khẽ dạ, lập tức đem băng quan thu hồi.
Tịch Lan pháp sư đến Hà Lạc chi địa điều tra nhiều năm, có thể lộ ra một chút kết quả.
Nàng đi lên trước một bước, nhỏ giọng hỏi:
"Ta Bạch Lộ cung trước trước sau sau nhưng có không ít người gặp nạn, lại tiếp tục như thế, không phải lòng người bàng hoàng, sinh ra biến loạn."
Chương 1662, Giả Lam Thiền viện pháp sư 2, chương 1662, Giả Lam Thiền viện pháp sư 2, pháp sư nếu không nguyện lộ ra tưởng tình, cũng mời đề điểm bài câu, nên như thế nào để phòng?
A Di Đà Phật.
Doãn cung chủ yên tâm, ma chướng chẳng mấy chốc sẽ bị bình định.
Tịch Lan pháp sư thản nhiên nói:
"Nghe nói đại trưởng lão là chết tại Linh Điệp Sơn trang phụ cận a?"
Doãn Thi Thi nhẹ gật đầu:
"Đúng vậy."
Tịch Lan pháp sư, việc này cùng Linh Điệp Sơn Trang có quan hệ.
Trước đây ít năm ta mới tới Hà Lạc chi địa thời điểm liền phát giác, nơi đó có âm quỷ chi khí.
Ta hiểu được, đa tạ Tịch Lan pháp sư đề điểm.
Doãn Thi Thi đang giọng nói:
"A Di Đà Phật, ta cái này liền tiến về tìm đòi, đem cái này âm quỷ chi khí quét ngang không còn."
Nàng chắp tay trước ngực, cùng Doãn Thi Thi chào từ biệt:
"Pháp sư ngàn bạn cẩn thận một chút, Ngọc Đàn nương nương chỉ sợ có điều giấu giếm, khó đối phó."
Trước khi đi lúc, Doãn Thi Thi cố ý nhắc nhở.
Tịch Lan pháp sư mỉm cười, hướng nàng nhẹ gật đầu.
Chờ Tịch Lan pháp sư sau khi đi, Phương Lăng cũng từ trong nhà đi ra.
Doãn Thi Thi thoáng nhẹ nhàng thở ra, sợ bóng sợ gió một trận, nàng hẳn là không nhìn ra cái gì.
Phương Lăng, vị này Tịch Lan pháp sư ngược lại cũng có chút bản sự, điều tra đến rõ rõ ràng ràng, xem ra đã sớm biết lột da quái là đến từ Linh Điệp Sơn Trang nơi đó.
Ngươi cảm thấy nàng có thể cầm xuống Ngọc Đàn nương nương sao?
Doãn Thi Thi lại hỏi.
Phương Lăng lắc đầu, khó mà nói, ý theo mặt ngoài thực lực đến xem, Tịch Lan pháp sư có rất cao phần thắng.
Nhưng nếu như Ngọc Đàn nương nương thật sự là kia lột da quái, vậy thì khó mà nói.
Tòa kia cổ mộ càng xa hoa, càng thần bí, cũng mang ý nghĩa thực lực của nàng càng mạnh.
Trên người nàng hơn phân nửa có nhằm vào tà ma pháp khí, hy vọng nàng có thể thành công a.
Doãn Thi Thi lầu bầu nói,
cái này lột da quái quả thật làm cho người sợ hãi, sớm đi diệt trừ cho thỏa đáng.
Một bên khác, Linh Điệp Sơn trang vị trí, cung nên trang chủ xuất quan.
Một đoàn người quỷ sát đang bế quan thất trước, cung kính đến bái đợi.
Kỳ thật trong lòng bọn họ ít nhiều có chút suy đoán, biết Ngọc Đàn nương nương khả năng đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Chẳng qua hiện nay Ngọc Đàn nương nương đối bọn hắn thực sự hào phóng, trợ bọn hắn liên tiếp tăng lên không ít thực lực. bởi vậy bọn hắn muốn so lúc trước càng thêm kính yêu, cũng mặc kệ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Miễn lễ. Ngọc Đàn nương nương khoát tay áo, thản nhiên nói, nàng trước mắt những người này, kỳ thật như nhìn heo đồng dạng. Bọn hắn thực lực hôm nay là nàng ban cho, nhưng cũng mang ý nghĩa nàng có thể tùy thời quyền sinh sát trong tay. Tại bản tọa bế quan trong khoảng thời gian này, có xảy ra chuyện gì sao? Còn có Giả Lam Thiền Viện tên pháp sư kia, động tĩnh như thế nào? Còn tại Hà Lạc chi địa, vẫn là về Giả Lam Thiền Viện đi. Nàng mở miệng hỏi. Đại quản gia Dừng Dung lập tức trả lời, Giả Lam Thiền Viện vị pháp sư kia, hành tung trôi đi không chừng, đã có đoạn thời gian không có tin tức của nàng. Không biết nàng còn lưu lại tại Hà Lạc chi địa, vẫn là đã trở về. Bất quá gần nhất cũng là xảy ra một kiện đại sự, việc quan hệ Bạch Lộ Cung. Bạch Lộ Cung đại trưởng lão Quách Tỷ, trước mấy ngày tại chúng ta Linh Điệp Sơn trang bên ngoài trong núi rừng ngộ hại. Hơn nữa trên người hắn một miếng da bị người hoàn chỉnh lột xuống tới, đều nói là lột da quái tái xuất giang hồ. Ta đã mệnh lệnh đại gia tăng cường phòng bị, kẻ này điên lặng mấy năm, đột nhiên ra tay chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. A. Ngọc Đàn nương nương nghe vậy, lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Ta không có ra tay a. Trong nội tâm nàng thầm nói, đây là ai đem bộ chụp trên đầu ta? Nếu để cho ta bắt được, ta nhất định đem người già cho lột. Những năm này nàng sợ dĩ bế quan không ra, cũng là bởi vì biết Giả Lam Thiền Viện phái người tới điều tra. Nàng đối Giả Lam Thiền Viện những pháp sư kia vẫn là có chỗ kiên kỵ, liền muốn tạm lánh danh tiếng. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Lúc này, một cái thanh lanh thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy lầu các mái hiên bên trên, một cái tay vê Phật chuôi áo tơ trắng nữ tử một chân độc lập. Người này chính là mới từ Bạch Lộ Cung chạy tới pháp sư Tịch Lan. Các hạ tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ không hợp cấp bậc lễ nghĩa a. Đại quản gia chất vấn. Trong trang những người khác cũng vẻ mặt phẫn nộ, Tịch Lan cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, là muốn hướng Linh Điệp Sơn trang khai chiến. Các ngươi đã bị ma đầu kia ảnh hưởng tới, trên thân âm bị chi khí quấn quanh, lại tiếp tục như thế, không ra mấy năm các ngươi liền đem biến thành nàng y bùn. Tịch Lan thản nhiên nói, đột nhiên lấy ra một cái cá gỗ. Thùng thùng, đông đông đông. Nàng sao động cá gỗ, kim sắc gợn sóng dập dần, sáng rực chi khí quét sạch tứ phương. Đại quản gia còn có cả đám trở, lập tức cảm giác đau đầu, lại liên tiếp đã hôn mê. Tịch Lan đây là tại thay các nàng xua tan trên người ma chướng, đợi các nàng thức tỉnh về sau, cũng sẽ không lại chịu ma đầu kia quấy nhiễu. Đối diện, Ngọc Đàn nương nương đứng lặng nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Thậm chí nàng còn tại cười, khoe miệng có chút dương lên. Bản tọa cho đủ mặt mũi, cố ý tị húy. Người cái này tiểu pháp sư, cần gì phải đến tìm chết đâu? Nàng cười lạnh nói. Tịch Lan, ngươi tái tạo sát nghiệt, ta há có thể cùng nhau tha? Hôm nay liền dạy ngươi lên tội. Ngọc Đàn nương nương thản nhiên nói, kỳ thật gần nhất kia một phiếu không phải ta làm. Bất quá ngươi đã tìm tới cửa, so đo những này cũng không cái gọi là. Ngươi tu vi mặc dù không cao, bất quá trên người Phật lực cũng không cạn. Nghĩ đến quá khứ chiến tích cũng không tệ lắm, cũng là có tư cách để cho ta ra tay. Ngươi cái này nghiệt chướng, khí diễm lớn lối như thế, xem chiêu. Tịch Lan hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng nàng công tới. Chương 1663, Linh Điệp Sơn trang đại khủng bố, 1, chương 1663, Linh Điệp Sơn trang đại khủng bố, 1, Tịch Lan trợn mắt, cầm trong tay Phật xuyên ném ra ngoài. Phật châu trong nháy mắt biến lớn, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng Ngọc Đàn nương nương. Ngọc Đàn nương nương cười khẩy, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ xương mù màu đen tuôn ra, hóa thành bình chướng chống đỡ Phật châu. Sau đó Tịch Lan hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú, một đạo Phật quang theo lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt Phật quang vạn trượng. Ngọc Đàn nương nương trước người hắc vụ như tuyết gặp nắng gắt, rất nhanh tan rã, hiện lộ ra thân ảnh của nàng. Chậc chậc, tiểu pháp sư đạo hạnh sát thực không tệ. Nàng cười cười, trong nháy mắt xuất hiện tới Tịch Lan sau lưng, vừa rồi song phương đều chẳng qua là tại đơn giản thăm dò mà thôi. Tịch Lan trong lòng run lên, vội vàng xoay người, hai chân liên hoàn tích ra, mỗi một chân đều ẩn chứa mạnh đại Phật lực. Ngọc Đàn nương nương lại không chút hoang mang, tay áo dài vung đẩy, mỗi lần vung lên đều hóa giải Tịch Lan công kích. Tịch Lan gặp nàng không nhanh không chậm, căn bản liền không có sự xuất toàn lực dáng vẻ, nội tâm cũng có chút lo lắng. Nàng khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây sáng chói kim quang tích trượng. Đây là Giả Lam Xiển Viện truyền thừa pháp bảo một trong, Sạch Phạm Tích Trượng. Nàng đơn giản vung lên mấy lần, liền nghe một hồi phản âm đại phóng, đồng thời có kim sắc phạn văn tự tích trượng bay ra, hướng Ngọc Đàn nương nương quét sạch mà đi. Bảo vật này sở dĩ tên là Sạch Phạm Tích Trượng, cũng là bởi vì nó có thể phóng xuất ra tịnh thế phản âm, đối âm tà lén lút có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nguyên bản còn rất lạnh nhạt Ngọc Đàn nương nương đống nhiên tiêu thảm, gắt gao ôm mình đầu. Nhưng này tịnh thế phản âm không ngừng tràn vào, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hiện ra đáng sợ một màn, Ngọc Đàn nương nương thân thể đã nứt ra, một đoàn màu đỏ đen thể lưu chui ra. Về sau, Ngọc Đàn nương nương cũng chỉ thừa một miếng da đứng ở đó, bị gió thổi qua liền thổi bay. Lê tợm, lãng phí ta một miếng da. Tiểu pháp sư, đây là ngươi tự tìm. Đoàn kia quỷ dị thể lưu giận dữ hét. Sau một khắc một cố cường đại khí tức bộc phát. Tòa kia trong cổ mộ, một trương da người trong nháy mắt xuyên toa không gian, bay chống đỡ Linh Điệp Sơn Trang. Trong chớp mắt, cái này đoàn quỷ dị đồ vật liền cùng tấm kia da người hòa làm một thể. Giờ phút này nàng biến thành một cái lao hầu hình tượng, trương này da người rõ ràng có chút cũ, nhưng khí thế nhưng còn xa không phải vừa rồi Ngọc Đàn nương nương như thế có thể so sánh, trực tiếp đạt tới đạo tổ chi cảnh. Tịch Lan thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng rút lui, nàng biết mình tuyệt không phải trước mắt ma đầu kia đối thủ. Ngươi đi được rồi chứ? Lao hầu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngăn lại đường đi. Tịch Lan pháp sư tuy có Sạch Phạm Tích Trượng hộ thể, nhưng không có mấy hiệp, vẫn là bị lao hầu đánh giết, lột bỏ một trương hoàn mỹ tối ra. Vài ngày sau, Bạch Lộ Cung, Tiêu trưởng lão đội vã đuổi tới Doan Thi Thi nơi ở, không xong, việc lớn không tốt. Tiêu Vũ ngươi khi nào cũng biến thành nôn nóng như vậy? Doãn Thi Thi nói rằng, muốn nàng tỉnh táo một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu trưởng lão, Già Lam Thiền Viện tên pháp sư kia bị lột ra. Ra gác ở một cây tích trượng bên trên, liền cắm ở Linh Điệp Sơn Trang phía trước. Hơn nữa, Linh Điệp Sơn Trang cũng bị diệt môn, trong môn tất cả mọi người cũng đều cái gì? Doãn Thi Thi nghe vậy, kêu thành tiếng. Tranh thủ thời gian truyền lệnh cho chư trưởng lão, cấp tốc tập hợp các đệ tử, chuẩn bị rút lui Hà Lạc chi địa. Nơi này không thể ở nữa, một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Việc này cho Doãn Thi Thi xung kích quá lớn. Nếu là ma đầu kia đem ánh mắt nhắm chuẩn Bạch Lộ Cung, kia Bạch Lộ Cung chỉ sợ cũng đến. Một bên khác, Đại Luân Ma giáo tổng đàn, Hắc Vũ nhai chỗ. Thật to gan, dám sát hại đệ tử của ta. Cái gì lột ra quái? Ta nhìn rõ ràng chính là kia một nhóm người thủ bút. Giết ta ái đồ, thật coi ta thường túc là quả hồng mềm sao? Lúc này đại hộ pháp nổi trận lôi đình. Quách Tỷ thi thể đã truyền tống về tới, hắn cũng nhìn thấy Doãn Thi Thi đưa ra giải thích. Đối phần này giải thích, hắn một chút đều không muốn nhìn, chắc chắn chính là các nàng hại. Lại tới tin tức. Lúc này, cựu trưởng lão Ngân xinh đẹp đi tới. Chuyện đại phát, Già Lam Tiền Viện trong hàng đệ tử đời thứ hai một cái nhân vật thủ lĩnh, tại Hà Lạc bị tà ma lột ra. Kia tà ma còn đem ra người treo ở sạch phạm tích trượng bên trên, cái này nói rõ là đang cảnh cáo Già Lam Tiền Viện. Ở phụ cận đây một cái linh điệp sơn trang cũng bị diệt, toàn tông trên dưới đều bị lột ra. Tin tức là thật sao? Thường Túc nghe vậy, rất là chấn kinh. Ngân xinh đẹp nhẹ gật đầu, xác thực thật không nghi ngờ gì, Bạch Lộ cùng cái kia Doãn Thi Thi đã hướng giáo chủ xin muốn cử tông di chuyển. Dưới mắt nên như thế nào? Còn muốn phái người đi Hà Lạc điều tra Quách Tỷ nguyên nhân cái chết sao? Không cần, trong tay của ta cũng không bao nhiêu người, chờ tới khi Hà Lạc cho người ta lột ra. Thường Túc thầm nói, xem ra hơn phân nửa là hiểu lầm, Quách Tỷ thằng xui xẻo này thật sự là bị tà ma giết chết. Già Lam Thiền Viện những pháp sư kia đều không phải là đèn đã cạn dầu, liền để bọn hắn đi đâu à? Linh Điệp Sơn Trang bên ngoài, một cái cùng Tịnh Lan không sai biệt lắm hóa trang nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng xa xa đã trông thấy tích trượng, còn có tấm kia treo ở tích trượng bên trên ra người. Sách phạm tích trượng chính là Già Lam Thiền Viện nổi danh pháp bảo, tuy là cắm ở nơi này không người trông giữ, nhưng cũng không người dám tới trộm lấy. Nàng đi rất chậm, dường như mỗi một bước đều phá lệ nặng. Đến gần trước sau, nàng ngừng lại, đưa tay bóc cái này một miếng ra. Chương 1663, Linh Điệp Sơn Trang đại khủng bố 2. Chương 1663, Linh Điệp Sơn Trang đại khủng bố 2. Sư muội nàng nhắm mắt lại, nhìn xem bi thương không thôi. Chết ta, nếu là ta ngày ấy không có trì hoãn, sớm đi đến đây trợ giúp, ngươi sẽ không phải chết đến thảm như vậy. Nàng là Tịnh Lan sư tỷ, Huyền Niệm. Khi đó Tịnh Lan có truyền tin tức cho nàng, kia là nàng những năm này điều tra kết quả. Bởi vì chuyện phát sinh một chút biến số, cho nên Tịnh Lan mới vội vã đi Linh Điệp Sơn Trang tìm ma đầu kia quyết chiến. Huyền Niệm từng khuyên nàng chờ một chút, đợi nàng tới sẽ cùng nhau hành động. Bất quá Tịnh Lan trả lời tin tức nói, sợ ma đầu kia nghe ngóng rồi chuẩn, khó tìm nước kiếm, cho nên phải mạo hiểm thử một lần. Nàng rút lên tích trượng, sau đó quả quyết quay người rời đi nơi này. Một bên khác, Bạch Lộ cung chỗ. Di chuyển tại tiến hành đâu vào đấy lấy, bất quá lớn như vậy cái tông môn mặc kệ rời đi nơi nào đều mười phần phiền toái, nhất là sẽ gặp phải bản thổ thế lực chống lại. Cho nên Doãn Thi Thi khai thác chia thành tốt nhỏ sách lược, đem đệ tử chia hơn ngàn tiểu đội. Mỗi tiểu đội từ chấp sự dẫn đầu, mặt khác một mảnh lớn khu vực sẽ còn an bài trưởng lão. Cứ như vậy, Bạch Lộ cung nhân mã liền có thể bình an phân tán các nơi. Chờ tông môn mới địa chỉ sau khi chọn xong, lại đem bọn hắn toàn bộ triệu hồi không muộn. Theo cuối cùng một chi đội ngũ cưỡi truyền tống trận rời đi, Doãn Thi Thi cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Cung chủ, chúng ta cũng đi thôi." Tiêu Vũ trưởng lão nói rằng. "Doãn Thi Thi, ta cùng Phương Lăng cuối cùng lại đi, nơi này đồ vật còn lại rất nhiều, chúng ta tận lực nhiều chuyển một chút. Ngươi đi đi, chiếu cố tốt chính mình." "Ngài cũng là." Tiêu trưởng lão không thôi nhẹ gật đầu, cũng bước lên truyền tống trận. "Nghĩ kỹ kế tiếp đi đâu không?" Lúc này, Phương Lăng đi tới, ma thủ vô cục ở chỗ này kiểm kê vật liệu Doãn Thi Thi. Sư phụ cho ta đề nghị là hướng đông, tới Hám Thiên Thành một vùng nhìn xem. Doãn Thi Thi lầu bầu nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian rút lui a, không cần lưu luyến một chút tài nguyên. Phương Lăng còn nói, vạn nhất kia tà ma đánh tới, được không bù mất? Cũng được. Doãn Thi Thi vẫn là nghe quyền, mặc dù không bỏ còn lại một vài thứ, nhưng vẫn là dọn dẹp một chút lập tức cùng Phương Lăng rút lui. Phương Lăng ngồi linh tê trên thân kiếm, bỗng nhiên cười cười. Mặc dù ngồi vẫn là cùng một thanh kiếm, nhưng bây giờ tâm cảnh lại có chút khác biệt. Trước mắt kia mông lớn, cũng không chỉ có thể dùng để nhìn xem. Xuất phát. Doãn Thi Thi khẽ quát một tiếng, ngự kiếm đi về hướng đông, hướng phía Hám Thiên Thành xuất phát. Nhưng vừa ngự kiếm phi hành không bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Người này chính là Già Lam Thiền Viện Huyền Niệm pháp sư. Không biết pháp sư có gì chỉ giáo? Doãn Thi Thi hỏi. Nàng cùng vị này Huyền Niệm pháp sư vẫn là từng có gặp mặt một lần, rất nhiều năm trước nàng từng đến Hà Lạc chi địa thu qua một cái tùy ý loạn vì cái gì đại yêu. Huyền Niệm chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, Doãn cung chủ, ta không phải tới tìm ngươi. Không phải tới tìm ta. Doãn Thi Thi đại mi cau lại, quay đầu nhìn Phương Lăng một cái. Vị thí chủ này, còn xin ngươi theo ta về Già Lam Thiền Viện đi một lần. Huyền Niệm cũng nhìn về phía Phương Lăng, đạm mạc nói, tìm hắn làm cái gì? Doãn Thi Thi về sau mấy bước, cùng Phương Lăng tới gần chút. Huyền Niệm, việc này cùng Doãn cung chủ không quan hệ, không cần hỏi đến. Các ngươi hẳn là hoài nghi hắn chính là lột da quái. Doãn Thi Thi hừ nhẹ nói, cũng đừng tính sai. Huyền Niệm, Linh Điệp Sơn Trang sự tình cũng không phải là hắn gây nên, ta cũng hiểu biết. Nhưng có khác một sự kiện, lại chống chế không được. Ngươi Bạch Lộ cung đại trưởng lão Quách Tỷ cũng không phải là chết ở đằng kia lột da quái thú bên trong, mà là hắn gây nên. Nàng chỉ vào Phương Lăng, lạnh lùng nói: "Giết người giá họa cho lột da quái, quả nhiên là giỏi tính toán. Ta Tịnh Lan sư muội, kỳ thật đã sớm điều tra rõ ràng. Lúc đó lột da quái đã yên lặng nhiều năm, ngươi cái tên này như thế làm việc, nàng sợ kinh sợ thối lui lột da quái, liền vội tại tiến về linh điệp sơn trang. Lần này Doan Thi Thi xem như nghe rõ, huyền niệm đây là đem chính mình sư muội chết, uy tội Phương Lăng." Phương Lăng cũng minh bạch, đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Nàng lần giải thích này, chợt nghe xong cũng không phải là hoàn toàn vô lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hết sức gượng ép. "Ngươi muốn như nào? Muốn giết ta, cho ngươi sư muội đền mạng sao?" Phương Lăng cười nói: "Cái kia tà ma không đi bắt, lại chạy tới bắt ta. Đây không phải lần yếu sợ mạnh." Huyền niệm hừ lạnh nói: "Cái kia ma đầu, chúng ta đương nhiên sẽ không dung tha. Nhưng ngươi cũng là sư phụ ta chỉ rõ muốn người. Về phần xử trí như thế nào ngươi, không phải ta nói tính, tự có sư phụ ta định đoạt." "Phương Lăng, ngươi đi trước, ta ngăn lại nàng." Doãn Thi Thi lặng yên truyền âm cho Phương Lăng: "Nàng thực lực rất mạnh, ngươi ngăn không được nàng." Phương Lăng vô bờ vai của nàng, tại bên tai nàng nói rằng: "Không sao, ta liền theo nàng đi một lần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Già Lam Xiển Viện, đến tuột cùng muốn như thế nào." "Ngươi đần a? Ngươi nhìn nàng bộ dạng này, tới Già Lam Xiển Viện nhất định không có ngươi tốt quả tự ăn." Doãn Thi Thi rất vội vã. Phương Lăng cười nói: "Kia cũng không thể giết nàng a. Giết nàng hiểu lầm thì càng sâu. Cái này Già Lam Xiển Viện thực lực, thậm chí muốn so Đại Luân Ma giáo càng mạnh, cho nên việc này còn cần mau chóng chấm dứt, tránh cho càng lún càng sâu." Tại Phương Lăng khuyên bảo, Doãn Thi Thi cũng chỉ đành từ bỏ chống lại. "Vậy ta tại Hám Thiên Thành chờ ngươi." Nàng nói, nhón chân lên hôn Phương Lăng một ngụm. Một màn này nhường đối diện Huyền Niệm nhìn, không khỏi liếc mắt. Chương 1664, Già Lam Xiển Viện đại pháp sư, 1, chương 1664, Già Lam Xiển Viện đại pháp sư, 1, Phương Lăng liền ở tại chỗ, đưa mắt nhìn Doãn Thi Thi rời đi. Thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất về sau, Già Lam Thiền Viện Huyền Niệm pháp sư hừ nhẹ một tiếng, thúc giục nói: "Nên lên đường." Người này hung thần ác sát hoàn toàn không có dáng vẻ người xuất gia, bất quá Phương Lăng cũng không cùng với nàng so đo. Nàng sư muội chết thảm, hắn cũng có thể lý giải nàng tâm tình vào giờ khắc này. Huyền Niệm pháp sư cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tử kim sắc bình bát. Trong miệng nàng khẽ đọc pháp chú, cái này miệng tử kim sắc bình bát liền lập tức biến lớn, nàng thả người nhảy lên nhảy vào. Sau đó nàng quay người nhìn Phương Lăng một cái, ra hiệu hắn cũng tới đến. Đây cũng là nàng phi hành pháp khí, cũng là rất hiếm thấy. Phương Lăng cũng nhảy vào trong đó, trực tiếp dựa vào nơi hẻo lánh ngồi xuống. Pháp bảo này bình bát nhìn xem công kềnh, nhưng bay lên lại so Doãn Thi Thi linh tê kiếm nhanh hơn rất nhiều. Phương Lăng toàn bộ hành trình không có một câu, bởi vì cái này Huyền Niệm pháp sư cũng toàn bộ hành trình đều lạnh lấy khuôn mặt, hắn cũng không muốn rủi ro. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Lăng cảm giác có người tới gần, liền từ bình bắt bên trong nhô đầu ra. Cái này không nhìn không sao, xem xét quả thực giật mình. Người tới dáng dấp thế mà cùng hắn tự chúc bà nương như thế, hơn nữa trên người khí bị cũng giống vậy. Nghe được hai người đối thoại sau, thế mà liền danh tự như thế. "Tử Trúc sư muội, sao ngươi lại tới đây?" Huyền Niệm hỏi. "Tử Trúc, Huyền Vũ sư ba biết ngươi cùng Tịnh Lan sư tỷ tình cảm tốt, sợ ngươi trên đường hành động theo cảm tính, cho nên liền phái ta đến đây tiếp ứng. Sư phụ ta hắn quá lo lắng, ta mặc dù báo thù sốt ruột, nhưng cũng sẽ không hành sự lỗ mãng." Huyền Niệm thản nhiên nói. Lúc này, Tử Trúc cũng phát hiện Phương Lăng, quay đầu nhìn về hắn cười nhẹ một tiếng. "Thế nào? Sư muội nhận biết người này?" Nàng hoàn toàn không có tỉ ý, bởi vậy Huyền Niệm không khỏi nhíu mày lại. Tử Trúc gật gật đầu, "Sư tỷ cũng biết ta tu chính là vui vẻ xiển, gia hỏa này chính là ta xiển bạn. Ta hai người rất sớm trước kia liền quen biết, ta một mực là cùng hắn tu hành." "Thì ra là thế." Huyền Niệm nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng nhìn Phương Lăng rất khó chịu, nguyên nghĩ đến thật tốt thu thập hắn. Nhưng người này đúng là Tử Trúc sư muội xiển bạn, vậy hắn đã định trước không có việc gì. Tử Trúc mạch này tại Già Lam Xiển Viện mặc dù rất ít người, nhưng thực lực đều rất mạnh, quyền nói chuyện không phải thấp. Giữa hai người đối thoại, Phương Lăng cũng nghe được rõ ràng. Hắn lần này hoàn toàn an tâm, xem ra Tử Trúc tại Già Lam Tiền Viện vẫn còn có chút địa vị. Sau đó Tử Trúc nhảy vào cái này tử kim bát vu bên trong, nàng đi đến Phương Lăng bên cạnh ngồi xuống. Huyền Niệm thì ngồi một bên khác, khoanh chân ngồi tính toán, niệm tụng kinh văn, một bộ hoàn toàn siêu nhiên diễn xuất. Nàng tự tại nơi đó tu hành, Phương Lăng cùng Tử Trúc thì nói đến thì thầm: "Ngươi thế nào tới tiên vực tới?" Hắn tò mò hỏi. "Tử Trúc, là Già Lam Tiền Viện người tự mình tới Thái Linh Sơn tiếp dẫn ta. Cơ hội khó được, ta liền muốn đến sông sáo một phen." Già Lam Tiền Viện cũng có vui vẻ xiển một mạch, trong đó sư phụ ta Thải Vân Đại Pháp sư chính là nhân vật đại biểu. Bất quá nàng tuổi tác đã cao, sắp tọa hóa, tìm đến ta kế thừa y bát của nàng. Ta tới tiên vực đến cũng có hơn 1000 năm. "Thì ra là thế." Phương Lăng gật gật đầu, "Vậy ta kỳ thật so ngươi càng mới đến hơn tiên vực." Hắn nhớ tới chính mình, từ ban đầu bị Dư Sở Hân bắt đến tiên vực về sau, cũng đã qua 1-2000 năm. Bất quá những năm này hắn đều tại dốc lòng tu luyện, cũng là chưa phát giác thời gian trôi qua có bao nhanh. Đối diện còn có Huyền Niệm, hai người mặc dù muốn tu thiền, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại một phen. Thời gian chậm rãi qua, không biết qua bao lâu, Tử Kim Bát Vu hạ xuống. Phương Lăng nô đầu ra, nhìn về phía trung quanh. Già Lam Tiền Viện 10 phần khí phái, dùng vàng son lộng lẫy để hình dung cũng không đủ. Nơi này kim chỉ không phải bình thường vàng, mà là minh kim. Nơi này lâu tháp đại điện, còn có các loại kim thân pho tượng, đều là dùng minh kim đúc thành. Ba người nhảy ra bình bát, Huyền Niệm ngọc thủ vung khẽ, thu hồi bình bát, "Đi thôi." Phương Lăng đi theo hai người bọn họ hướng phía trước, rất đi mau tiến Già Lam Tiền Viện đại hùng bảo điện. Lúc này cái này đại hùng bảo điện bên trong mấy người, cho Phương Lăng cực mạnh cảm giác các bách. Bên trong hết thảy ba người, ở giữa nhất cái kia tóc trắng lao tăng, chính là già Lam Thiền viện trụ trì Thiên Hành đại pháp sư. Hắn sớm mấy năm liền từng chu sát qua một vị bóng đen biết tam lưu đạo tổ, thực lực sâu không lường được. Ở bên tay trái hắn, là một cái lao Nico, nàng chính là huyền niệm sư phụ, Huyền Vũ đại pháp sư. Ở bên tay phải của hắn, thì là một cái phong vận vẫn còn áo tơ trắng nữ tử, nàng là Tử Trúc sư phụ Thải Vân đại pháp sư. Mặc kệ là Huyền Vũ đại pháp sư vẫn là Thải Vân đại pháp sư, đều có đánh bại tam lưu đạo tổ chiến tích, thực lực cũng không yếu. Già Lam Thiền viện có ba vị này đại pháp sư tọa trấn, bởi vậy tại toàn bộ Bắc Châu, lực ảnh hưởng không thấp. Mà Tử Trúc sư phụ Thải Vân đại pháp sư, nhìn xem là ba người trong đám người trẻ tuổi nhất. Nhưng kỳ thật tuổi của nàng lớn nhất, đây là bởi vì tu luyện vui vẻ xiển, cho nên dung nhan thẳng đến chết già lúc cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Phương Lăng mơ hồ có thể từ trên người nàng phát giác được từng sợi tử khí, nhìn xem đúng là ngày giờ không nhiều. Gặp qua Thiên Hành đại pháp sư, gặp qua Thải Vân đại pháp sư, gặp qua Huyền Vũ đại pháp sư. Phương Lăng lập tức hướng ba người thi lễ bái đợi. Thiên Hành đại pháp sư khoát tay áo, thản nhiên nói, "Tiểu thí chủ không cần đa lễ. Người cùng ta Phật hữu duyên, cũng coi là nửa cái đệ tử Phật môn, đến ta Giả Lam Thiền viện chỉ quản tự tại một chút." Huyền niệm, sư bá, người này mặc dù không phải cái kia lột da quái, nhưng cũng không phải hiền lành gì. Chương 1664, Già Lam Xiển viện đại pháp sư 2, chương 1664, Già Lam Xiển viện đại pháp sư 2, cớ gì nói hắn cũng coi là nửa cái đệ tử Phật môn? Hẳn là chỉ là bởi vì hắn là Tử Trúc sư muội xiển bạn. Nàng cũng không sợ đắc tội với người, không thể gặp Phương Lăng tới đây còn nhận lễ ngộ. Thiên Hành đại pháp sư nhìn về phía nàng, giải thích nói, cùng Tử Trúc sư điệt không quan hệ. Hắn tự có Phật duyên, từ nhỏ liền đi theo đắc đạo cao tăng tu hành, hiểu Phật pháp tập Phật môn thần thông, bởi vậy lão nạp mới xưng hắn là nửa cái đệ tử Phật môn. Tiếp lấy Huyền Niệm sư phụ Huyền Vũ đại pháp sư cũng mở miệng nói ra, "Huyền Niệm a, thế gian vạn sự vạn vật cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Chúng ta mặc dù tự xưng là người xuất gia, nhưng cũng hoàn toàn tránh không được hỉ nộ ai ố, hàng yêu trừ ma đồng thời cũng làm theo là tại tạo sát nghiệt. Càng xính có đôi khi cũng biết vô tâm thương tới vô tội, tổng không đến mức một phạm sai lầm, liền lấy cái chết tạ tội a. Vị này Phương thí chủ, mặc dù không phải cái gì từ bi người lương thiện, nhưng cũng không tính cùng hung cực ác chi đồ. Ngươi chớ có bởi vì Tịnh Lan chết mà giận lây sang hắn." Huyền Niệm cúi đầu xuống, nàng biết mình đúng là tại giận chó đánh mèo Phương Lăng, là đệ tử lấy cùng nhau. Nàng chắp tay trước ngực, nhỉ nó nói, nhưng chẳng biết lúc nào đi đối phó cái kia lột ra ma đầu. Đệ tử tự nhiên cùng nhau đi tới. "Thiên Hành đại pháp sư, ngươi lại giải sầu, việc này nhất định khiến ngươi tham dự. Gần đây chúng ta cẩn thận nghiên cứu trong chùa cất giấu cổ tịch, đối cái này lột ra yêu nghiệt đã có hiểu biết. Ma đầu kia tồn tại đã lâu, được xưng quỷ bà. Nàng vì cầu trường sinh, tự chế một môn tà pháp. Nàng chỉ cần cho người mượn túi ra, liền có thể một mực sống sót. Đồng thời những cái kia bị nàng cởi xuống ra người, còn có thể vì nàng sử dụng, hóa thành quỷ gia ỷ bùn. Theo ghi chép, quỷ bà đã biết ra người bên trong, liền có 5 cố đạo tổ cấp. Quỷ gia ỷ bùn chiến lực, có lẽ không kịp cùng cảnh cường giả, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Bởi vậy muốn đối phó nàng, cũng không dễ dàng, cho dù là ba người chúng ta cùng lên, cũng chưa chắc có thể thành công. Nàng có lẽ còn có điều ẩn giấu." Huyền Niệm nghe vậy, âm thầm kinh hãi, vậy phải làm thế nào cho phải? Hà Lạc Chi địa ngay tại chúng ta Giả Lam Thiền viện không xa. Nơi đây có như thế ma đầu, vì sao tại Bắc Châu yêu ma ghi chép bên trong không thấy có quan hệ kẻ này ghi chép? Huyền Vũ đại pháp sư ai thán nói, chỉ hận không có sớm đi tìm tới những này ẩn dấu cổ tịch, không phải vi sư cũng sẽ không phái Tịnh Lan tiến về điều tra. Đây thật ra là chúng ta Giả Lam Thiền viện đám tiền bối cố ý hành động. Thiên Hành đại pháp sư nói rằng, này ma đầu thực lực không tầm thường, muốn đối phó nàng thật là không dễ. Cho nên tại chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, bọn hắn cũng không muốn nhường hậu nhân biết được, miễn cho trong hậu bối có tham công liều lĩnh, tự tìm đường chết người. Cái này quỷ bà thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm, chính là sợ lôi sợ lửa. Nàng lấy tà pháp trường sinh, hóa thành tà ma, nhất là ra người đối lập càng sợ lôi hỏa, đối nàng khắc chế càng mạnh. Năm đời chủ trì Tuyệt Thiên đại pháp sư, tự Thiên Nam chi địa hái đến một thanh Đoạt Thiên địa tạo hóa bảo hồ lô, lại dốc hết tâm huyết, đem nó tế luyện thành một cái pháp bảo, tên là Thôn Thiên hồ lô. Bất quá bảo vật này trên là hình thức ban đầu, còn không có tác dụng lớn, cho nên Tuyệt Thiên đại pháp sư liền đem gửi tại Tinh Hải Sơn đủ thiên linh cảnh bên trong ngự dưỡng. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, theo điện tịch chứa đựng, dưới mắt hẳn là sớm đã thuần dưỡng hoàn thành, có thể chịu được dùng một lát. Thanh này Thôn Thiên hồ lô có thể thu nạp đại lượng lôi hỏa chi lực. Sau đó phải làm chính là cầm thanh này Thôn Thiên hồ lô tận khả năng tới các nơi thu nạp lôi hỏa. Đến lúc đó mang theo bảo vật này tiến về đối phó quỷ bà, liền có 10 thành thật toán. Chúng ta ba người không tiện hành tẩu các nơi, cũng sợ kia tà ma nhòm ngó trong bóng tối, thấy chúng ta hành động sau liền nghe ngóng rồi chuẩn. Cho nên Vương Lăng tiểu thí chủ còn có Huyền Niệm sư điệt kế tiếp liền nhìn các ngươi tới Tinh Hải Sơn đi, lấy ra Thôn Thiên hồ lô, lại hướng các nơi thu nạp lôi hỏa. Huyền Niệm gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, đang giọng nói, việc này liền bao tại chúng ta trên thân, đệ tử cho dù đi đến chân trời góc biển, cũng biết thu thập được đầy đủ tiêu diệt quỷ bà lôi hỏa chi lực. Bây giờ Tử Trúc cũng tại Già Lam Xiển viện, Phương Lăng vì nàng, tự nhiên cũng sẽ không chối từ, lập tức phụ họa vài câu. Việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Huyền Vũ đại pháp sư nói rằng, Huyền Niệm ngươi đi theo ta, vi sư bàn giao ngươi vài câu, lại ban thưởng ngươi mấy món pháp bảo. Là. Huyền Niệm lập tức liền theo Huyền Vũ đại pháp sư rời đi đại điện. Sau đó Thiên Hành đại pháp sư cũng xoay người sang chỗ khác, ngồi trở lại chính mình bồ đoàn bên trên. Thải Vân đại pháp sư phối hợp hướng phía trước, cũng rời đi đại điện. Từ Trúc bước liên tục khẽ rời đi, đi theo, Phương Lăng cũng sau đó. Không bao lâu, ba người liền đi tới thiền viện phía tây mấy gian thiền phòng. Nơi này là Thải Vân Đại Pháp Sư còn có Từ Trúc trụ sở.
Tốt.
Từ Trúc có ngươi là xỉn bạn, thành tựu tương lai tất nhiên tại phía trên. Thải Vân Đại Pháp Sư nhìn xem Phương Lăng, mỉm cười. Nói đến ngươi cũng coi là ta nửa cái đệ tử, cái này coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nàng lấy ra một chuỗi chẳng hạn, đem đưa cho Phương Lăng. Vật này tên là Thiên Nguyên Phật Châu, đừng nhìn nó là xuyên chẳng hạn, nhưng kỳ thật là cực hung sát phạt chi khí, thích hợp như ngươi loại này sát khí nặng người. Bảo vật này chỗ lợi hại ngay tại ở, chỉ cần cực ít năng lượng liền có thể điều động, đối người sử dụng yêu cầu cũng không cao. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng đủ để hoàn toàn thi triển đối phó cường địch. Ngươi cùng Huyền Niệm Sư địa chuyến này, sợ rằng sẽ gặp phải không ít phiền toái, hy vọng vật này có thể giúp ngươi một chút sức lực. Chương 1665, Tinh Hải Sơn cố nhân tin tức, 1, chương 1665, Tinh Hải Sơn cố nhân tin tức, 1, đa tạ đại pháp sư ban thưởng bảo. Phương Lăng lập tức nói lời cảm tạ. Này đến Giả Lam Tiền Viện, hắn nguyên bản đều đã làm tốt dự tính xấu nhất, không nghĩ tới tới đây thế mà có thể gặp phải Từ Trúc, còn phải tặng pháp bảo. Tiếp lấy Thải Vân đại pháp sư lại một chỉ điểm hướng Phương Lăng, đem một môn thần thông truyền thụ cho hắn. Vui vẻ xiển pháp phân âm dương hai bộ, ta đem dương pháp truyền thụ cho ngươi. Chỉ tiếc ta vị kia xiển bạn trước đây ít năm đã tọa hóa, không phải nhường hắn truyền thụ cho ngươi, khẳng định tốt hơn. Dứt lời về sau, nàng lại cười cười, sau đó lập tức rời đi nơi đây. Nàng sau khi đi, Phương Lăng cùng Từ Trúc mắt lớn trừng mắt nhỏ, phối hợp hướng tiền phòng đi đến. Từ Trúc cũng là có đại tạo hóa người, đủ sinh kim liên, cho Phương Lăng thấy sửng sốt một chút. Sau 7 ngày, Huyền Niệm pháp sư tâm lấy khuôn mặt đi tới. Nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát, nhưng không thấy Phương Lăng bóng người. Về phần Phương Lăng ở đâu vừa đang làm gì, nàng tự nhiên cũng là tin tưởng. Nàng báo thù sốt ruột, hận không thể lập tức xuất phát, cái này 7 ngày đến chờ đến thật sự là mệt mỏi. Phương thí chủ, người ta cũng nên xuất phát. Nàng ở ngoài cửa nói rằng. Phương Lăng rất lên tiếng, qua hồi lâu mới từ trong thiện phòng đi ra. Quả thực thối không ngửi được. Nàng nghe thấy Phương Lăng trên người vị, mặt ngoài ung dung thản nhiên, kỳ thực thực sự ghét bỏ. Nàng đều không muốn để cho Phương Lăng ngồi nàng bình bắt pháp khí bên trong, trực tiếp đạp không mà đi, trước bay một đoạn lại nói. Cước bộ của nàng cũng không nhanh, Phương Lăng cũng là có thể theo kịp. Hai người một đường không nói chuyện, Phương Lăng coi như là đang bế quan tu luyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, bình bắt pháp khí rơi xuống đất, hắn đứng dậy nhìn lại, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy một tòa nguy nga cao ngất cự sơn bắt ngang phía trước, mây mù lượn lờ ở giữa, đây tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua cao lớn nhất một ngọn núi. Ngọn núi tựa như một đầu cự long uốn lượn chiếm cứ, trên đó kiến trúc chi chít khắp nơi. Hắn đi theo Huyền Niệm pháp sư đến gần một chút, liền có thể rõ ràng trông thấy từng tòa cung điện xen vào nhau thích thú. Có cung điện còn trôi nổi tại giữa không trung, trung quanh có tiên hạc bay múa vần quanh. Là Già Lam Thiền Viện pháp sư tới đi. Lúc này, phía trước đi tới một cái ưu nhã mỹ nữ chân dài. Phương Lăng nhìn thấy nàng về sau, không khỏi hơi sững sờ. Cái này mỹ nữ chân dài chính là Trình Liên Du hảo hữu, trước đây ít năm tại chỉ cây đảo núi trong viên bắt hắn Lâm Giao tiên tử. Lâm Giao tiên tử trí nhớ tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch, giống nhau liếc mắt nhận ra Phương Lăng. Bất quá nàng cũng rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Phương Lăng đi theo Huyền Niệm pháp sư mà cảm thấy ngạc nhiên. Già Lam Thiền Viện đệ tử đời hai Huyền Niệm. Huyền Niệm chắp tay trước ngực, thi lễ nói: "Hóa ra là Huyền Niệm pháp sư, sớm nghe nói về pháp sư đại danh, hôm nay rốt cục đến may mắn thấy một lần." Lâm Giao lập tức đáp lễ: "Tại Hạ Tinh Hải Sơn thất trưởng lão, Lâm Giao. Chúng ta sơn chủ cũng sớm đã thông báo, ta cái này mang các ngươi tiến về Đủ Thiên Linh cảnh." Lâm Giao hướng phía trước, Phương Lăng cùng Huyền Niệm đi theo phía sau. Đoạn đường này Phương Lăng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang tìm cái gì người. Bởi vì hắn nhớ tới Đốt Thiên Các Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai vị tiên tử. Các nàng lúc trước nói đúng là muốn đi Tinh Hải Sơn. Coi bọn nàng hai người đã hạnh, tại Tinh Hải Sơn hẳn là cũng có thể mưu đến một cái không tệ chức vị. Bất quá Phương Lăng tìm kiếm hồi lâu, đều chưa từng cảm ứng được hai người bọn họ khí tức. Lâm trưởng lão, xin hỏi quý tông phải chăng có Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai vị tiên tử? Hắn trực tiếp hỏi. Lâm Giao quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi biết các nàng? Phương Lăng gật gật đầu, cũng coi như có chút giao tình. Hai vị này cũng vừa gia nhập Tinh Hải Sơn không có nhiều năm. Lâm Giao tiếp tục nói, bất quá các nàng rất được sơn chủ coi trọng, Lưu Quang tiên tử được phong làm thập tam trưởng lão, Phi Huỳnh tiên tử được phong làm nhất đẳng chấp sự. Chẳng qua hiện nay các nàng đều không tại Tinh Hải Sơn, bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa đoán chừng không có nhanh như vậy trở về, lần này ngươi sợ là không thấy được. Phương Lăng, không sao, bất quá làm phiền Lâm trưởng lão đến lúc đó thay ta chuyển lời. Liền nói ta Phương Lăng cũng tới thiên vực, về sau có rảnh có thể tới Hám Tiên Thành gặp mặt. Tốt, đợi các nàng trở về, ta sẽ nói cho các nàng biết. Lâm Giao nhẹ gật đầu. Tòa này Tinh Hải Sơn có cực kỳ mạnh mẽ cấm chế. Tới trên núi, trừ phi là thực lực cao cường đạo tổ, nếu không chỉ có thể đi đường, không cách nào phi hành. Có chút đường núi lại 10 phần dốc đứng, 10 phần chật hẹp, tựa như là leo lên trên cái thang. Phương Lăng nhiều lần không cẩn thận kém chút dùng đỉnh đầu tới bên trên huyền niệm mông lớn. Đột nhiên, Tinh Hải Sơn chấn động. Cái này một tòa sừng sững cự sơn chấn động, thanh thế cũng không nhỏ, kinh nhiếp vô số người. Cũng không ít người không có kịp phản ứng, trực tiếp quẳng xuống sơn đi. Phương Lăng hai tay đào lấy, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá tại hắn phía trên huyền niệm lại trực tiếp đặt mông ngồi trên đầu hắn, kém chút đem hắn đập xuống. Huyền niệm hoảng sợ ngượng ngập không thôi, lập tức xông lên. Lúc này lực bộc phát, thậm chí xông phá một bộ phận Tinh Hải Sơn cấm chế, trực tiếp nhảy lên tới phía trên một chỗ đối lập nhẹ nhàng bình đài. Sau một lát, Lâm Giao cùng Phương Lăng mới đuổi theo. Tinh Hải Sơn là Bắc Châu thứ nhất đại sơn, như thế nào đột nhiên rung động? Huyền Niệm nhìn về phía Lâm Giao hỏi. Lâm Giao trầm giọng nói, hẳn là bị chấn áp dưới chân núi cự thú đột nhiên bạo động. Bất quá cũng là kỳ quái, ngày bình thường cái này cự thú rất an tĩnh. Chương 1665, Tinh Hải Sơn cố nhân tin tức 2, chương 1665, Tinh Hải Sơn cố nhân tin tức 2, lần trước bạo động, khả năng đến ngược dòng tìm hiểu tới đời trước sơn chủ vừa kế vị thời kỳ, kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Bất quá không cần phải lo lắng, cái này nghiệt xúc là trốn không thoát tới. Huyền Niệm khẽ dạng, cũng không nói thêm gì nữa. Ba người tiếp tục leo núi, đợi cho hoàng hôn mặt trời lặn lúc, mới rốt cục leo lên Tinh Hải Sơn đỉnh núi. Đủ Thiên Linh cảnh là Tinh Hải Sơn trọng yếu nhất một chỗ động thiên, Lâm Giao báo cáo ý đồ đến, lại đưa lên sơn chủ lệnh bài thông hành, bảo hộ nơi đây động thiên thái thượng trưởng lão mới thả ba người đi vào. Ba người trở ra, trực tiếp bị truyền tống tới linh cảnh bên trong linh cốc. Cái kia thanh thôn thiên hồ lô, liền lơ lửng tại linh cốc bên trong, tiếp nhận cái này linh cốc tinh hoa ngày đêm tầm bổ. Đây chính là các ngươi giả làm thiền viện gửi tại chúng ta Tinh Hải Sơn bảo hồ lô, quả nhiên là bảo bối tốt. Lâm Giao tán thán nói. Huyền Niệm, A Di Đà Phật, bảo vật này có thể thành, cũng nhiều hưởng cho các ngươi Tinh Hải Sơn. Chủ trì muốn ta đại giả làm thiền viện, hướng các ngươi nói một tiếng tạ. Người ta hai phái vốn có giao tình, không cần phải khách khí. Lâm Giao thản nhiên nói. Sau đó Huyền Niệm cũng không nhiều lời, lập tức niệm chú thu phục thanh này thôn tiên hồ lô. Trước khi đi, chủ trì sớm đã đem khống chế bảo vật này phương pháp xử lý truyền thụ cho nàng. Lần hành động này, tự nhiên cũng là lấy nàng làm chủ đạo. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lấy đi thanh này thôn tiên hồ lô, ba người quay người rời đi Đủ Thiên Linh cảnh. Cũng không biết sư bá tại sao phải nhường ra hỏa này cùng ta đồng hành, mang theo hắn ngược lại vẫn là vương hữu. Từ Kim Bát Vu bên trong, Huyền Niệm lườm Phương Lăng một cái, bất đắc dĩ thở dài. Phương Lăng gặp nàng nhìn mình, liền hỏi: "Huyền Niệm pháp sư, chúng ta kế tiếp nên đi cái nào?" "Đi trước sấm chớp mưa báo biển, chỗ kia cách chúng ta gần nhất, hải vực bên trên sấm chớp mưa báo cũng rất mạnh." Nàng thản nhiên nói: "Đến lúc đó ngươi cũng đừng hạ bình bát, liền chờ ở bên trong. Ta cái này Tử Kim Bát Vu không chỉ có là phi hành chí bảo, cũng có cực mạnh lực phòng ngự. Miễn cho ngươi đi theo bên cạnh ta, ta còn phải phân tâm chiếu cố ngươi, lo lắng ngươi bị lôi đỉnh kích thương." "A." Phương Lăng cứ như vậy hời hợt trở về một tiếng, cũng vui vẻ đến như thế. Đã ra hỏa này chê hắn yếu, vậy hắn liền không hướng lên tiếp cận. Lại qua tương đối dài một đoạn thời gian, Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Hắn đã cảm giác được nồng đậm hơi nước còn có gió biển mùi hôi thối, dưới mắt cũng đã tới bờ biển, khoảng cách mục đích cũng tới gần. Bất quá Tử Kim Bát Vu lại tại trên biển bay ba ngày, mới rốt cục dừng lại. "Tới, ngươi nhớ kỹ ta trước đó nói, cứ đợi ở chỗ này." Huyền Niệm đứng dậy, nhìn về phía trước cái kia liên miên lôi vân. Nàng thả người bay lên, bay vào mảnh này lôi bạo trong biển. Ba tức một tiếng, nàng mở ra thôn thiên hồ lô cái nắp, thế ra bảo vật này. Thôn thiên hồ lô tựa như một cái đáng sợ lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy nơi đây sấm chớp mưa bão. Cùng lúc đó, trên trời trong lôi vân, một cái mọc ra một đôi cánh, nửa hình người thái yêu linh mở tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Lôi nguyên tố bỗng nhiên hỗn loạn, hẳn là có đại tu sĩ đến đây tu luyện. Hắn thầm nói, cẩn thận từng ly từng tí đến đem đầu dò ra lôi vân quan sát. Bất quá hắn cũng không phát hiện cái gì khí tức cường đại, chỉ là gặp nơi xa một thanh hồ lô ở đằng kia điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực, cùng ở đằng kia điều khiển thôn thiên hồ lô huyền niệm pháp sư. Đây là bảo bối gì? Càng như thế cao minh. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm thôn thiên hồ lô. Cô nàng kia, bảy đạo đại, tu vi cùng ta tương đối, nhìn xem giống như là pháp sư, bất quá dáng người như thế sắc, cũng là bưu vật. Hôm nay đây là gặp được gấp đôi khoái hoạt. Hắn nhìn huyền niệm ánh mắt cũng giống nhau lửa nóng. Thậm chí trong lúc nhất thời hắn không biết nên nhìn chằm chằm bảo hồ lô nhìn, vẫn là nhìn chằm chằm huyền niệm nhìn. Còn tốt bản tọa từ trước đến nay cẩn thận, vừa đến đã vùi ở đóa này dày đặc nhất trong mây không có bị phát hiện. Hắn khặc khặc cười một tiếng, thân thể lập tức hư hóa, ẩn thân. Lúc này huyền niệm còn không biết gặp nguy hiểm tới gần. Tại tế gia bảo hồ lô trước đó, nàng liền đã quan sát qua hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy không có gì dị thường, liền hết sức chăm chú điều khiển thôn tiên hồ lô. Dưới mắt nàng làm sự tình, trong thời gian ngắn đối với chỗ này sinh thái sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy nàng cũng không dám lưu lại quá lâu, mong muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng hút đủ không sai biệt lắm lôi thuộc tính năng lượng, sau đó rút lui. Ngay tại lúc này kia yêu linh đã tới gần, đột nhiên phát động tập kích. Chỉ thấy một đạo ám lôi mãnh liệt, trong nháy mắt đánh rơi tới huyền niệm trên thân. Huyền niệm trên thân tuy có Phật bảo hộ thể, nhưng giờ phút này cũng cảm giác toàn thân tê liệt, bị đạo này ám lôi gây thương tích. Thế mà chỉ chịu vết thương nhẹ, cô nàng này không đơn giản a. Ra tay đánh lén yêu linh trong lòng run lên, lại lập tức biến mất. Bất quá huyền niệm vẫn là rõ ràng phải xem tới hắn. Kia là Đông La Hải ám lôi dự yêu. Lúc trước lại không có phát hiện nơi này tiềm ẩn một cái, loại này yêu linh phần lớn hung ác lại háo dâm. Cũng được, hôm nay ta liền tiện thể đưa ngươi yêu nghiệt này chu sát. Huyền Niệm hừ lạnh nói, hai trường gỗ sau lưng ngưng tụ ra một tôn lớn Phật pháp cùng nhau. Lớn Phật pháp cùng nhau mở mắt một phút này, chung quanh tất cả ẩn nấp tà ma đều đem không chỗ che thân. Nàng lập tức đã tìm được cái này ám lôi dược yêu vị trí, một trường gỗ tới. Một trường này dẫn dắt sau lưng nàng lớn Phật pháp cùng nhau, uy lực thực kinh người. Chuyện gì xảy ra? Bị Phật quang định thần không động được. Ám lôi dược yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phình một tiếng, một trường này rơi xuống, trực tiếp đem hắn đập tới trong biển. Thật mạnh. Đại ca, mau tới giúp ta. Hắn đội vàng đưa tin, kêu gọi tại một khu vực khác tu luyện đại ca. Chương 1666, xấu hổ vô cùng huyền niệm, 1, chương 1666, xấu hổ vô cùng huyền niệm, 1, ám lôi dược yêu vừa đưa tin xong, lập tức vỗ cánh bay lên. nhưng huyền niệm lại là một trường vô hạn, liên tiếp mặt biển dâng lên to lớn sóng lớn, mấy đạo cột nước bốc lên. Ám lôi dược yêu tự nhiên không có tránh thoát, lại một lần nữa bị đánh rơi trong biển. Sau đó huyền niệm tế ra một cây kim cương sử, đem mạnh đại Phật lực rót vào trong đó, xúc thế một kích. Ngồi thịt ở trên mặt biển, ám lôi dược yêu cảm thấy cái này khí tức cực kỳ nguy hiểm, hối hận không thôi. Sớm biết hắn liền không trêu chọc nữ nhân này, ai có thể nghĩ tới hai người cùng cảnh, hắn lại cơ hồ không có sức chống cự. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, nơi xa một hồi hắc vụ tràn ngập, hướng nơi này vào tới. Đồng thời trong hắc vụ, nương theo lấy cường đại uy áp, dường như có một loại nào đó tồn tại đáng sợ ngay tại tới gần. Đại ca, nhanh cứu ta a! Ám lôi dược yêu giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thật âm thanh hô to. Huyền niệm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhướng mày, thật nặng yêu ma chi khí. Hắc vụ càng ngày càng gần, rất mau đem chúng quanh bao trùm, huyền niệm cũng thấy rõ dấu ở trong hắc vụ tồn tại. Kia là một đầu mọc ra ba viên đầu nghiệt long, cực kỳ tà ác. Nàng tại Bắc Châu yêu ma ghi chép bên trong gặp qua kẻ này ghi chép, hắn tên là Hình Thường, chính là Bắc Hải Long tộc phản đồ. Vì câu lực lượng tu luyện cấm kỵ tà pháp, thôn vệ chính mình rất nhiều đồng tộc, mọc ra mặt khác hai cái đầu. Gia hỏa này đã biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay tại cái này Đông Lá Hải có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhìn ngươi mặc đồ này, cho là giả Lam tiền viện. Tam đầu long ba cái đầu đồng loạt nhìn về phía Huyền Niệm, cười lạnh nói: "Tốt, bản tọa lần trước chính là bị các ngươi giả Lam tiền viện người đả thương, hôm nay nhất định ăn ngươi." Hắn ba cái đầu lâu đồng thời mở cái miệng rộng, phun ra hỏa diễm, băng xương cùng xương độc hướng phía Huyền Niệm quét sạch mà đi. Huyền Niệm chắp tay trước ngực, sau lưng lớn Phật pháp giống nhau bước, ngưng tụ ra một cái năng lượng to lớn che đậy ngăn cản. Nhưng tam đầu long công kích quá mức hung mãnh, nàng rất nhanh liền cảm giác được pháp che đậy không chịu nổi, sắp bị xung bại. Không hổ là Bắc Châu nổi danh yêu ma, thực lực quả nhiên không phải bình thường. Huyền Niệm cắn răng, không chút do dự lấy ra một chuôi Phật châu, đây là sư phụ nàng bàn tặng hàng ma pháp bảo. Phật xuyên chớp nhoáng mà ra, trong nháy mắt bị lớn, lập tức đem tam đầu long cho bao lấy. Phật châu còn ẩn chứa cực mạnh phong ấn hiệu quả, tam đầu long giãy giụa lấy, phát ra phẫn nộ gào thét. "Đại ca, ta đến giúp ngươi một tay." Lúc này, ám lôi dược yêu như là một đạo sét đánh, xuất hiện tại tam đầu long bên người. Trong tay hắn nắm lấy một thanh loan đao, vật này không thể coi thường, tản mát ra khí tức kinh người. Bất quá ám lôi dược yêu biểu lộ lại là thống khổ, nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trong tay hắn thanh này loan đao tại cực tốc hấp thụ tính mạng của hắn. Đây là một cây ma đao, cho dù lấy ám lôi dược yêu tu vi, cũng không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì đao này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 3000, thiệt thòi. Ám lôi dược yêu đối huyền niệm có chút kiêng kỵ, hoài nghi trên người nàng còn có cái khác Phật môn bí bảo, bởi vậy không dám đánh cược chính mình một đao kia có thể giết chết nàng. Nhưng hắn hiểu rõ đại ca của mình tam đầu long thực lực, giờ phút này nếu có thể trợ hắn thoát khốn, hai người hợp kích liền có phần thắng cực cao. Ám lôi dược giơ tay chém xuống, thẳng đem buộc lên Phật chuỗi dây thừng chặt đứt. Dây thừng vừa đứt, Phật xuyên trong nháy mắt tản, chín quả Phật châu tản mát các nơi. Ám lôi dược yêu tốc độ khá kinh người, đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở một nháy mắt. Huyền niệm sớm coi là người này bị nàng chen ép đến không có tính tình, không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như thế, quả thực bị đánh trở tay không kịp. Tam đầu long thừa thế mà lên, công phá huyền niệm hộ thể Phật giới. Hắn trong đó một cái đầu lâu đột nhiên cắn về phía huyền niệm nghiêng người né tránh, lại bị ám lôi dược yêu thừa cơ dùng lôi điện đánh trúng sau lưng. Ám lôi dược yêu cùng tam đầu long những năm này cấu kết với nhau làm việc xấu, hành tẩu các nơi, đã sớm có phong phú phối hợp kinh nghiệm tác chiến. Mấy hiệp sau, huyền niệm rõ ràng rơi vào hạ phòng, khí tức suy yếu không ít. Nàng biết rõ hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng hai cái này yêu ma tuyệt sẽ không buông tha nàng. Nàng ngoại trừ liều chết một trận chiến, cũng không có cái khác lựa chọn. Tam đầu long cùng ám lôi dược yêu tiếp tục liên thủ tiến công, huyền niệm đem hết toàn lực phản kích, nhưng tình huống càng ngày càng hỏng bét. Tam đầu long đôi dài bãi xuống, lại đem huyền niệm quất bay ra ngoài, cả người nàng như diều đứt dây giống như hướng mặt biển rơi xuống. Đại ca, tiểu nương bị này nhìn xem tươi non thật sự, trước hết để cho ta chơi đùa thôi. Ám lôi dược yêu cười hắc hắc. Lúc này hắn đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Tam đầu long nhẹ gật đầu, phối hợp lại lẹn về trong hắc vụ nghỉ ngơi. Hắn đối huyền niệm loại này nũng nịu nhân tộc nữ tử không có hứng thú, chỉ thích những cái kia cùng dã lớn con yêu tộc. Ám lôi dược yêu hưng phấn hướng mặt biển đánh tới. Huyền niệm nhìn qua cực tốc đánh tới ám lôi dược yêu, lại cảm thụ được cỗ này không còn nửa phần khí lực thân thể, nội tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Chưa xuất sư đã chết, huyền niệm có vác sư phụ các sư bá trọng vọng nàng nhắm mắt lại, đang muốn tự vận. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác dưới nước có đồ vật gì, chọc chọc cái mông của nàng. Chớ nóng đội tìm chết. Cùng lúc đó, phương lăng thanh âm truyền vào bên tai của nàng. Giờ phút này, ám lôi dược yêu lợi chảo đang muốn đem trọng thương huyền niệm mò lên. Đã thấy một bóng người bay ra mặt biển, một đạo hồng mang hiện lên, huyết kiếm quát tháo, lấy thế sét đánh lôi đỉnh chặt đứt ám lôi dược yêu cánh trái. Chương 1666, xấu hổ vô cùng huyền niệm 2, chương 1666, xấu hổ vô cùng huyền niệm 2. A a a. Ám lôi dược yêu phát ra thảm thiết kêu rên, giống như là một cái con ruồi không đầu như thế nhảy loạn, bay cũng bay bất ổn. Phương Lăng thừa cơ truy kích, tế ra tử trúc sư phụ nàng thải vân đại pháp sư tặng cho này chuôi thiên nguyên Phật châu. Phật châu từng khỏa bay ra, như là cỗ sao chổi đánh thẳng vào ám lôi dược yêu thân thể. Hắn vừa rồi vốn là bị huyền niệm đả thương, về sau cùng tam đầu long hợp lực vây quét huyền niệm, lại xuất lực không ít. Ám lôi dược yêu lúc này trạng thái cũng là cực kém, không chịu nổi ngày này nguyên Phật châu liên tiếp tấn công mạnh, bị mất mạng tại chỗ. Lê Tẩm tiểu tử, tá pháp bảo quát áo, tập sát huynh đệ của ta. Ta nhất định phải đưa ngươi lột ra róc xương, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc vụ bên trong, vừa trầm qua một mạch tam đầu long giận dữ hét. Hắn cũng không nghĩ đến, huyền niệm có giúp đỡ, nơi đây thế mà còn ẩn giấu một người. Tam đầu long vẫn nộ đến sông ra hắc vụ, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Nó ba cái đầu lâu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra tam sắc hỏa diễm hướng phía Phương Lăng đốt đi. Phương Lăng vẻ mặt không thay đổi, trên thân nổi lên một tầng ánh sáng màu hoàng kim. Hỏa diễm đụng phải kim thân chỉ là nhường rất nhỏ sóng nhỏ động, cũng không tạo thành thực chất tổn thương. Tam đầu long ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lúc này đổi chiến pháp, cận thân hướng Phương Lăng giáng đi. Hắn vung lên to lớn móng vuốt chụp về phía Phương Lăng, Phương Lăng thân hình lóe lên, tránh đi công kích, đồng thời hắn trong tay áo kích xạ ra một cây tản ra khí tức cường đại tiên đằng. Tiên đằng như là linh xà đồng dạng nhanh chóng quấn lên tam đầu long tứ chi, sau đó không ngừng trèo quấn, đem hắn ba viên đầu đều trói cùng nhau. Tam đầu long giằng co, lại phát hiện càng dễ rủa quấn lấy càng chặt. Ngươi tiểu tử này, lại có như thế thủ đoạn. Tam đầu long kinh hãi, hắn càng là cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Kia là đủ để đem hắn chặt đứt kiếm. Phương Lăng mở ra hộ kiếm. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi. Tam đầu long gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, sau đó lại hóa thành một cây cây gỗ, thay mận đổi đảo, biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng không khỏi mở to hai mắt, đây là lần đầu có người tại bị tiên đằng quấn chặt lại tình huống hạ đào thoát. Lúc này tam đầu long không thấy hình bóng, không biết đào vong đi nơi nào, hắn cũng không có đuổi theo. Không nghĩ tới người này lại có thực lực như thế. Trên mặt biển, Huyền Niệm ngơ ngác đến nhìn qua Phương Lăng. Nàng vì chính mình trước đó nói chuyện hành động mà cảm thấy e lệ, mất mặt. Nàng tự cho là có chút thực lực, liền không coi ai ra gì, lại không biết Phương Lăng như thế cao minh. Hôm nay nếu không phải hắn xuất thủ cứu rút, nàng chắc chắn vẫn lạc nơi này. Phương Lăng trở lại bên người nàng, cúi người hướng nàng đưa tay, muốn đem nàng dịu dắt đứng lên. Huyền Niệm đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng sẽ chính mình tay nhỏ đáp đi lên, cũng không cự tuyệt Phương Lăng ý tốt. Hôm nay, đa tạ. Nàng thì thầm nói, cũng không dám nhìn thẳng Phương Lăng ánh mắt. Phần ân tình này, ta sớm muộn cũng sẽ trả lại. Phương Lăng, đại pháp sư nhóm đem trách nhiệm phó thác ngươi ta, ngươi gặp nguy hiểm ta tự nhiên xuất thủ cứu rút, không cần nhiều lời. Phương Lăng lời nói này, càng làm cho Huyền Niệm xấu hổ vô cùng. Bất quá dưới mắt cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, nàng ném đi tạp niệm, vội vàng nắm chặt thời gian khôi phục. Ai biết kia tam đầu long sẽ hay không giết cái hồi mã thương. Phương Lăng vừa rồi tuy là bức lui hắn, nhưng thủ đoạn pháp bảo cũng bại lộ không ít, lại nghĩ cùng nó đối kháng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Phương Lăng mang theo nàng tới một chỗ tương đối an toàn đá ngầm san hô tự bên trên nghỉ ngơi. Chính hắn cũng cần thở một ngụm, tu vi của hắn chưa khôi phục, vừa rồi liên tiếp thi triển, cơ hồ cũng mau đưa chính mình cho echo. Hai người cẩn thận đề phòng, bất quá từ đầu đến cuối không thấy tam đầu long bóng dáng. Chờ khôi phục 6-7 thành về sau, Huyền Niệm liền cùng Phương Lăng rời khỏi nơi này. Nơi đây lôi đỉnh chi lực, thôn thiên hồ lô đã hấp thụ rất lớn một bộ phận, cũng không tất yếu cuối cùng tất cả. Hai người rời đi Đông La Hải sau, liền lao tới những địa phương khác. Cũng bởi vì là cái này trên biển một trận chiến, Huyền Niệm đối Phương Lăng thái độ cũng khá không ít, không còn bảy cái mặt tối. Bát Châu nổi tiếng hắc ám cùng hỗn loạn chi địa, U Ngục Quỷ Lâm. Tại một gian mở tối trong tử quán, một cái quần áo lôi thôi đại hán ngay tại kia uống ngửa rượu. Hình thương, ngươi thế nào sưng mặt sưng mũi? Đây là bị ai đánh? Đối diện bỗng nhiên ngồi xuống một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa, ở đằng kia giễu cợt. Cái này lôi thôi đại hán, chính là tam đầu long biến thành người thân. Cút sang một bên, muốn tìm cái chết nói thẳng. Hắn hừ lạnh nói, một quyền hướng cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa đánh tới. Bất quá người này đã dám tại tam đầu long trước mặt làm cản, tự nhiên không phải cái gì hạ người hời hợt. Hắn lực phản ứng cực nhanh, né người sang một bên liền trực tiếp tránh khỏi. Trên người ngươi có Phật ấn lưu lại, là bị Phật môn người đánh. Hắn lại hỏi, những cái này con lửa chọc Nico, cam ghét nhất, suốt ngày ồn ào cái gì trừ ma đấm tà. Ngươi nói ta qua ta thời gian, làm lấy bọn hắn chuyện gì? Chính là ăn no dỗi việc. Lần này không thấy ngươi kia ám lôi rực yêu nhất tộc huynh đệ, chẳng lẽ hắn hình thường đống nhiên đứng dậy, bắt lại cái này tặc mì thử nhãn ra hỏa cổ áo. Diệt cho tử, ta biết ngươi cái tên này muốn làm gì. Hắn hử lạnh nói, nếu có cái gì dùng tốt độc, chỉ quản lấy ra, có thể phát huy được tác dụng ta liền mua. Nếu là không có hàng tốt, cũng đừng tại trước mắt mù lắc lư, đừng cho là ta thật đánh không đến ngươi. Cái này gọi ria chuột tử ra hỏa cười hắc hắc, lập tức mở ra cái khác hình tương tay, trên bàn bày ra mấy cái bình ngọc. Chương 1667, phương vượt lên đỉnh phong cực cảnh, 1, chương 1667, phương vượt lên đỉnh phong cực cảnh, 1, cái này ria chuột tử chính là ưu ngục trong rừng quỷ nổi danh một cái thuốc con buôn. Hắn tuy là yêu ma, nhưng nghe nói từng tại một cái ý đạo đại tông bên trong tu hành qua rất nhiều năm, bởi vậy hắn cực thông đan dược chi thuật. Lại bởi vì bản thể hắn là hư không chuột, cho nên hắn có thể xuất nhập rất nhiều địa phương nguy hiểm, tìm kiếm quý hiếm vật liệu. Hắn luyện ra đan dược và nọc độc, tại cái này hắc ám thế giới vẫn rất có nổi tiếng. Nhưng chính là bán được quá đắt, cho nên chuyện làm ăn cũng là không phải đặc biệt tốt, nhiều khi hắn sẽ chủ động đi tìm hộ khách. Cái này mấy bình thuốc đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Diệp chuột tử ngạo nghễ nói, đây là trăm ngày ly hồn tán, loại độc này cho dù là một chút bình thường đạo tổ cũng có thể mê đạo. Vô sắc vô vị, hại người ở vô hình. Xem ở ngươi ta quen biết nhiều năm phân thượng, ta cho ngươi tiện nghi một chút, 300 triệu minh kim là đủ. Còn có cái này, độc này có cái tên dễ nghe, gọi là rơi phàm trần. Chúng độc này tại 3 năm ngày bên trong, đem lực lượng mất hết, trở thành đợi làm thịt chi cứu non. Vật này hiệu quả, ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối đủ ngươi dùng. Ngươi tổng không đến mức là muốn đối phó giả Lam Thiền Viện kia ba vị đại pháp sư a? Chỉ cần không phải ba vị này, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Loại độc này càng hơi rẻ, chỉ cần ngươi 100 triệu minh kim liền có thể. Còn có cái này, đây là đoạn phàm trần, cũng là ta đắc ý chi tác. Chúng loại độc này, cho dù là không dính khói lửa trần gian cựu thiên tiên tử, cũng biết xa đoạn đến so trong thanh lâu kỹ nữ còn sống. Những cái này thanh tu sĩ, nếu là chúng loại độc này, chắc hẳn cũng rất đặc sắc, có lẽ sẽ so giết các nàng còn khó chịu hơn, hắc hắc. Độc này bán ngươi tiện nghi chút, 9000 vạn minh kim là đủ. Hình Thương nhìn trước mắt cái này mấy bình độc dược, có chút tâm động. Nếu là vô dụng, ta nhất định trở về giết ngươi. Hắn hử lạnh nói. Cái này rơi phàm trần cùng đoạn phàm trần, riêng phần mình cho ta một phần. Ha ha, được rồi. Dĩa chuột tử cười to, hắn đã rất nhiều thời gian không có khai trường, hôm nay cuối cùng là doanh thu. Mua xuống cái này hai vị độc dược về sau, Hình Thương rất nhanh liền rời đi U Ngục Quỷ Lâm, đi truy tầm Phương Lăng cùng Huyền Niệm tung tích. Lúc này Phương Lăng cùng Huyền Niệm ngay tại một mảnh sa mạc nội địa. Nơi này có mấy tòa đáng sợ núi lửa, Huyền Niệm ngay tại điều khiển thôn tiên hồ lô hấp thu nham tương cùng hỏa diễm. Có vết xe đổ sau, Huyền Niệm sớm không phải đơn độc hành động. Hiện tại mỗi lần hành động lúc, Phương Lăng cũng sẽ ở một bên cho nàng hộ pháp. Chỗ này thật là nóng đến không được. Phương Lăng mồ hôi đầm địa, cầm trong tay ngũ cầm thần hỏa phiến ở đằng kia quạt gió. Phía trước, càng tới gần miệng núi lửa Huyền Niệm đương nhiên càng thêm chật vật. Trên người nàng đều bị mồ hôi ướt nhẹp, áo tơ trắng dán chặt lấy da thịt, nở nang dáng người hiện lộ không nghi ngờ gì. Sau một lát, nàng mới thu hồ lô, cùng Phương Lăng rời đi. Từ kim bát vu bên trong, Phương Lăng loay hoay kiếm một thanh loan đao, ở đằng kia chơi đến có qua có lại. Huyền Niệm nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ta nhìn đao này vẫn là từ ta mang về Già Lam Xiển Viện a. Ta biết đao này là chiến lợi phẩm của ngươi, cũng không có chút nào lòng mơ ước, chỉ là không muốn ngươi bị thanh này ma đao tai họa. Ngày đó nàng cũng thấy rõ ràng, thanh này ma đao sẽ hấp thu chủ nhân sinh mệnh. Mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng dùng nó chính là đang tiêu hao sinh mệnh, được không bù mất. Hơn nữa đao này khí tức tà ác, càng làm cho nàng cảm thấy một hồi lòng buồn bực, đây là chí tà chi vật đặc thủ. Giữ ở bên người, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Không sao, nó không dám như thế nào. Phương Lăng cười cười. Thanh này ma đao là ngày đó giết đám lôi dược yêu đoạt được chiến lợi phẩm, hắn một đường loay hoay rất lâu. Lần thứ nhất vào tay thời điểm, nó đúng là hấp thu tính mạng của hắn, còn có ma âm ghé vào lỗ tai hắn bần quanh, rất tà dị. Bất quá khi hắn móc ra nghiêu bụi kiếm thời điểm, ma đao liền trung thực. Bằng vào nghiêu bụi kiếm bản thân sắc bén, cũng đủ để đem cái này ma đao chặt đứt. Ma đao mặc dù tà, nhưng cũng sợ, không dám tiếp tục đối với hắn thế nào. Phương Lăng không cho, Huyền Niệm cũng không có nói thêm gì nữa, yên lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Phương Lăng đi theo nàng chằn trọc các nơi, lại thu tập được không ít lôi hỏa. Bất quá Huyền Niệm vẫn là không hài lòng lắm, cảm thấy làm được còn chưa đủ. Nhưng nàng biết mấy chỗ lôi hỏa chi địa đều đã đi qua, kế tiếp muốn lại tìm nơi khác cũng không dễ dàng. Có lẽ đến hướng một chút hỏa hệ tu sĩ cùng lôi hệ tu sĩ nghe ngóng. Kỳ thật ta ngược lại thật ra biết một chỗ, có rất rất nhiều cường đại hỏa diễm. Phương Lăng nói rằng, vậy đi xem một chút đi. Huyền Niệm nhẹ gật đầu. Phương Lăng, vậy chúng ta đến rời đi tiên vực, đi hướng đại thiên thế giới. Hơn nữa thế nào đi cái kia địa phương, kỳ thật ta cũng không phải quá rõ ràng. Trước tiên cần phải tới Tinh Hải Sơn, tìm ta hai vị kia bằng hữu. Không sao, vậy trước tiên đi Tinh Hải Sơn. Huyền Niệm lập tức thay đổi phương hướng, lao tới Tinh Hải Sơn. Khoảng cách hai người lần trước đến Tinh Hải Sơn đã qua rất lâu. Phương Lăng xem Trường Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai vị tiên tử, hẳn là cũng ra ngoài trở về a. Tiến lên sau một thời gian ngắn, hai người đến Tinh Hải Sơn. Tìm Lưu Quang trưởng lão cùng Phi Huỳnh chấp sự sao? Ngươi tới được cũng là thời điểm, các nàng ba ngày trước vừa trở về. Thủ Sơn đệ tử trả lời. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ giúp ta thông bẩm một hai, liền nói đồng hương Phương Lăng tới chơi. Phương Lăng vừa cười vừa nói. Hai vị trước theo ta sư đệ đi hướng phòng tiếp khách nghỉ ngơi, ta cái này đi thông bẩm. Thủ Sơn đệ tử khách khí đến đáp lại nói. Chương 1667, Phương vượt lên đỉnh phong cực cảnh, 2. Chương 1667, Phương vượt lên đỉnh phong cực cảnh, 2. Đồng hương Phương Lăng tới chơi. Tinh Hải Sơn một tòa kiểu diễm trong hoa biên, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh nhìn nhau, đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Ba ngày trước các nàng trở về thời điểm, liền nghe Lâm Giao trưởng lão nói qua, khi đó các nàng liền rất hưng phấn. Các nàng đang định nghỉ ngơi tầm vài ngày, sau đó liền xuất phát đi Hám Thiên Thành tìm kiếm Phương Lăng. Không nghĩ tới hôm nay chính hắn đến nhà bái phòng. Hào muội muội, lần này ngươi ta nhưng phải ăn ý một chút, chớ có giống như trước đó như thế, Lưu Quang cười nói. Phi Huỳnh lầu đầu nói, ngươi cũng là, cũng đừng ta lên, nhưng ngươi bỏ xuống ta. Hai người mập mờ nhìn nhau một cái, liền lập tức bắt đầu ăn bài. Một bên khác, Tinh Hải Sơn một gian trong phòng tiếp khách. Một vị nữ đệ tử bước nhanh đi tới, cung kính đến hướng hai người thi lễ ân cần thăm hỏi. Lưu Quang trưởng lão cùng Phi Huỳnh chấp sự nhường đệ tử đến đây dẫn đường. Các nàng chuẩn bị một chút thịt rượu, mời Phương công tử tiến về một lần. Nàng nói, "Tốt." Phương Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía một bên Huyền Niệm pháp sư. "Ngươi nếu không cùng ta cùng đi?" Huyền Niệm nhẹ nhàng đến lắc đầu, "Không được, các ngươi trước ôn chuyện a. Nghe nói cái này Tinh Hải Sơn bên trong có không ít cổ Phật bích họa, ta muốn đi chiêm ngưỡng một hai." "Cũng tốt, đợi lát nữa ta lại dẫn các nàng tới tìm ngươi." Phương Lăng trả lời, lập tức đứng dậy đi theo cô gái này đệ tử rời đi. Không bao lâu, Phương Lăng đi theo cô gái này đệ tử đi vào một tòa sinh cơ bừng bừng vườn hoa bên ngoài. Nơi đây chính là Lưu Quang trưởng lão trụ sở, Phương công tử mời. Nàng chậm rãi thi lễ sau, liền lập tức lui xuống. Phương Lăng hướng phía trước, xuyên qua tường rào đi vào tòa này lịch sự tao nhã biệt lạc. Trong viện những này hoa cỏ năm mặc dù không cao, nhưng điều diễm động nhân, cho là hai người bọn họ đi vào Tinh Hải Sơn sau trồng. Phương Lăng tranh thủ thời gian vào đi. Lúc này, trong phòng truyền đến Phi Huỳnh thanh âm nhiệt tình. "Tới." Phương Lăng ngừng tiếng, lập tức vào nhà. Sau khi ngồi xuống, hắn lại có chút mơ hồ. Hôm nay cũng là không tính oi bức, nhưng hai vị này tiên tử lại ăn mặc có chút mát mẻ. Nhất là có chút hiện lộ ra lòng dạ cùng khe rãnh, càng làm cho người không dám nhìn thẳng. chúng ta đang định mấy ngày nữa liền đi Hám Thiên Thành tìm ngươi đây. Không nghĩ tới nhưng ngươi tới trước. Phi Huỳnh cười nói, lập tức cho Phương Lăng rót một chén rượu. Lưu Chỉ nhìn hắn, kinh nghi nói, ngươi đây là tu luyện bí thuật gì, hảo hảo cao minh, ngụy trang quá tốt. Phi Huỳnh cũng đã nhận ra Phương Lăng tu vi dị thường, tán thán nói, nhiều năm không thấy, ngươi thật sự là càng phát ra sâu không lường được. Phương Lăng đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, việc này nói rất dài dòng a. Bây giờ ta thật là thực lực đại tổn, sau này có lẽ còn phải dựa vào hai vị cho ta chỗ dựa. Đến cùng xảy ra cái gì? Lưu Quang kinh nghi nói. Phi Huỳnh, bất kể như thế nào, hai chúng ta nhất định giúp ngươi, ngươi đây yên tâm. Phương Lăng sẽ những năm gần đây trải qua, đại khái giảng thuật một lần. Hai người bọn họ sau khi nghe xong, cũng rất cảm thấy đồng tình. Lấy thiên tư của ngươi, đây cũng chỉ là phiền toái nhỏ, tiếp qua chút năm liền có thể xông qua cái này cửa ải, trở lại trạng thái đỉnh phong. Lưu Quang cổ vũ nói. Phi Huỳnh cười nói, ngươi nếu không trước hết lưu tại Tinh Hải Sơn, cùng chúng ta hai lan lộn. Hai chúng ta mặc dù không nói có cái gì quyền thế, cũng không phải siêu nhiên đại tu, nhưng bây giờ hẳn là có thể bảo vệ tốt ngươi. Ta cái này còn có chút sự tình, sau này hay nói a. Phương Lăng trả lời. Tới tới tới, uống rượu trước, đây chính là tiên vực nổi danh rượu ngon, ngươi thật tốt nếm thử. Phi Huỳnh còn nói. Hai người này qua lại dỗ dành Phương Lăng uống, Phương Lăng tấn 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 trong lúc bất chi bất giác cũng uống một bụng, có chút bực hổ. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, giờ phút này hắn càng cảm giác hơn dưới bàn có hai cái chân đang treo chọc làm hắn. Đêm kia, giờ tí, nói là muốn đi chiêm ngưỡng bích họa huyền niệm pháp sư, giờ phút này vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trong phòng tiếp khách. Cái này cách giờ, Phương Lăng còn chưa có trở lại tìm nàng, nàng liền đoán người này là không về được. Cái gì đồng hương? Ta nhìn rõ ràng là nhân tình a. Nàng thầm nói, phối hợp đứng dậy, đi tìm một chỗ ngủ lại chi địa. Nàng đến Tinh Hải Sơn sau, những trưởng lão kia tự nhiên cũng đều biết, tất cả an bài ổn thỏa, cũng không lãnh đạo. Sáng sớm hôm sau, Phương Lăng từ từ mở mắt. Người đã tỉnh. Rửa cái mặt tới uống chút nóng đậu phộng canh đi. Hôm qua uống nhiều rượu, buổi sáng uống chút canh nóng rất nhiều. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh lúc này ngồi ở kia, ngay tại múc canh. Hai nàng hôm nay đều đem mái tóc bàn, cái này tại có nhiều chỗ là cô dâu trí tướng. Nhìn xem mặt mày tỏa sáng hai người, Phương Lăng rất nhanh liền nhớ lại hôm qua ăn uống chuyện sau đó. Cẩn thận quan sát, phát giác tu vi của hắn vậy mà khôi phục được đỉnh phong. Một đêm đúc thành hai tòa đạo đài. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác trên người mình tầng kia gông xiềng cũng đã biến mất. Hắn không chỉ là khôi phục thực lực đơn giản như vậy, chỉnh thể trạng thái đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Những năm này trùng tu đi ra đạo hạnh cũng sẽ không biến mất, cũng điệp ra ở cùng nhau. Hắn hiện tại mặc dù thoạt nhìn vẫn là hai đạo đài, nhưng thực lực so với bị phong ấn trước, phải cường đại mấy lần thậm chí mười mấy lần. Cái này hai tầng đạo đài căn cơ, cường đại đến trình độ khó có thể tin. Bình thường đạo đài, ở đan điền bên trong có thể thấy được, đại khái bảy biện ra màu trắng. Ý thì theo cường độ, hoặc là ảm đạm một chút, hoặc là sáng tỏ một chút. Nhưng bây giờ, hắn cái này hai tầng đạo đài lại là kim sắc. Hắn chưa hề tại bất luận cái gì trên điện tịch thấy qua có quan hệ ghi chép, nói không chừng hắn là từ xưa đến nay cái thứ nhất đúc thành kim sắc đạo đài người. Thế nào? Làm gì ngẩn ra a? Lưu Quang cùng Phi Huỳnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiện lộ mấy phần ngượng ngùng cùng thất vọng, không biết Phương Lăng giờ phút này ra sao ý nghĩ. Chương 1668, Phương Lăng lại vào Thiên Hỏa vực, 1, chương 1668, Phương Lăng lại vào Thiên Hỏa vực, 1, có càng mỹ vị hơn đồ vật ở trước mắt, Phương Lăng giờ phút này cũng không muốn uống gì đậu phộng canh. An điểm tâm xong sau, hắn lại liên tiếp làm mấy bộ dưỡng sinh thể dục buổi sáng. Tiếp lấy hắn thư thư phục phục đi đến trong viện, hô hấp tòa này Tinh Hải Sơn thuần túy linh khí. Chỉ chốc lát sau, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh cũng ra khỏi phòng. Hai người nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt đều dịu dàng rất nhiều, tựa như gió xuân phật liễu. Lần này đến đây, kỳ thật còn có sự kiện. Phương Lăng nói rằng, ta cần thu thập một chút hỏa diễm, cho nên nghĩ đến Thiên Hỏa vực đi. Nhưng ta không biết cái này cụ thể chỗ, cho nên còn muốn các ngươi mang đường. Việc này đối với các nàng hai người mà nói, tự nhiên không tính là gì, lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó Phương Lăng liền dẫn hai người bọn họ đi tìm huyền niệm pháp sư, đơn giản giới thiệu quen biết một chút. Một đoàn người liền lập tức xuất phát, tiến về đại thiên thế giới. Lại có chỗ như vậy. Tiến vào Thiên Hỏa vực sau, huyền niệm rất cảm thấy chấn kinh. Cả tòa tinh vực đều bị ngọn lửa bao trùm, kia năm đó nên có bao nhiêu sinh linh bị hỏa thiêu chết. Lưu Quang khẽ thở dài, cơ hồ chết hết, cũng chỉ có một chút cường giả, còn có hỏa hệ tu sĩ kéo dài hơi tàn thoát đi nơi này. Các ngươi giả Lam Thiền viện lịch sử lâu đời, huyền niệm pháp sư lại gặp nhiều biết rộng, không biết phải chăng là biết chút ít nội tình. Năm đó đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, càng đem một vực chi địa hóa thành biển lửa. Huyền niệm lắc đầu, chưa từng nghe nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng khó có thể tin tưởng sẽ có một chỗ như vậy. Chuyện cũ đủ loại muốn ngược dòng tìm hiểu chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh dù sao chỉ là những cái kia dân bản địa hậu nhân, mặc dù nhìn trời lửa vực cảm thấy thổn thức, nhưng cũng không có quá mức thương cảm, luôn luôn muốn sống tại lập tức. Bắt đầu đi. Huyền Niệm lập tức tế ra thôn thiên hồ lô. Nơi này hỏa diễm khủng bố như thế, chỉ là hơi hơi thu nạp một chút, hẳn là cũng đủ chúng ta trở về giao nộp. Kia là. Phương Lăng gật đầu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người thay phiên cho Huyền Niệm hộ pháp. Phương Lăng thì bốn phía tản bộ, hơn nữa bên người vẫn luôn sẽ có người làm bạn. Thời gian này so với trước đó, có thể nói là nhiều màu nhiều sắc, phong phú rất nhiều. Một hiểu hắn những năm này thành đủ khổ tu chi phiền muộn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 7 ngày, tiên vực, lửa linh tộc vị trí. Phong đốt, ngươi tới cái chỗ kia tuần tra một phen. Một cái rất có uy nghiêm nam tử trung niên nói rằng, có người ở nơi đó trộm lửa, cũng đừng làm cho người phát hiện bí mật của chúng ta. Gọi là Phong đốt thanh niên, là bảy đạo đài đại tu sĩ, cũng là lựa linh tộc thiên tiêu. Thiên hỏa vực ở vào đại thiên thế giới ở trong, lấy tu vi của hắn, ở nơi đó cũng đủ để hoành hành. Bởi vậy lựa linh tộc vị nguyên lão này mới có thể phái hắn tiến về. Tốt. Phong Đốt lập tức khởi hành, thổi huýt sáo, đem tọa kỵ của mình hỏa kỳ lân triệu hoán mà đến. Hắn cưỡi tại hỏa kỳ lân bên trên, uy phong lấm lấm dẫm lên trời, rời đi lựa linh tộc. Lúc này Phương Lăng bọn người còn không biết bọn hắn tồn tại đã bị phát hiện, như cũng ở đằng kia bận rộn. Ngày này, Huyền Niệm như thường ngày đồng dạng, tiếp tục thao túng thôn tiên hồ lô thu lửa. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đều đang hấp thụ cái này một quả thượng vị tinh cầu bên trên hỏa diễm, thời gian dần trôi qua hỏa diễm đã thấy đáy. A, đó là cái gì? Mắt sát Huyền Niệm bỗng nhiên có chỗ phát hiện. Viên này thượng vị tinh cầu bên trên hỏa diễm đã nhanh không có, dấu ở bên trong tinh cầu bộ một vài thứ cũng nổi lên. Phi Huỳnh tiên tử, ngươi nhanh đi gọi Phương Lăng bọn hắn cũng tới nhìn một cái. Nàng nhìn về phía một bên Phi Huỳnh, lập tức nói rằng. Phi Huỳnh gật gật đầu, quay người rời đi. Không bao lâu, nàng liền tới tòa kia bí ẩn động thiên. Tòa này động thiên bên trong có một ngụm thiên hỏa linh tương ao, lúc trước Phương Lăng đã từng ở chỗ này tu luyện qua. Gần đây Phương Lăng cùng các nàng hai đều là ở chỗ này vui bữa. Người cái này tham ăn quỷ, còn không tới thời điểm. Dưới mắt còn chưa tới giao ban thời điểm, Lưu Quang gặp nàng đống nhiên tới, không khỏi cùng nàng trêu ghẹo. Phi Huỳnh khuôn mặt đỏ lên, không phải, là Huyền Niệm pháp sư muốn các ngươi đi qua nhìn một chút, có đặc thù phát hiện. Vậy sao? Phương Lăng cũng rất là tò mò, ba người liền lập tức tiến về. Viên này bị ngọn lửa lâu dài đốt cháy thượng vị tinh cầu, nội bộ sớm đã trống rỗng, nên nốt cơ hồ đều bị đốt rủi. Dưới mắt hiện ra tại bọn hắn trước mắt, giống như là sao trời bản nguyên. Đối sao trời bản nguyên Phương Lăng cũng không lạ lắm, năm đó hắn tại Nam Đầu tinh vực cùng Bắc Minh tinh vực sông sáo thời điểm liền từng tiếp xúc qua. Bất quá trước mắt sao trời bản nguyên có chút đặc biệt, bình thường sao trời bản nguyên là một loại tiếp cận giả lập thể lưu, quang thể, mà trước mắt lại là một khối to lớn kết tinh, nó bày biện ra màu đỏ nhạt, cũng có thể từ đó cảm giác được cực mạnh hỏa thuộc tính năng lượng. Đây là thế lực bá chủ cấp bậc hỏa tinh. Lưu Quang miệng nhỏ khẽ nhếch, khiếp sợ không thôi. Thiên hỏa bực thừa thái một loại hỏa tinh thạch, lúc trước Mục Lan Y liền từng nắm Phương Lăng giúp nàng thu thập một chút trở về. Lúc ấy Phương Lăng chỗ thu thập được hỏa tinh bình thường cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn nhất thì là tại thiên hỏa ao nham tương hạ ẩn kết nhiều năm, có thể có to bằng cái tớt. Nhưng trước mắt này khối hỏa tinh lại khổng lồ như thế, khó có thể tưởng tượng khối này hỏa tinh nhận chứa cường đại cỡ nào hỏa thuộc tính năng lượng. Người tiểu nói này còn giống như thật sự là. Phi Huỳnh cũng vẻ mặt chấn kinh. Vừa rồi nàng cũng cảm giác thứ này có chút quen thuộc, nhưng căn bản liền hướng phương diện kia muốn. Huyền Niệm chắp tay trước ngực, niệm âm thanh A Di Đà Phật. Chương 1668, Phương Lăng lại vào Thiên Hỏa vực 2, chương 1668, Phương Lăng lại vào Thiên Hỏa vực 2, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch, này vực đến tuột cùng xảy ra cái gì? Nàng nói, đi việc này người, không khỏi quá mức các độc, vì cầu bản thân tư dục, lại hủy diệt một tinh vực. Pháp sư nói là, Thiên Hỏa vực sở dĩ hủy diệt, chỉ là bởi vì có người muốn lấy sao trời đùng khô hỏa tinh. Lưu Quang lẩm bẩm nói, còn không dám khẳng định, nhưng tình cảnh này không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Huyền Niệm khẽ thở dài, đã là Phương Lăng cũng không nhịn được cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Việc này nếu là thật sự, vậy cái này người sau lưng không khỏi cũng quá tổn âm đức, thậm chí muốn so xâm lược hắc ám sinh linh còn muốn tà ác. Hắc ám thế giới xâm lấn cũng không làm được như thế tuyệt, tinh cầu bị ô nhiễm sau, chỉ cần đoạt lại chậm rãi vân dưỡng, còn có thể khôi phục trước kia sinh cơ. Nhưng trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn chính là đoạn tử tuyệt tôn cách chơi, mảnh tinh vực này có lẽ muốn một lần nữa quy về hỗn độn, lần nữa khai thiên tích địa mới có thể tái hiện sinh cơ. Đem những này hỏa tinh toàn diện lấy đi, tức chết cái này hậu trường làm đây hết thảy ra hỏa. Phương Lăng hừ lạnh nói, đồng ý. Huyền Niệm lập tức gật đầu. Tiếp lấy bốn người liền bận rộn, cẩn thận đến khai thác trước mắt viên này thượng vị tinh cầu chỗ nung khô mà thành to lớn hỏa tinh. Khai thác đi ra về sau, hỏa tinh liền giao cho Lưu Quang đảm bảo. Vật này mặc dù giá trị liên hành, nhưng Huyền Niệm không có chút nào chia cắt chi ý, dưới cái nhìn của nàng đây là tội ác kết tinh. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh muốn là nơi này thổ dân đời sau, thu chi yên tâm thoải mái, càng là có một loại là tiền nhân báo thù khoái cảm. Đại gia đừng tách ra, cẩn thận một chút, đối phương có lẽ đã có chỗ phát giác. Phương Lăng nhắc nhở. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có người hướng bọn họ tới gần. Người đến cưỡi một đầu hỏa kỳ lân, tương đối uy phong, chính là lựa linh tộc thiên tiêu Phong Đốt. Phong Đốt sau khi dừng lại, nhìn về phía Phương Lăng cả đám người, không khỏi nhíu mày. Hắn chỉ cho là tiến đến mấy cái con chuột nhỏ, không nghĩ tới có đại gia hỏa. Phương Lăng đoàn người này bên trong, hắn tự nhiên là bị sơ sót. Bốn đạo đài phi hình cũng nhập không được Phong Đốt ánh mắt, nhưng Lưu Quang cùng Huyền Niệm pháp sư đều là bảy đạo đài cường giả, cùng hắn cùng cảnh. Hắn mặc dù khoác lát chiến lược siêu tuyệt, đối phó hai cái cùng cảnh cao thủ có lẽ không khó, nhưng muốn đưa các nàng toàn bộ xử lý cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Phương Lăng đoàn người này tới cũng không bao lâu, trên người tiên vực khí tức vẫn rất nồng đậm. Hắn không có khinh thường, lập tức hướng trong tộc cầu viện, đồng thời bình tĩnh đến nhảy xuống hỏa kỳ lân, hướng Phương Lăng bốn người đi đến. Không nghĩ tới đại thiên thế giới bên trong còn có như thế một cái chỗ thần kỳ. Hắn chợt chợt nói, mấy vị cũng là theo tiên vực tới a? Huyền Niệm cẩn thận quan sát Phong Đốt, giống như là phát hiện gì rồi, không khỏi con ngươi co rụt lại. Tình hình không ổn, chúng ta đi mau. Không phải đợi lát nữa muốn đi chỉ sợ cũng đi không được. Huyền Niệm vội vàng đưa tin cho Phương Lăng còn có Lưu Quang cùng Phi Mình. Mặc dù không biết Huyền Niệm phát hiện gì rồi, nhưng Phương Lăng tuyệt đối nghe theo đề nghị của nàng, đi. Huyền Niệm lúc này tế ra kia một ngụm tử kim mắt vu, mấy người lập tức nhảy vào, cực tốc bay khỏi. Mấy người kia không nói hai lời liền chạy, nhường vốn là muốn ổn định bọn hắn, kéo dài thời gian Phong Đốt 10 phần tức giận. hắn lập tức nhảy đến Hỏa Kỳ Lân trên lưng, một đường đuổi theo. Mấy vị chạy cái gì? Tại hạ cũng vô ác ý. Khó được ở đây gặp nhau, chúng ta không ngại cùng một chỗ thăm dò nơi đây. Hắn bên cạnh tìm lại được vừa kêu. Từ Kim Bát Vu bên trong, Phương Lăng nhìn về phía Huyền Niệm, hỏi, gia hỏa này lai lịch thế nào? Để ngươi kiêng kỵ như vậy. Huyền Niệm trầm giọng nói, người này đến từ bảy đại linh tộc một trong lửa linh tộc. Ta liền nói từ đâu tới hỏa hệ tu sĩ có thủ bút lớn như vậy, hóa ra là bọn hắn. Bảy đại linh tộc. Một bên Lưu Quang cùng Phi Huỳnh cũng sắc mặt biến hóa. Các nàng mặc dù mới đến tiên vực không có nhiều năm, nhưng cũng đã được nghe nói cái này bảy đại linh tộc quy danh. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua, mà phong đốt tới đây, vốn cũng không muốn được người nhận ra, tận lực che lấp, các nàng thì càng nghĩ không ra. Bất quá Huyền Niệm pháp sư vào Nam ra Bắc, kiến thức bên bác, cho nên mới có thể phát giác. Cái này bảy đại linh tộc rất lợi hại phải không? Phương Lăng hỏi, hắn những năm này tất cả tiềm tu, đối tiên vực sự tình vẫn làm mà biết không nhiều. Huyền Niệm thản nhiên nói, bảy đại linh tộc theo thứ tự là Kim linh tộc, Mộc linh tộc, Nước linh tộc, Lửa linh tộc, Thổ linh tộc, Gió linh tộc còn có Lôi linh tộc. Cái này bảy đại linh tộc thiên phú dị bẩm, phân biệt đối một loại thuộc tính chi lực thiên nhiên thân cận. Cùng một môn pháp thuật, ở trong tay bọn họ có khả năng phát huy ra uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vậy bọn hắn tại cùng cảnh bên trong, chiến lược siêu tuyệt, chưa có địch thủ. Lửa linh tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng loại sự tình này bộc lộ ra đi, vẫn là sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Gia hỏa này hơn phân nửa là tới thu thập chúng ta, nhưng xem chúng ta nhiều người, cho nên liền giả vờ ngây ngốc. Hắn khẳng định đã thông chi tộc nhân đến đây trợ giúp, muốn đem chúng ta diệt khẩu. Phương Lăng lần này minh bạch, quay đầu nhìn hắn một cái. Có thể người này đã thấy bộ dáng của chúng ta, coi như trốn về tiên vực, chỉ sợ cũng tránh không được một chút phiền toái. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Huyền Niệm nhìn về phía hắn, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Phương Lăng thản nhiên nói, giết người diệt khẩu thôi. Không chờ Huyền Niệm tỏ thái độ, hắn liền thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy. Lưu Quang sợ Phương Lăng ăn thiệt thòi, cũng lập tức đi theo. Huyền Niệm do dự một chút, cũng giống nhau đuổi theo. Phi Huỳnh tự biết thực lực không đủ, liền không có đi góp cái này náo nhiệt, ngay tại cái này cho các nàng cờ tung bày trợ uy. Chương 1669, Kim Sắc Đạo Đài chi uy thế, 1, chương 1669, Kim Sắc Đạo Đài chi uy thế, 1, Phương Lăng cong ngón búng ra, một đạo thất thải kiếm khí bắn ra. Đây chính là trước đây ít năm hắn cùng Doãn Thi Thi mấy người tại di tích cổ bên trong tập được cực quang kiếm cửa tuyệt học thất thải hôn nguyên kiếm. Đây là một chiêu kiếm trị pháp, cùng bình thường kiếm quyết khác nhau rất lớn. Chiêu này ưu thế ở chỗ đối tự thân tiêu hao nhỏ, không cần xúc thế, chỉ đâu đánh đó, đồng thời tốc độ đánh siêu tuyệt. Hơn nữa kiếm chỉ uy lực cũng khá kinh người, dùng cho một chút đặc biệt trường hợp, có thể so sánh ngự kiếm đối với địch phương thuận tiện dùng đến nhiều. Thất thải hôn nguyên kiếm bỗng nhiên bay vụt mà đến, nhường lửa này linh tộc thiên kiêu phong đốt bất ngờ. Nhưng hắn cũng là nổi danh thiên chi tiêu tử, cũng không phải là hạng người hời hợt, lực phản ứng vẫn là rất kinh người, thân thể lập tức nghiêng đi. Bất quá so với thất thải hôn nguyên kiếm tốc độ, hắn vẫn là chậm, dòng dã một đầu cánh tay trái, trực tiếp bị chém nước. Gan lớn thật, lại dám đánh lên ta. Phong đốt giận dữ. Mà lúc này, Lưu Quang cùng Huyền Niệm cũng đã giết tới, liên thủ hướng hắn công tới. Đã quyết định muốn giết người diệt khẩu, các nàng tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Phương Lăng cũng không tiến lên, chỉ là tại phía sau quan chiến. Hắn vừa rồi chủ yếu cũng là vì thử một chút cái này thất thải hôn nguyên kiếm uy lực, kết quả tương đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn phá vỡ vô cực khóa phong ấn, tu vi tiến nhanh có quan hệ. Lưu Quang một đường tu luyện thành đốt thiên các chủ, tuyệt không phải người bình thường, Huyền Niệm càng là già Lam Thiền viện trong hàng đệ tử đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh. Hai người liên thủ tấn công mạnh phong đốt, mà phong đốt lại trước bị Phương Lăng tập sát, gãy một cánh tay. Giờ phút này tự nhiên là khó mà ngăn cản, rõ ràng rơi vào hạ phong. Đi. Phương Lăng tại hàng sau quan chiến, lại không nhàn rỗi, một mực tại tìm kiếm thời cơ. Dưới mắt rốt cục bị hắn tìm ra một cái cơ hội tốt, hắn lập tức phóng xuất ra tiên đằng, cuốn lấy phong đốt. Không tốt. Phong đốt sắc mặt đại biến, đang muốn liều lĩnh thoát đi, nhưng Huyền Niệm sát chiêu tới trước, kim cương sử đột nhiên hướng đầu của hắn đảo đi, đem hắn vây sát. Lựa linh tộc một đời thiên kiêu, liền ở chỗ này bị ba người bọn họ vây giết. Huyền Niệm chắp tay trước ngực, không biết là đang vì đó siêu độ, vẫn là quen thuộc giết người sau làm động tác này. Sau đó Phương Lăng cũng lập tức tiến lên, quét dọn chiến trường, tận lực không lưu vết tích, việc này hắn vẫn là tương đối người trong nghề. Huyền Niệm giống như là nghĩ tới điều gì, lại lập tức theo trong tay áo tay lấy ra giấy vàng. Tờ giấy vàng này bên trên vẽ đầy phức tạp phản văn, không biết có gì huyền cơ. Nàng lập tức đem tờ giấy vàng này đốt cháy, Phương Lăng lập tức cảm giác chung quanh trận vực đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Lựa linh tộc cường giả cho dù là muốn quay lại thời gian, hiện tại cũng không cách nào, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Nàng nói, ngươi bảo bối này tốt. Phương Lăng tán thán nói, ngồi lên tử kim bát vu sau mặt dạn mày dày hướng Huyền Niệm đòi hỏi. Nay phù thật có thể nói là giết người cướp của tốt giúp đỡ, cho nên hắn rất muốn một chương dự bị. Huyền Niệm vốn là không nỡ cho, nàng hết thệ cũng liền hai tấm, đồng thời vừa rồi đã tiêu hao một chương. Nhưng không chịu nổi Phương Lăng một đường quấy dày đòi hỏi, lại nghĩ đến lần này Phương Lăng mang nàng ngày nữa lửa vực lập công lớn, liền cho hắn. Ngày nữa lửa vực mặc dù không lâu, nhưng nàng cảm giác thu nạp hỏa diễm chi lực đã đầy đủ, có thể đi trở về giao nộp. Nếu là không tới đây bên trong, nàng còn không biết muốn buôn ba bao lâu, khả năng hoàn thành. Tử Kim Bát Vu bay ra thiên hỏa vực không lâu, một đạo khí tức cường đại giáng lâm. Đốt Nhi, người này lớn tiếng kêu gọi, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không tốt. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức tại thiên hỏa vực bên trong tìm kiếm phong đốt thân ảnh. Nhưng hắn tựa như biến mất không còn tăm hơi, căn bản không thấy tăm hơi. Vị này lửa linh tộc cường giả lại lập tức tế ra một mặt bảo kính, mặt này bảo kính có thể hồi tưởng một chút hình tượng. Hắn muốn biết lúc trước nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bảo kính bên trên phơi bày đi ra hình tượng lại là một mảnh hắc bạch đông tuyết, căn bản không nhìn thấy bất kỳ. Thủ đoạn cao cường, giọt nước không lọt. Xem ra Đốt Nhi chỉ sợ đã bất kể là ai, dám giết ta Lựa Linh tộc thiên điêu, nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Một bên khác, Phương Lăng đám người đã trở về tiên vực, đang đến gần Tinh Hải Sơn. Chuyến này cũng may mà Lưu Quang cùng Phi Huỳnh dẫn đường, cho nên Huyền Niệm liền định trước đem các nàng trả lại. Tới Tinh Hải Sơn trước, hai người lưu luyến không rời phải xem Phương Lăng một cái, sau đó lại hướng Huyền Niệm khách khí nói một tiếng gặp lại, liền về Tinh Hải Sơn đi. Chờ kế tiếp Phương Lăng sau khi an định, tự sẽ liên lạc lại các nàng. Hai người cũng hướng Giả Lam Tiền Viện trở về. Ước chừng một tháng sau, đi Giả Lam Tiền Viện khu vực cần phải đi qua, Hoàng Phong Cốc một vùng. Tam Đầu Long Hình Thương mở tròn mắt, nhìn xem mười phần phấn khởi. Phương Lăng cùng Huyền Niệm lơ lửng không cố định, khó mà truy tung, cho nên hắn liền trực tiếp thủ tại chỗ này. Tại hắn càng là hao phí món tiền khổng lồ, mua được rất nhiều pháp bảo bố trí ở trung quanh, những pháp bảo kia có thể sớm quan trắc tới bốn phía động tĩnh. Rốt cuộc đã đến. Hắn ta ác cười một tiếng, lập tức triển khai kế hoạch. Lúc này Phương Lăng ngay tại Tử Kim Bát Vu bên trong ngủ gật, Huyền Niệm thì là đứng tại Bình Bát bên trên ngự phong điều khiển. Sau một lát, lực chú ý của nàng bị phía dưới hấp dẫn. Chỉ thấy một cái hung ác hán tử, ngay tại xé rách một nữ tử quần áo. Nữ tử kia liên thanh cầu khẩn, kêu sợ hãi, nhưng cái này ác hán lại không chút nào dừng tay dự định, nhìn xem để cho người ta quả thực không đành lòng. Huyền Niệm luôn luôn lòng dạ từ bi, gặp tình hình này, tự nhiên khó mà bình tĩnh. Nàng thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi vào hai người kia trước mặt. Chương 1669, Kim Sắc Đạo Đài chi uy thế 2, chương 1669, Kim Sắc Đạo Đài chi uy thế 2, ngươi cái này nghiệt chướng, đáng chết. Nàng nén giận một trường bộ hướng kia ác hán, thẳng đem kia ác hán đánh bay. Thí chủ tiếp lấy nàng lại đi lên trước, lấy ra một tịch sạch sẽ áo bào, mong muốn cho cái này quần áo tả tơi nữ tử phụ thêm. Nhưng vào lúc này, điềm đạm đáng yêu nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra cực kỳ tà ác cười. Huyền Niệm giật mình, vội vàng muốn lui, nhưng lại không còn kịp rồi. Nữ tử bạo khởi, một trường vỗ tại trên người nàng. Phun một tiếng, Huyền Niệm phun ra một búng máu, một trường này lực đạo là thật không nhẹ. Đáng thương kia nữ tử lắc mình biến hóa, đúng là một cái lôi thôi đại hán. Hình thương. Huyền Niệm tuy là lần thứ nhất nhìn thấy hắn thân người, nhưng ký tức lại một lần nhận ra. Đợi lát nữa lại tới thu thập ngươi, còn có tiểu tử kia. Hình thương cười lạnh nói, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Tử Kim Bát Vu. Huyền Niệm đang muốn lưu hắn lại, lại đột nhiên phát giác chính mình tứ chi bất lực, liền một tia Phật lực đều không thể điều động. Đây là có chuyện gì? Một trưởng kia mang độc. Huyền Niệm trong lòng run lên. Sự thật cũng xác thực như thế, kia dĩa chuột tử độc đều vật phi phàm, đã có thể giống bình thường độc dược như thế trộn lẫn tại trong đồ ăn, cũng có thể đem nó hòa vào chiêu thức bên trong, để cho người ta khó lòng phòng bị. Giờ phút này ngoại trừ bất lực bên ngoài, Huyền Niệm càng là có một loại cảm giác kỳ quái. Hình thương cũng sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào, rơi phàm trần cùng đọa phàm trần hai loại độc đều cùng một chỗ dùng. Phương Lăng, cẩn thận a. Nàng bất lực đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hình Thương hướng Phương Lăng nơi đó bay đi. Hình Thương lúc này tràn đầy tự tin. Hắn đã ở trên người bôi lên một loại đặc thù dầu, lại không sợ Phương Lăng tiên đằng quấn quanh. Tuy là tiên đằng lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng khó có thể vây khốn hắn. "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Hắn hừ lạnh nói, đang muốn một tay lấy Phương Lăng theo Tử Kim Bát Vu bên trong sách cầm lên đến. Nhưng đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại lập tức bị kéo xuống một chỗ không gian độc lập. Chuyện gì xảy ra? Hình Thương trong lòng run lên, cảm giác không thích hợp. Lấy thực lực của hắn, giờ phút này lại bị cưỡng ép cuốn vào, không khỏi quá tà môn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được ở trên cao nhìn xuống Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng thể hiện ra Hoàng Kim Đạo Đài tu vi, trên thân từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ cao quý khí tức. Ngày ấy ngươi may mắn đào thoát, chẳng ngờ hôm nay lại tới chịu chết. Cũng được, vậy thì thành vào ngươi. Phương Lăng đạm mạc nói, đưa tay chấn áp. Cực kỳ khủng bố thất thải kiếm mưa trong nháy mắt rơi xuống. Thất thải Hỗn Nguyên kiếm không chỉ có thể dùng để tập kích bất ngờ, không tiếc có thể số lượng lớn lượng thi triển, càng là kinh người. Đối mặt rào rạt mưa kiếm, Hình Thương biến sắc, lập tức biến thành bản thể. Bản thể trạng thái dưới hắn mới có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Hắn ba viên đầu đồng thời dâng trào, phun ra long tức ngăn cản. Nhưng đấu đá mà xuống thất thải kiếm mưa, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, hắn long tức bị không ngừng áp xúc. Thật mạnh pháp thuật, thật cổ quái uy áp, tiểu tử này đến tuột cùng lai lịch thế nào? Hình Thương thầm nghĩ không ổn. Nhưng không gian xung quanh phong tỏa đến 10 phần nghiêm mật, hắn muốn cưỡng ép đột phá, chỉ sợ muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng Vương Lăng khẳng định là sẽ không trơ mắt nhìn hắn phá cảnh, chắc chắn ra tay ngăn cản. Bản tọa quát tháo tu hành giới nhiều năm như vậy, còn có thể bị ngươi giết không thành? Hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình bỗng nhiên co bảo, sau đó giống một đạo tia chớp màu đen, tập kích đến Vương Lăng sau lưng. Hắn tả hữu hai cái đầu phân biệt cắn về phía Phương Lăng tả hữu hai vai. Nhưng kinh dị một màn xảy ra, Phương Lăng phía sau cũng đột nhiên toát ra hai viên long đầu. Phương Lăng phía sau đầu rồng càng thêm khí phách, cũng càng thêm hung mãnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đem Hình Thương tả hữu hai cái đầu cắn một cái hạ. A a a. Hình Thương phát ra tiếng kêu thảm, đội vàng tránh lui. Ngươi đến tụt cùng là cái thứ gì? Hắn mọi loại sợ hãi đến nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng xoay người lại, không nói gì, lại làm một trường hướng hắn vỗ tới. Kinh khủng đại âm dương thủ, uy lực tuyệt luân, trực tiếp nhường Hình Thương cảm thấy khí tức tử vong. Hắn vội vàng phun ra một cái long châu, muốn lấy chính mình long châu ngăn trở Phương Lăng tuyệt chiêu. Ca một tiếng, long châu lại ứng thanh vỡ vụn. Hình Thương lọt vào phản vệ, khí tức chuyển tiếp đột ngột. Phình một tiếng, đánh tan long châu đại âm dương thủ che mà xuống, trực tiếp đem hắn ấn chết trên mặt đất. Diệt. Phương Lăng trợn mắt trừng mắt, khẽ quát một tiếng. đại âm dương thủ uy lực lần nữa tăng gọn, trong nháy mắt đem hình thương nghiền sắt thành một mảnh huyết vũ khí. Phương Lăng chậm rãi tay giơ lên, lòng bàn tay xoay chuyển, từng sợi tiên khí màu vàng nóng từ hắn lòng bàn tay toát ra, hắn nhìn chằm chằm không khỏi hơi sững sờ. Từ ngày đó đúc thành kia hai tầng kim sắc đạo đài về sau, hắn liền phát giác chính mình tiên lực cũng theo thuần bạch sắc biến thành kim sắc. Tiên khí màu vàng nóng so với trước đó tiên khí màu trắng phải mạnh mẽ hơn nhiều, dùng cái này thi pháp, uy lực cũng có thể tăng gọn. Hắn lại nhìn về phía trung quanh, tại hắn đánh vỡ vô cực khóa phong ấn về sau, hắn xa la di giới cũng theo đó phát sinh biến hóa. Lúc trước hắn liền có loại cảm giác, ở chỗ này thực lực của hắn dường như có thể nguyên điệu tăng lên không ít. Hôm nay đại chiến hình thương, hắn đem kéo vào xa la di giới, quả nhiên cũng ân chứng cảm giác của hắn. Ở chỗ này, hắn có thể được tới ngoài định mức gia trì, nếu không phải như thế, cũng không dễ dàng như vậy đánh giết hình thương cái loại này cường giả. Thật đúng là đến tạ ơn vị kia dư phu nhân. Đạo phong ấn kia mặc dù để cho ta nhất thời khó chịu, nhưng bây giờ lại hắn nỉ mà nói. Cùng lúc đó, huyền hoàng tinh tiên khư chi địa, hồng hoang trong thần miếu. Hát xì mặt cắt đống nhiên hát hơi một cái. Gặp ủy, đây là ai nhắc tới ta? Hắn thầm nói. Lại nói đã qua đã lâu như vậy, tên kia hẳn là sớm đã bị đưa đến quá hư tiên tông chém đầu à? Hắn lại cười hắc hắc. Chương 1670, trong núi cất dấu nữ yêu tình, 1, chương 1670, trong núi cất dấu nữ yêu tình, 1, Phương Lăng giải quyết xong hình thương về sau, lập tức đi vào huyền niệm pháp sư bên người. Nàng không biết thế nào, khuôn mặt đỏ bừng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau mày. Thấy Phương Lăng tiến lên, nàng mở choàng mắt, nhìn về phía trung quanh, tam đầu long đâu? Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hình thương hướng tử kim bắt vu bay đi, nhưng không biết tại sao, đống nhiên không có động tĩnh. Khi đó nàng cũng vô lực tiến về trợ giúp, chỉ có thể trước ngồi xếp bằng xuống, an đang ngự động. Bị ta phong ấn. Phương Lăng nói rằng, không nói hình thương đã bị hắn chém giết. Chiến đấu mới vừa rồi là phát sinh ở xa la di giới bên trong, bởi vậy huyền niệm cái gì cũng không nhìn thấy, mà hắn nói như vậy đều được. Huyền niệm nghe vậy, có chút kinh ngạc, lại truy vấn, coi là thật. Phong ấn có thể duy trì bao lâu? Phương Lăng, trăm ngàn năm không thành vấn đề, ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, khí tức của ngươi thế nào yếu như vậy? Huyền niệm vẫn hận nói, chúng tên kia cái bẫy, bị hắn đánh trúng một trường. Cũng không biết hắn là từ đâu làm tới độc dược, càng như thế lợi hại, trên người ta giải độc đan thuốc tất cả đều vô hiệu. Phương Lăng nghe vậy, nghĩ đến chính mình trong túi còn có 3 viên mập sư phụ cho phá ách đan. Bất quá phá ách đan cực kỳ chân quý, hắn quả thực có chút không nỡ đem phá ách đan móc ra. Trên người của ta có một ít theo quê quán mang tới giải độc đan, ngươi không ngại cũng thử một chút. Hắn nói, lập tức lấy ra ngoại trừ phá ách đan bên ngoài, tốt nhất mấy loại đan dược. Đa tạ. Huyền niệm không có cự tuyệt Phương Lăng ý tốt, lần lượt nếm thử. Phương Lăng cho những này giải độc đan thuốc mặc dù cũng không tệ, nhưng vẫn là không thể hóa giải trên người nàng kỳ độc. Về Già Lam tiền viện, đại pháp sư nhóm có lẽ có thể giúp đỡ giải độc. Phương Lăng nói rằng. Huyền niệm nhẹ gật đầu, ta hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi, không trải qua đổi lấy ngươi đến điều khiển ta tử kim bắt vu. Lần này đi còn có một đoạn lớn đường, ngươi nếu là không được, có thể dừng lại nghỉ ngơi khôi phục một hồi, cũng đừng dáng chống đỡ lấy. Tốt. Phương Lăng đáp lại nói, lập tức đem tử kim bắt vu làm tới. Huyền niệm ngồi vào đi về sau, liền dựa lưng vào một bên khác nhắm mắt lại đi ngủ, nàng chỉ hy vọng thân thể của mình có thể gánh vác. Nơi đây mặc dù là đi Già Lam thiền viện khu vực cần phải đi qua, nhưng cách Già Lam thiền viện cũng còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Nếu không phải như thế, hình thương tên kia cũng không dám ở chỗ này bố trí mai phục. Không phải bị Già Lam thiền viện đại pháp sư phát giác, còn không xuất thủ thu hắn. Cứ như vậy, Phương Lăng đứng tại phía trước điều khiển tử kim bát vu phi hành. Cả ngày lẫn đêm, cũng không biết trôi qua mấy ngày, không có một khắc ngừng. Ngày này chạm vào tối, Huyền Niệm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước. Phương Lăng, ngươi ngừng một chút a. Hạ xuống phía trước ngọn núi kia đỉnh núi. Núi này tên là Đỏ Đan Hà, ta từng tới mấy lần. Ở đây sơn đỉnh núi có một ngụm địch ác thanh tuyền. Ta trước tiên ở địch ác thanh tuyền bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Nàng nói. Tốt. Phương Lăng lập tức hướng phía trước, đáp xuống tòa này Đỏ Đan Hà sơn. Núi này bên trên xác thực có cố đặc biệt linh vận, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện phía trước có mê trận. Tòa này mê trận chính là huyền niệm bố trí, nơi đây cũng coi là nàng một cái trụ sở bí mật. Hy vọng cái này địch ác thanh tuyền có thể hơi hơi ngăn chặn độc tố trong người ta. Nàng nghĩ thầm, chậm rãi đi về phía trước. Phương Lăng đưa nàng đưa đến con suối bên cạnh sau, liền lập tức xoay người. Ta ra ngoài vừa cho ngươi hộ pháp, nếu là cảm giác không thoải mái, có thể gọi ta. Hắn nói. Huyền niệm khẽ dạng, ngượng ngùng đến bày ra mấy phiến bình phòng, đem cái này miệng thanh tuyển vây quanh. Đông nhiên, nàng giống như là lại nghĩ tới cái gì, lập tức nhắc nhở Phương Lăng, đúng rồi, đêm xuống, trong núi sương mù sẽ rất nặng. Hơn nữa nơi này sương mù rất cổ quái, sẽ cho người có một loại uống say hơi say rượu cảm giác, vẫn rất rượu. Ngươi nếu là vây lại, có thể trực tiếp ngủ. Kỳ thật nơi đây khoảng cách Già Lam tiền viện không xa, lượng những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không dám tại phụ cận du đãng, không cần khẩn trương thái quá. Phương Lăng gật gật đầu, phối hợp đi đến bên ngoài, nguyên điệu đóng quân. Tử kim bát vu cũng không phải là pháp bảo của hắn, không có cách nào giống huyền niệm như thế dùng ít sức, gần đây một khắc không ngừng hắn xác thực cũng có mấy phần thiếu ngủ. Sau khi thu thập xong, sắc trời đã ảm đạm, hắn ngay tại tòa này lều nhỏ bên trong nằm xuống. Bên cạnh đống lửa lốt bốc vang, những này vật liệu gỗ đều là tốt mục, đốt tới bình minh cũng không thành vấn đề. Nơi đây thâm sơn lũ cảnh, bốn phía sương mù tối tăm, như mộng như ảo. Cái này một đỉnh nho nhỏ đêm trướng cô đặt ở giữa, tại trong yên tĩnh lộ ra từng tia từng sợi cô tịch, cũng làm cho Phương Lăng phân biệt ra một phen khác tư vị. Như huyền niệm nói tới, nơi đây sương mù thật có làm cho người hơi say rượu tác dụng. Phương Lăng trong lúc mơ mơ màng màng, suy nghĩ cũng theo đó bay xa, dần dần chìm vào mộng đẹp. So với An Nhàn Phương Lăng, lúc này huyền niệm lại hết sức thống khổ. Nàng quyết định ở đây chờ một đêm, vốn là trông cậy vào cái này miệng địch ác thanh tuyển có thể giúp đỡ áp chế độc tính. Nàng mới vừa vào nước suối lúc, đúng là có loại tác dụng này, hơi hơi dễ chịu một chút. Nhưng đột nhiên, trong cơ thể nàng độc tố bắt đầu bạo động, tựa như là một cái bị kích thích dã thú, điên cuồng bổ nhào, cắn xé. Phát giác không ổn về sau, nàng lập tức đứng dậy rời đi cái này miệng thanh tuyển, ngồi ở một bên ngồi xuống thăng thiền, cực lực vững chắc tâm thần, áp chế bạo động độc tố. Nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chương 1670, trong núi cất dấu nữ yêu tinh 2, chương 1670, trong núi cất dấu nữ yêu tinh 2, nàng rất hối hận ý tưởng đột phát tới đây chỉnh đốn. Lúc này trạng thái so với trước đó có thể hỏng bét nhiều. Nàng nếu là khẽ cắn răng, kiên trì một chút nữa, có lẽ cũng có thể khiêng đến về già Lam tiền viện, nhưng bây giờ, thời gian từng giờ trôi qua, trong cơ thể nàng độc tố lại không có tùy theo nhẹ nhàng, vẫn như cũ kịch liệt. Nàng ý chí kiên cường tựa như đê, đã ngăn cản rào rạt hồng thủy một đoạn thời gian. Nhưng đêm nay, hồng thủy càng thêm biến càng thêm hung mãnh, nàng lại ngăn cản không nổi. Oanh một tiếng, ngoan cường đê tán loạn, rào rạt hồng thủy phi nước đại mà xuống. Bên ngoài tiểu dạ trong trướng, đống lửa soi sáng ra huyền niệm linh lung dáng người, cái bóng hoàn mỹ đến chiếu vào vải bạt bên trên. Phương Lăng nhíu mày, đống nhiên tỉnh. Hắn từ từ mở mắt, đã thấy tới huyền niệm pháp sư. Ken một tiếng, một ngụm đồng thau cổ trung che đậy đống nhiên rơi xuống, đem hắn đầu bao lại. Một tiếng oanh minh về sau, Phương Lăng liền cái gì cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, vài tiếng chim gọi đánh thức ngay tại ngủ say Phương Lăng. Hắn tay giơ lên, nhẹ nhàng đến xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác đầu mê man. Tối hôm qua hắn nhớ kỹ chính mình rất sớm đã ngủ thiếp đi, theo lý thuyết sáng nay tỉnh lại, tinh thần hẳn là sẽ rất tốt. Đột nhiên, một cái xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên, quả thực nhường hắn giật mình. Hẳn là làm mộng a. Hắn thầm nói, nhìn về phía địch ác thanh tuyển vị trí, nhưng này hiển nhiên là không thể nào. Hắn ngồi dậy, nhắm mắt nghỉ ngơi, lại khôi phục trong chốc lát, đầu mới dần dần rõ ràng. Lúc này hắn lại phát giác thân thể có chút không đúng, loại cảm giác này trước kia cũng từng có, tựa như mỗi lần về Thái Linh Sơn như thế vất vả quá độ. Liên tưởng tới hôm qua huyền niệm nói, hắn lập tức cảnh giác lên, cẩn thận đến quan sát xung quanh. Nơi đây có nhiều quỷ dị, sương mù cũng có thể làm cho người sinh ra hơi say rượu mê miễn cảm giác. Không khỏi nhường hắn hoài nghi, có phải hay không có cái gì yêu nghiệt nghỉ lại nơi này. Lúc này, huyền niệm chậm rãi theo địch ác thanh tuyển chạy đi đâu đi ra. Nàng mặt ngoài ung dung thản nhiên phải xem Phương Lăng một cái, kỳ thực nội tâm mười phần khẩn trương. Nhưng thấy Phương Lăng không có gì đặc biệt biểu hiện, nàng mới thoáng an tâm. Thế nào? Nàng hỏi, tiếng nói hơi có mấy phần khàn khàn. Phương Lăng hồ nghi nói, tối hôm qua ngươi có nghe được cái gì động tĩnh sao? Huyền niệm trong lòng lộn bột một chút, bất quá mặt ngoài ra vẻ chấn định phải nói, tựa như là có một ít dị hưởng. Ta tại thanh tuyển bên trong rất dễ chịu, tưởng rằng ngươi ở đằng kia chơi đùa thứ gì, liền không có đi ra xem xét. Đúng rồi, tối hôm qua sau nửa đêm sơn sương mù rất đậm, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phương Lăng trầm giọng nói, ta hoài nghi núi này cất giấu cái gì yêu tình. Ta đây vậy mà không biết, ta cũng tốt chút năm không tới đây bên trong. Huyền niệm lầu bầu nói, ngày sau lại đến điều tra, chúng ta tiếp tục đi đường, về trước giả Lam thiền viện lại nói. Phương Lăng gật gật đầu, tiếp tục thao túng tử kim bắt bu, bay về phía giả Lam thiền viện. A, ta phát giác tình trạng của ngươi dường như khá hơn một chút. Phương Lăng quay đầu nhìn về phía nàng, đống nhiên nói rằng, trước đó nàng hô hấp đều có chút hỗn loạn, bất quá bây giờ cũng là thong thả không ít, người nhìn cũng càng tinh thần. Huyền niệm mỉm cười, cho là cái này địch ác thanh tuyển hiệu quả, xác thực có tốt một chút. Vậy là tốt rồi. Phương Lăng thản nhiên nói, cũng không đang nghi. Đợi hắn xoay qua chỗ khác sau, Huyền niệm chợt thấp xuống lông mày, mặt lộ vẻ đăm chát. Một ngày rơi sau, Tử Kim bắt Bu giáng lâm đến tiền viện trước quảng trường, hai người rốt cục trở về. Huyền niệm sư phụ Huyền Lưu đại pháp sư biết được Huyền niệm sau khi trúng độc, lập tức mang nàng trở lại thiền phòng, tự mình giúp nàng giải độc. Huyền niệm sư điệt thế nào? Thiên Hành đại pháp sư cùng Thải Vân đại pháp sư cũng rất là quan tâm. Huyền Lưu đại pháp sư than nhẹ một tiếng, chỉ là tạm thời áp chế, muốn nổ tận gốc, ta là không có cái này công lực. Nàng cũng chỉ là hơi thông lý thuyết y học, chuyên nghiệp vẫn là phải xem những cái kia y đạo trong tông môn cao thủ. Mà tại trong ba người, Huyền Lưu đại pháp sư y thuật cũng là tốt nhất. Nàng đều không cách nào trị tận gốc, Thiên Hành đại pháp sư cùng Thải Vân đại pháp sư cũng liền không lãng phí thời gian. Lập tức đưa Huyền Niệm sư điệt đi hướng Linh Tố Hiên. Thiên Hành đại pháp sư nói rằng, Linh Tố Hiên lý trưởng môn cùng ta có chút giao tình, chắc chắn ra tay giúp đỡ giải độc. Lương trước lấy nàng y thuật cũng không thành vấn đề. Thải Vân đại pháp sư gật gật đầu, cũng đồng ý Thiên Hành sư minh đề nghị. Lúc này, Huyền Niệm bỗng nhiên đi đến. Đệ tử quên bẩm báo một sự kiện. Cái này thôn thiên hồ lô, ta cùng Phương Lăng lấy ra, còn đi hướng các nơi thu thập lôi hỏa chi lực. Thiên Hành sư ba xem trước một chút, trong hồ lô thu thập được lôi hỏa chi lực phải chăng đủ. Nàng lập tức đem Thiên Hành hồ lô dâng lên. Việc này không đổi, vừa rồi chúng ta nói tới ngươi hẳn là cũng nghe được, đi trước Linh Tố Hiên chữa thương à. Thải Vân đại pháp sư nói rằng, Phương Lăng tiểu thí chủ, làm phiền ngươi đến một chuyến. Nàng lại la lên. Phương Lăng nghe xong tử trúc sư phụ gọi mình, liền lập tức đổi tới cái này đại hùng bảo điện. Thải Vân đại pháp sư, ta ba người không tiện cách chùa, làm phiền ngươi đi một chuyến. Hộ tống ta huyền niệm sư điệt tiến về ý đạo đại tông Linh Tố Hiên. Đây cũng không phải là việc khó gì, Phương Lăng lập tức liền gật đầu đáp ứng. Bất quá một bên huyền niệm, yên lặng nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng thì không tình nguyện. Nàng sợ chính mình trên đường lại không nhịn được. Nhưng để tránh sư phụ cùng các sư bá sinh nghi, nàng cũng chưa nhiều lời. Chương 1671, yêu gặp rắc rối màu linh thú, 1, chương 1671, yêu gặp rắc rối màu linh thú, 1, lần này đi Linh Tố Hiên, đường xá xa xôi. sợ Phương Lăng một người khó mà hộ ngươi chu toàn. Tôn này Phật tượng ngươi thu, như trên đường gặp phải phiền phức gì, nó có thể trợ ngươi một chút sức lực. Vi sư có thể mượn này Phật tượng, hiển hóa thần thông. Trước khi đi, Huyền Niệm sư phụ Huyền Vũ đại pháp sư lại lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng như thế hộ thân pháp bảo. Huyền Niệm cất kỹ tôn này Phật tượng, nội tâm rất là cảm động. Phương Lăng chân thực lực rất mạnh, lần này đi nên không ngại, sư phụ không cần phải lo lắng. Nàng trả lời, sau đó liền xuất phát. Chuyến này vẫn là từ Phương Lăng điều khiển cái này Tử Kim Bát Vu. Bất quá để cho tiện, Huyền Niệm cũng tạm thời nhường hắn luyện hóa bảo vật này, Phương Lăng đoạn đường này cũng dùng ít sức được nhiều. Trên đường đi, Phương Lăng cảm thấy phiền muộn, muốn cùng nàng nói mấy câu, nhưng chẳng biết tại sao Huyền Niệm biến cao lãnh. Cùng trước đó rời đi Đông La Hải lúc trạng thái rất không giống, bất quá hắn chỉ cho là bởi vì nàng trúng độc bố trí, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Già Lam Tiền Viện đi hướng Linh Tố Hiên khu vực cần phải đi qua, Lạc Thiên dãy núi chỗ. Tại cái này Lạc Thiên bên trong dãy núi, ẩn giấu đi một cái cực kỳ điệu thấp tông môn, Mị Phong Cốc. Cái này Mị Phong Cốc không lớn, trên dưới trái phải cả đám người hợp lại, cũng mới mấy trăm chi chúng. Loại này quy mô không nói là tại cái này rộng lớn tiên vực, chính là tại Huyền Hoàng Tinh mặt đất thế giới, cũng không chút nào thu hút. Nhưng chính là cái này không chút nào thu hút môn phái nhỏ bên trong, lại ẩn giấu đi một cái đạo tổ, cùng mười mấy vị đại la kim tiên. Tham kiến lão tổ. Giờ phút này, cái này mười mấy vị đại la kim tiên xin đợi tại một tòa động phủ bên ngoài. Động phủ đại môn từ từ mở ra, một cái phong vận vẫn còn áo đỏ mỹ phụ chậm rãi đi ra. Nàng chính là cái này Mị Phong Cốc chủ nhân, Mị Gió đạo tổ, Yến Doanh. Mị Gió đạo tổ đảo mắt một cái, mở miệng hỏi, bàn giao cho các ngươi sự kiện kia, làm được thế nào? Khởi bẩm lão tổ, chúng ta đều đã tìm kiếm một chút, còn mời đạo tổ xem qua. Một người cầm đầu cô gái áo lam hồi bẩm nói. Sau đó một đám mỹ nam tử từ sau vừa đi ra, tại động phủ trước sắp hàng chỉnh tề. Mị Gió đạo tổ liếc mắt qua, lắc đầu liên tục, ai thán, không được, đều là chút dòng chi tụ phấn, mà người như vậy bật, ta mang đến vui vẻ đại hội, há không mất mặt xấu hổ. Đám người nghe vậy đều câm như hến, không dám lên tiếng, nghị thẩm lao tổ ánh mắt cũng quá cao. Liền những người trước mắt này đều là các nàng thật vất vả lấy được, cả đám đều coi như không tệ, chính các nàng đều không nỡ thải bổ. Mà thôi, xem ở các ngươi dụng tâm làm việc phân thượng, lao tổ ta liền không làm khó ngươi nhóm. Nàng lại khoát tay áo, lười biếng phải nói, cách vui vẻ đại hội còn có một hồi, lao tổ ta liền tự mình đi ra ngoài tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới một khối để cho người ta hâm mộ thì ngon. Đám người nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng tiến rời đi. Mị Phong lão tổ rời đi về sau, sờ lên bên hông một cái cực phẩm nuôi yêu túi. Sau đó một cái đáng yêu linh sủng ló đầu ra đến, trung thực đến chui vào trong ngực của nàng. Nếu là Phương Lăng ở đây liền có thể nhận ra, cái này linh sủng chính là năm đó hắn tại Hắc Vũ Nhai nuôi thật lâu màu linh thú hoa cô nàng. Trước đây ít năm, Chính Liên Du ra ngoài thăm dò một chỗ bí cảnh, liền mang theo nó cùng một chỗ tầm bảo. Không ngờ ở đây bí cảnh bên trong gặp Mị Phong lão tổ. Màu linh thú khó gặp, lại rất là đáng yêu, còn có tầm bảo chi năng, Mị Phong lão tổ một cái liền thích. Nàng động tâm, Chính Liên Du tự nhiên là không gánh nổi nó, hoa cô nàng như vậy đổi chủ. Tiểu gia hỏa này mới đầu còn rất phản địch, nhưng Mị Phong lão tổ hơi thi thủ đoạn, liền đem nó trị đến ngoan ngoãn. Lại thêm Mị Phong lão tổ đối với nó cũng tốt, nó cũng liền nhận mệnh. Tiểu gia hỏa, ngươi hiểu tâm tư ta sao? Mị Phong lão tổ đưa tay đùa nàng. Đi, tìm cho ta cường tráng tiểu tử trở về. Đương nhiên, màu linh thú giống như là phát hiện gì rồi, ánh mắt lóe sáng lên. Hưu một tiếng, nàng liền chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mị Phong lão tổ mỉm cười, tại phía sau chậm rãi đi theo. Lúc này Lạc Thiên phía trên không dãy núi, một ngụm tử kim sắc bình bát đang phi hành cực nhanh, chính là Phương Lăng cùng Huyền Niệm dọc đường nơi đây. Phương Lăng đột nhiên khẽ di một tiếng, hãm lại tốc độ. Hắn quay đầu nhìn vài lần, không biết là phát hiện gì rồi. Một lát sau, một cái đáng yêu màu linh thú chui ra không gian, thẳng đến hắn mà đến. Hoa cô nàng. Phương Lăng mặt mày vui mừng, hắn vẫn là rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Theo năm đó rời đi Hắc Vũ ngay sau, hắn nhưng là rất nhiều năm không tiếp tục nhìn thấy nó. Hoa cô nàng nhìn thấy Phương Lăng cũng rất hưng phấn, lập tức nhào vào trong ngực của hắn, dùng sức cọ. Cái này thú nhỏ dáng dấp thật đáng yêu. Một bên mặt ủ mày cho Huyền Niệm cũng không nhịn được nói rằng, lập tức sinh động, đưa tay sờ nó. Hoa cô nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là Phương Lăng hỏi, hắn bốn phía quan sát, mong muốn tìm kiếm Trình Liên Du thân ảnh, nhưng lại không thấy chút nào. Lúc này, màu linh thú mới ý thức tới cái gì, đội vàng khoa tay xuống móng vuốt, sau đó quay người rời đi. Nó tựa hồ là đang thúc giục Phương Lăng đi nhanh lên. Đi nhanh điểm. Nó đang muốn chui về hư không bên trong, nhưng lúc này, một đầu đoạt mệnh cặp đùi đẹp tự phía trước nó phóng ra. Mị Phong lão tổ hiện thân, tự nhiên mà vậy đem màu linh thú ôm vào trong ngực. Phương Lăng thấy thế, không khỏi sửng sốt. Linh thú đổi chủ thật là rất hiếm thấy. Hơn nữa Trình Liên Du hắn có hiểu biết, rõ ràng là rất ưa thích tiểu động vật, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha màu linh thú. Chương 1671, yêu gặp rắc rối màu linh thú 2, chương 1671, yêu gặp rắc rối màu linh thú 2, trước mắt cái này phong vận vẫn còn nữ tử, chỉ sợ không đơn giản. Phương Lăng đang đánh giá nàng đồng thời, Mị Phong lão tổ cũng đang quan sát hắn. A, tiểu tử ngươi lại có thiết mời, thật sự là đúng dịp. Nàng cười nói, người này không hiện ý, Phương Lăng cùng Huyền Niệm đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội, lập tức thi lễ ân cần thăm hỏi. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Phương Lăng hỏi. Mị Phong lão tổ không nói, trực tiếp ra tay đem Phương Lăng bắt đi. Quả nhiên là đạo tổ, thực lực thật là mạnh. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, trong chốc nhoáng này hắn không gây sức phản kháng. Nàng một tay ôm màu linh thú, một tay nhấc mang theo Phương Lăng, quay người đi trở về hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tử Kim Bát Vu bên trên, Huyền Niệm nháy mắt, ngơ ngác phải xem lấy một màn này. Tình huống như thế nào? Nàng thầm nói, yên lặng lấy ra trước khi đi sư phụ cho nàng tôn này Phật tượng. Tiểu gia hỏa, ánh mắt của ngươi rất độc đáo đi. Tiểu tử này đúng là cực phẩm, dẫn hắn đi vui vẻ đại hội, hẳn là có thể cho lão tổ ta tranh đến không ít mặt mũi. Bị Phong lão tổ cười nói, thưởng màu linh thú một cái đường đầu. Màu linh thú hậm hực cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, mười phần ấy nấy. Nó vừa rồi bỗng nhiên cảm giác được Phương Lăng khí tức, cho nên liền rất kích động đến đi tìm hắn, không muốn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ nó cũng biết, chính mình cho hắn rước lấy phiền phải lớn. Phương Lăng, còn mời tiền bối thả ta trở về. Ta chịu giả Lam Thiền viện Tam đại pháp sư chi mệnh, hộ tống chúng độc huyền niệm pháp sư đi hướng Linh Tố Hiên xem bệnh. Sự tình phân nặng nhẹ thông thả và cấp bách, chờ làm xong việc này về sau, ta lại đến tìm tiền bối cũng không sao. Bị Phong lão tổ nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi làm lão tổ ta tốt như vậy lừa gạt ta. Thả ngươi trở về lại nghĩ tìm ngươi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Còn có, đừng cầm giả Lam xiển viện ép ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhà ta nhỏ nghiệp nhỏ, có thể tự tiêu giao thiên địa, bọn hắn lại có thể làm gì được ta. Tiểu tử ngươi không cần sợ hãi, lão tổ ta sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn hảo hảo thương yêu ngươi. Chờ một chút, đây là mùi vị gì? Nàng đống nhiên hít sâu mấy ngụm, lại có phát hiện. Nàng thân ảnh lóe lên, cưỡng ép xâm nhập Phương Lăng xa là gì giới bên trong. Bất quá vừa tiến vào trong đó, tiên đằng liền phát huy, hướng nàng công tới. Bị Phong lão tổ thân ảnh mới tránh, hiểm mà lại hiểm đến tránh thoát tiên đằng quấn quanh. Khá lắm, thật sự là xem nhẹ ngươi. Này phương thế giới không thể so với lão tổ ta yếu, thậm chí đại đạo quy tắc còn muốn càng thêm viên mãn. Còn có cái này tiên đằng, thật có chút khó chơi. Bị Phong lão tổ khẽ quát một tiếng, vượt qua tiên đằng ngăn chặn, đi đến một chảo. Xa là gì giới bên trong, núi vàng một tòa liên tiếp một tòa, bảo sơn cũng liền miên không dứt. Nhưng Mị Phong lão tổ không thèm để ý chút nào, nàng phí cái này khí lực bắt, chỉ là một cái màu hồng hạt châu. Đắc thủ về sau, nàng liền cấp tốc thối lui ra khỏi xa la dị giới, trở lại Phương Lăng bên người. Nàng trắng nón ngọc thủ vân vê hạt châu này, cẩn thận quan sát lấy. Có ý tứ, lại là một quả mị châu. Nàng khẽ cười nói, không chờ Phương Lăng nói cái gì, Mị Phong lão tổ lại đột nhiên đối tới, đem viên này màu hồng hạt châu nhét vào Phương Lăng miệng. Phương Lăng ứng kích phía dưới, không cẩn thận lắm điều ở nàng một ngón tay. Mị Phong lão tổ đại mi nhăn lại, vội vàng đem hắn đánh lui. Bẩn chết. Nàng lẩm bẩm, lập tức móc ra một tấm vải xoa tay. Nếu không phải giữ lại Phương Lăng còn hữu dụng, không phải nàng thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Nàng mặc dù chủ tu đạo âm dương, lại là một cái cực thích sạch sẽ người. Tăng lên đạo hạnh là dựa vào Mị Phong cốc bên trong những cái kia thủ hạ, chính mình chưa từng thân liên quan trong đó. Nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, tiên bực vui vẻ nói bên trong nổi danh đại tu sĩ, lại chưa hề. Phương Lăng thừa cơ muốn chạy, bất quá Mị Phong lão tổ cũng sẽ không buông tha hắn, tay giơ lên đang muốn đem hắn bắt về. Nhưng lúc này, một đạo cực mạnh Phật quang chiếu rọi tới, nhường động tác của nàng vì đó trì trệ. Sau đó một tôn đại Phật hiện hiện, ngăn cản nàng. Mị Phong lão tổ định thần nhìn lại, rất nhanh liền nhận ra hiện hóa tại tôn này đại Phật người. Huyền U đại pháp sư, ngươi đây là ý gì? Ta với các ngươi giả Lam Thiền viện, từ trước đến nay không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mị Phong lão tổ hừ lạnh nói. Huyền U đại pháp sư hiện hóa đại Phật, vị này Phương Lăng tiểu thí chủ, là ta giả Lam Thiền viện quý khách. Chuyến này càng là chịu ta cùng Thiên Hành sư huynh nhắc nhở, hộ tống ta đổ huyền niệm đi hướng Linh Tố Hiên. Còn mời các hạ dơ cao đánh khẽ. Nàng chỉ cho là Phương Lăng mới vừa rồi là tại nói mỏ, không nghĩ tới thật có chuyện này ư. Nàng mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bởi vì cái này khu khu một chuyện nhỏ mà cùng giả Lam Thiền viện trở mặt. Cũng được, ta hôm nay liền cho người mặt mũi này. Nàng nói rằng, lập tức quay người rời đi. Bị Phong lão tổ sau khi đi, tôn này Phật tượng cũng dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Từ Kim Bát Vu bên trên, Huyền Niệm nhìn về phía Phương Lăng, ngươi thế nào? Sẽ không có chuyện gì, chỉ là Phương Lăng lắc đầu, cảm giác có chút chóng. Nếu là hắn nhớ không lầm, vừa rồi bị Phong lão tổ cho hắn ăn. Là khi đó hắn tại Càn Khôn Thành bên ngoài Chu Sát Âm Sơn quân đoạt được viên kia đồ chơi. Huyền Niệm lại quay đầu nhìn mấy lần, nói rằng, người kia không có đuổi theo, chúng ta hẳn là an toàn. Người kia vì cái gì bắt ngươi? Nàng lại hỏi. Ta đây nào biết được. Phương Lăng rất là vô tội, hắn cũng không chọc ai gây ai, hoàn toàn là tai họa bất ngờ. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Huyền Niệm còn nói. Chương 1672, núi tuyết đêm Huyền Niệm như hổ, 1, chương 1672, núi tuyết đêm Huyền Niệm như hổ, 1, đêm, Tử Kim Bát Vu bên trong, Huyền Niệm mở tròn mắt. Là ai tại loạn ta đạo tâm? Nàng không khỏi nhướng mày. Sư phụ nàng Huyền Vũ đại pháp sư mặc dù không có cách nào hoàn toàn giải độc, nhưng cũng trợ nàng tạm thời chế trụ độc tính, nhường nàng bình yên đến Linh Tố Hiên tuyệt đối là không thành vấn đề. Nhưng chẳng biết tại sao, loại kia ngao ngoe muốn động cảm giác lại xông lên đầu. Thơm quá hương vị, nàng ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng là Phương Lăng. Ta khi đó liền nên nghiêm khắc cự tuyệt, dù là gọi từ trúc sư muội hộ tống ta cũng tốt. Nàng nghĩ thầm, ảo não không thôi. Nàng lại nhắm mắt lại, niệm tụng thanh tâm chú, mong muốn ngăn chặn lại bỗng nhiên bộc phát kỳ độc. Nhưng thanh tâm chú một chút tác dụng đều không có, nàng càng phát ra ngồi không yên. Phương Lăng, ngươi là bôi lên thứ gì sao? Thế nào thơm thơm? Nàng trực tiếp hỏi. Không có a, ta một đại nam nhân, như thế nào loay hoay những cái kia son phấn bột nước? Phương Lăng trả lời. Bất quá đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc ban ngày, ăn hạt châu kia là Âm Sơn Quân di bảo. Âm Sơn Quân chính là bằng vào vật này khả năng tại trong lúc vô hình đường Doãn Thi chúng độc. Chẳng lẽ ta cũng thành hành tẩu hắn chừng vào mắt? Nghĩ gì thế? Huyền Niệm hỏi. Phương Lăng thầm nói, ta chỉ sợ đến cách ngươi xa một chút, miễn cho ảnh hưởng đến ngươi. Hắn đem sự tình chân tướng nói đơn giản một lần, Huyền Niệm cuối cùng tin tưởng, đây hết thảy nguyên do. Quả nhiên là ngươi tại loạn ta đạo tâm. Nàng hư nhẹ nói. Phương Lăng, cái này cũng không tệ ta, ta cũng là người bị hại. Bất quá đã chọc giận ngươi khó chịu, ta liền cách ngươi xa một chút tốt.
Cũng tốt, vậy thì bị quất ngươi, trốn về sau xa một chút.
Huyền Niệm nhẹ gật đầu. Phương Lăng lập tức rời đi Tử Kim Bát Vu, tới phía sau Đằng Vân đi theo. Sau một lát, Huyền Niệm lại quay đầu nhìn ra xa. Thế nào cách xa như vậy cũng có thể ngửi được hắn mùi thơm cơ thể. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, nhịn một chút ta. Cũng không thể gọi hắn xéo đi. Bất quá mùi vị kia, thật sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được a. Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới ngày đó nghiền ép Phương Lăng. 7 ngày sau, một mảnh liên miên phía trên không dãy núi. Cách Linh Tố Hiên còn cách một đoạn, chúng ta trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một đêm. Ngay tại cưới mây đạp gió, Phương Lăng chợt nghe Huyền Niệm đưa tin. Đi. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức đi theo hạ xuống. Bất quá vì không ảnh hưởng Huyền Niệm, hắn cách thật xa hạ trại, cũng không tiến lên cùng nàng nói cái gì. Tại đến Linh Tố Hiên trước đó, hắn đều không có ý định tới gần Huyền Niệm, miễn cho xảy ra chuyện. Sau nửa đêm, Phương Lăng đắc ý thế đi. Nơi đây tên là Đại Long Cân Sơn, nơi này lâu dài âm hàn, núi tuyết đông đảo. Hơn nữa trận vực cực kỳ quỷ dị, có khi có thể khiến cho hàn khí bạo tăng mấy trăm mấy ngàn lần. Cho nên cho dù là Phương Lăng, giờ phút này cũng phải đóng chăn mền giữ ấm. Nhưng cũng chính vì vậy, Đại Long Cần Sơn không có bóng người, 10 phần hoang vắng, chính là hạ trại qua đêm nơi tốt. Cùng với ngoài trướng hàn phong âm thanh gào thét, Phương Lăng rất nhanh liền đi ngủ. Nhưng không biết lúc nào thời điểm, hắn mở tròn mắt. Trong chăn bỗng nhiên tiến vào một người, kia băng lanh chân nhỏ dán tại trên bụng của hắn sưởi ấm, trực tiếp cho hắn băng tỉnh. Tại sao là ngươi? Phương Lăng kinh ngạc nói, cái này bỗng nhiên chui tới ra hỏa, chính là tại hắn mấy chục dặm trước hạ trại Huyền Niệm pháp sư. Huyền Niệm run rẩy nói rằng, lạnh, lạnh quá a. Dưới mắt ta tu vi không tốt, khó chống đỡ trận này trận hàn khí, cho nên không thể không Phương Lăng, có muốn hay không ta mượn cái hộp quẹt cho ngươi? Ta cái này thanh quang ma diễm, hỏa lực vẫn được, hẳn là có thể chống cự hàn phong. Huyền Niệm ló đầu ra đến, nhìn về phía trên không Phương Lăng phóng thích ra hỏa diễm. Tính toán, ta còn là ở chỗ này a. Cùng ngươi chờ một khối càng ấm. Nàng nói, ngươi ngọn lửa này sáng quá, chiếu vào đoán chừng ngủ không được vậy được a. Ngươi yên tâm sưởi ấm, ta sẽ không làm loạn. Phương Lăng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nhường nàng tiếp tục đợi. Hắn biết đêm nay nhất định là khó ngủ, Huyền Niệm là già Lam Thiền viện trong hàng đệ tử đời thứ 2 lĩnh quân người, cơ hội là khâm định đời sau chủ trì. Hắn Phương Lăng nhưng không có an gan hùm mật báo, thật không dám làm loạn. Bất quá thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện ngược lại là Huyền Niệm không thành thật, ở đằng kia động thủ độc cước. Gặp nàng càng phát ra lớn mật, hắn sợ tiếp tục như vậy chính mình cũng cầm giữ không được, nhịn không được khiển trách, còn mời tự trọng. Tự trọng? Tự cái gì trọng? Chơi mấy lần lại không có gì đáng ngại. Huyền Niệm hừ nhẹ nói, ngươi người này thiếu cho ta giả vờ đứng đắn, ngươi cũng không phải đứng đắn gì người. Phương Lăng cảm giác nàng đã không thích hợp, hoài nghi là tinh thần đã ra khỏi vấn đề, nói chuyện đều biến không giống như vậy. Nguyên bản nàng nói tới nói lui, rất là trang nghiêm lạnh lùng, nhưng bây giờ sống thoát cùng nữ lưu manh không sai biệt lắm. Gặp nàng càng phát ra làm càn, Phương Lăng dứt khoát trực tiếp dùng sợi dây đưa nàng trói lại. Bất quá tay chân bị trói chặt, nàng vẫn là không thành thật, miệng bên trong đều là chút ấu ngôn ngữ, đùa giỡn Phương Lăng. Phương Lăng, nếu không chúng ta cũng tu vui vẻ xiển thử một chút. Nàng cười hắc hắc. Ta nghĩ ta hẳn là sẽ không so Tử Trúc sư muội chênh lệch. Ngươi đây là nhập ma. Phương Lăng nhìn nàng một cái, tiện tay đưa trong tay củi ném vào đống lửa. Cái này cảm giác tự nhiên là không có ngủ, giờ phút này hắn ngay tại cái này sinh đống lửa sưởi ấm, hy vọng Huyền Niệm có thể chậm rãi tỉnh táo lại. Chương 1672, núi tuyết đêm Huyền Niệm như hổ, 2, chương 1672, núi tuyết đêm Huyền Niệm như hổ, 2, nhập ma. Có hay không nhập ma ta có thể không biết sao? Huyền Niệm cười nhạo nói, ta rất thanh tỉnh, thật rất thanh tỉnh, ngươi nghe bên ngoài cái này gió, lớn như vậy gió, ai còn mơ hồ. Ngươi người này, hiện tại khẳng định ở trong lòng bụng trộm mũi a. Mặt ngoài không hề lay động, nhưng trong lòng cùng mèo cào dường như. Đừng kiềm chế, đừng khắc chế, cứ việc tuân theo nội tâm của mình, muốn làm gì liền làm gì. Ta đoán ngươi là sợ sư phụ ta còn có 2 vị sư bá thu được về tính sổ sách a. Không có gì phải sợ, là ta muốn ngươi, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cái này tiểu tao hóa, đừng buồn bực, chỗ này trời đông giá rét, chúng ta tranh thủ thời gian ôm ở cùng một chỗ sưởi ấm. Cái gọi là đóng bị ngàn tầng dày, không bằng thịt chịu thịt. Tiếp qua một canh giờ đoán chừng đều nhanh trời đã sáng, chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại híp mắt một hồi. Ngươi yên tâm, ta lần này chắc chắn sẽ không lại làm loạn, nhất định trung thực. Nàng tự tại kia thao thao bất tuyệt, nhưng Vương Lăng tựa như là giống như không nghe thấy, theo trong đống lửa biên giới đào ra một cái thiêu đến đen nhánh khoai lang. Lột ra bên ngoài tầng kia than đen, lập tức một cỗ nhiệt khí dâng lên, bên trong màu đỏ cam thịt tản mát ra mùi thơm ngất ngây. Hương, thật là thơm. Phương Lăng tán thán nói, hài lòng ăn. Cũng cho ta ăn, ta muốn ăn. Huyền Niệm kích động nói. Vậy ngươi phải ưng thuận với ta, lập tức ngậm miệng, chớ có ồn ào. Phương Lăng thản nhiên nói. Tốt tốt tốt, ta bằng lòng. Huyền Niệm liên tục gật đầu. Bất quá chờ Phương Lăng đem khoai lang nướng tiến tới thời điểm, nàng lại không hề lay động. Ta không ăn cái này, ta muốn ăn ăn mặn. Nàng lông mày nhíu lại, hèn mọn đến cười nói. Phương Lăng một giây mặt đen, thậm chí im lặng. Thế nào? Nhỏ mọn như vậy a? Muốn đoạn thời gian trước, tại Đỏ Đan Hà Sơn thời điểm nàng trở mình một cái đem sự kiện kia nói ra. Phương Lăng biết được, càng là trợn tròn mắt, thì ra ngày đó nữ yêu tinh là nàng. Huyền Niệm lại tại kia nói lung tung, dù hắn đều không có ý tứ nghe tiếp. Muốn cho chính nàng an tĩnh lại, sợ là không thể nào. Thế là Phương Lăng lập tức móc ra một khối vải rách, đưa nàng miệng tắt lại. Cái này ồn ào thế giới, rốt cục trong nháy mắt thanh tĩnh xuống tới. Hơi hơi híp một hồi sau, trời có chút sáng lên. Hắn một thanh cầm lên bị trói thành thị tống huyền niệm, đưa nàng ném vào tử kim bát vu. Hắn không chút gì keo kiệt tiên lực, cực tốc tiến lên. Dưới mắt huyền niệm độc tố công não, hắn lo lắng lại không tranh thủ thời gian đuổi tới Linh Tố Hiên, nàng liền thật điên rồi. Phương Lăng một đường đi nhanh, rốt cục trong thời gian ngắn nhất chạy tới Linh Tố Hiên. Linh Tố Hiên bên kia tự nhiên cũng đã sớm nhận được tin tức, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Phương Lăng đem huyền niệm đưa đến về sau, cái này Linh Tố Hiên Lý Ngưng Chỉ, Lý trưởng môn tự mình đưa nàng mang đến trị liệu. Phương công tử mời theo ta đi hướng khách phòng nghỉ ngơi. Linh Tố Hiên đệ tử gặp hắn phong trần mệt mỏi, lập tức hướng phía trước dẫn đường. Phương Lăng nguyên là muốn cũng tìm y sư nhìn xem, bất quá tạm thời nghỉ ngơi trước một hồi cũng tốt. Hắn vừa tới khách phòng, thoát giày, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi một hồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, còn có một cỗ nhường hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Ai vậy? Phương Lăng hỏi. Ngươi đoán? Ngoài cửa truyền tới một lại ngự lại có mấy phần hoạt bát thanh âm. Phương Lăng cái này nghe xong, lập tức liền biết là người nào. Ngươi làm sao lại tại cái này? Hắn kinh dị nói. Ngoài cửa người kia nghe vậy, liền trực tiếp đẩy cửa tiến đến, đi lên trước chậm rãi ngồi xuống. Người này chính là Thanh Linh cửa môn chủ, Ngọc La đạo tổ. Ta Thanh Linh cửa cùng Linh Tố Hiên là một nhà. Ta thật lâu đến tiên vực một chuyến, cũng không cái gì tốt kỳ quái. Nàng thản nhiên nói. Cũng là ngươi, ngươi chạy thế nào tiên vực tới? Phương Lăng than nhẹ một tiếng, việc này nói rất dài dòng. Vừa vặn ngươi đã đến, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem, thân thể ta ra ma bệnh. Ngươi có biết hay không có một loại gọi là Mị Châu đồ vật? Hắn ngày đó nghe Mị Gió đạo tổ nói, hạt châu kia giống như liền gọi danh tự này. Mị Châu. Ngươi ăn Mị Châu. Ngọc La thầm nói. Khó trách cảm giác không giống nhau lắm, thì ra là thế a. Ngươi đã biết hiểu, nhưng có biện pháp hóa giải. Phương Lăng lập tức hỏi. Ngọc La cười nói, thế nào? Đây không phải một chuyện tốt sao? Tiểu tử ngươi sau này đạo vận sẽ càng tăng lên, còn không đẹp được ngươi. Phương Lăng thẳng lắc đầu, kia thật to lớn nhưng bất tất. Chiêu phong dẫn điệp không phải ta mong muốn, huống chi bạn nhất khai ra là phiền toái xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Ngọc La cười nói, theo ta được biết, tiên vực bên trong cũng không thiếu một chút có long dương chuyện tốt cường giả. Làm không tốt ngươi ngày nào bị bọn hắn để mắt tới. Nàng không tử tế cười to nói, Phương Lăng, ngài cũng đừng giễu cả ta, mau giúp ta. Ta rất giả sao? Nàng hư lạnh nói, mới vừa rồi còn cười hì hì, nhưng bây giờ liền lập tức trở mặt. Phương Lăng nói hết lời, nàng lúc này mới hết giận. Tính toán, không cùng ngươi chấp nhận. Nàng hư nhẹ nói, xem ở sư phụ ngươi phân thượng, cái này bận bịu ta khẳng định là sẽ rút. Nàng đầu tiên là lấy ra mấy quả bí chế đan dược, nhường Phương Lăng thử một chút, bất quá căn bản vô dụng. Tiếp lấy nàng lại thi triển thuật châm cứu, cho Phương Lăng đâm thành một cái con nhím. Có mấy kim châm còn đâm sai vị trí, cho Phương Lăng đau đến nghe răng niết miệng. Nàng một bộ này ngân châm, tự nhiên không phải cái gì pháp bảo tầm thường, mỗi một cây đều có thể tùy tiện đâm thủng Phương Lăng làn da. Cũng là so ta tưởng tượng bên trong mới khó. Nàng thầm nói,